Chương 1, tận thế hồi sinh chương 1, tận thế hồi sinh câu chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước, khi đó cổ nhân họ Lưu từng có dự ngôn rằng, thiên hữu nhãn, địa hữu nhãn, nhân nhân đô hữu nhất song nhãn, thiên gia phiên, địa gia phiên, tiêu diêu tự tại lạc vô biên. Nghĩa là đạo trời rất rõ ràng, sự phát triển của nhân loại từ trước đến nay đều tuân theo quy luật diễn hóa của vũ trụ mà diễn biến, chứ không phải theo ý muốn của con người mà thay đổi. Hành vi của nhân loại không thể thoát khỏi sự đo lường của pháp lý, nếu không biết thay đổi, không sớm thì muộn sẽ đến lúc phải diệt thế lập đời trở lại. Tiếp sau đó, cổ nhân họ Nguyễn tiếp tục để lại cho thế nhân một câu dự ngôn rằng: Nhất hữu liên sơn, nhất hữu bình, tam giang khí địa nhụ giang kinh, tu châu hai lạc thế châu khổ, ngu lại hưởng trung khổ hại mình, sát dân sung tận cung đình, thiên oai chấn nổ luật hình băng ra, mười phần mất bảy còn ba, mất hai còn một mới ra thái bình. Khi nghe mấy câu dự ngôn này, nhân loại chỉ lắc đầu cười trừ, cho rằng cổ nhân đần độn, làm gì biết cái gọi là tương lai. Tương lai là thứ do bọn họ nắm giữ, tuyệt đối không do trời đất định đoạt, cho dù trời có sập xuống cũng không ngăn được. Cộng thêm sự phát triển của xã hội, nhân loại dần tin rằng mình đã đúng, trên thế gian này làm gì có cái gọi là diệt thế lập đời trở lại. Thời gian cứ trôi, cho đến một ngày nọ, mặt trời bỗng nhiên biến mất khỏi bầu trời, để cho đêm tối bao phủ khắp mọi nơi. Mặt trời vừa biến mất, bóng đêm bao trùm, dẫn đến nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, làm khắp nơi tràn ngập khí tức lạnh lẽo. Mỗi giây trôi qua, tinh cầu lại giảm mất một phần nhiệt độ, cho đến tháng thứ 5, toàn bộ mặt đất đều bị đóng băng. Môi trường bị thay đổi, quần thể sinh vật giảm xuống một cách chóng mặt, cây cối úa tàn, sinh cơ yếu ớt. Nhân loại cũng vì thế mà đứng trước nguy cơ diệt vong, để cho ai nấy đều kinh hãi không thôi. Dưới áp lực đó, chính quyền các nước đã cho phi thuyền ra ngoài vũ trụ điều tra. Chỉ là sau nhiều tháng nghiên cứu, bọn họ hoàn toàn không biết nguyên nhân vì sao mặt trời lại biến mất. Đây là biến mất chứ không phải lùi tàn, nếu không các nhà khoa học đã có biện pháp để mặt trời khởi tự hồi sinh. Bất quá điều đó đã trở thành sự tình viển vông, căn bản không thể vãn hồi được nữa. Một khi biết sự tình đã không thể vãn hồi, các ông chủ tập đoàn lớn đều chọn cách tiến ra vũ trụ sinh sống. Tuy nhiên số người rời khỏi tinh cầu rất ít, hơn 99 dân số còn lại đều sống trong đói rét, dẫn đến tiếng khóc lầm than. Đối mặt với việc thiếu thức ăn và nước uống, nhân loại cùng dã thú dần dần trở nên điên cuồng. Khi đó mọi người cứ tưởng tinh cầu đã trở thành địa ngục trần gian, nhưng so với tưởng tượng vẫn còn kém rất xa. Trong lúc mọi người đang cố gắng sinh tồn, mặt đất đống nhiên rung chuyển, núi lửa phun trào. Các luồng gió nhanh chóng phân tán cho núi lửa, đem lưu hình đạo oxit cùng các loại khí độc rải rác khắp nơi. Khí độc nhanh chóng thẩm thấu vào mọi ngóc ngách, bao tuyết cũng chuyển từ màu trắng sang màu vàng. Kể từ đó, dịch bệnh xuất hiện ngày càng nhiều, người chết vô số, thương vong vô kể. Có điều mọi thứ không dừng lại tại đó, thiên tai núi lửa còn chưa kết thúc, trên bầu trời tối đen như mực lại xuất hiện mưa thiên thạch. Ban đầu mưa thiên thạch xuất hiện lác đác không nhiều, nhưng trải qua một năm, ngày nào tinh cầu cũng bị thiên thạch ghé thăm. Thiên thạch đi tới đâu trở thành bình địa tới đó, cây cối gãy, kiến trúc vỡ nát, sinh linh đổ thán. Hàng loạt tiếng khóc vang vọng khắp trời đất, nhưng sinh linh vốn cứng cỏi nên vẫn giữ được hơi tàn. Bất quá thiên tai không vì thế mà ngừng lại, trái lại càng lúc càng mãnh liệt, đến mức này quân đội đánh bất lực. Thiên nhiên nổi giận, trời cao trừng phạt, sinh linh nhỏ bé không cách nào ngăn cản. Lúc này mọi người mới nhớ đến lời của cổ nhân, nguyên lai bọn họ mới là hết ngồi đáy giếng. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, càng không có cách quay ngược thời gian. Vì vậy mọi người đành chấp nhận số mệnh, cố gắng chống chọi với thiên tai khắc nghiệt. Không đến chục năm sau, thiên thạch cùng gió tuyết làm sinh linh trên tinh cầu tử thương vô số. 10 phần sinh linh, rất nhanh chỉ còn lại một phần. Thời điểm đó mọi người cứ tưởng đây là dấu chấm hết cho toàn bộ nền văn minh, nhưng không nghĩ trên bầu trời tối đen như mực lại xuất hiện vô số khe nứt. Những khe nứt này dài chừng 10 thước, rộng 2 thước, theo thời gian, khe nứt càng ngày càng lớn. Nó cứ mở rộng tới khi đạt đến 1000 km thì bắt đầu giảm tốc, 10000 km thì dừng lại hoàn toàn. Nhân loại cùng dã thú vô cùng tò mò, bọn họ kéo nhau đến dò xét, tình cờ phát hiện bên trong đang tràn ra vô số sương mù. Lúc đó sinh linh rất kiêng dè, hoàn toàn không dám đến gần, căn bản rất sợ sự tình ngoài ý muốn. Mặc dù tò mò, nhưng chẳng ai biết khi chạm vào sương mù sẽ xảy ra chuyện gì, nên tránh xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vì lẽ đó, quân đội nhanh chóng cho người mang sương mù về nghiên cứu, nhưng không phát hiện ra điểm bất thường nào. Mà sương mù càng lúc càng dày đặc, chúng nhanh chóng lan rộng khắp mọi ngóc ngách, đem toàn bộ tinh cầu bao phủ vào trong. Cùng lúc đó, tần suất xuất hiện của thiên thạch cùng núi lửa đã giảm bớt rất nhiều, điều này khiến bọn họ vui mừng không thôi. Thiên tai qua đi, sinh linh trên tinh cầu lại đối mặt với sương mù thần bí. Ban đầu mọi người không biết sương mù là gì, nhưng không phải ai cũng nhát gan sợ chết. Sau đó cũng có người gan dạ thử chạm vào sương mù thần bí, không ngờ vậy mà mang đến cho hắn cảm giác thoải mái đến lạ thường. Kể từ đó nhân loại không còn sợ hãi như trước, bọn họ mặc kệ sương mù là gì, chỉ cần không gây hại cho con người là được. Rất nhiều năm sau, trải qua thời gian sống chung với sương mù, bọn họ phát hiện bản thân không có bị gì thì xác định sương mù vô hại. Thời gian thám thoát thoi đưa, một năm rồi lại một năm, những sự tình hủy thiên diệt địa kia không còn xuất hiện nữa. Mặc dù vậy, mọi người vẫn không dám lơ là, bằng không sẽ gánh lấy hậu quả vô cùng khủng khiếp. Bây giờ bọn họ mới thấy, so với trời thì mình chẳng là cái gì, trước sức mạnh của thiên địa, con người thật sự nhỏ bé và yếu đuối. Tuy nhiên sự tình mọi người lo lắng nhất lại không xảy ra, chuyện này để cho ai nấy đều bỏ được gánh nặng trong lòng. Thiên tai biến mất, nhân loại cùng sinh linh bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, khí tức chết chóc cũng nhanh chóng tan biến. Tuy cuộc sống có chút khó khăn, nhưng ý chí con người rất kiên định, rất nhanh đã khống chế được tiết tấu. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, thời gian không chờ đợi bất kỳ người nào, rất nhanh đã hơn 400 năm kể từ lúc diệt thế xuất hiện. Sống chung với sương vụ lâu ngày, dần ra mọi người mới phát hiện, đám sương vụ kia vậy mà cải tạo lại hệ sinh thái trên tinh cầu. Cây cối sinh trưởng không cần mặt trời, dã thú trở nên cường đại, mà con người cũng thấy bản thân đang thay đổi. Cho đến 800 năm sau, lúc này mới có người phát hiện đám xương vụ thoát ra từ khe nước kia chính là linh khí trong truyền thuyết. Chương 2, người thân duy nhất chương 2, người thân duy nhất thật ra ban đầu mọi người không dám khẳng định, nhưng sau nhiều lần đối chiếu với sử sách, bọn họ không thể không thừa nhận. Cho dù có tin hay không thì nó vẫn đang tồn tại trước mắt bọn họ, cho nên chẳng còn gì để nghi ngờ. Nhưng thời điểm phát hiện xương vụ chính là linh khí trong truyền thuyết, cái khe nước kia lại từ từ thu nhỏ, sau đó biến mất không chút dấu vết. Chẳng ai biết khe nước đó từ đâu mà có, cũng chẳng biết khi nào xuất hiện, nhưng chí ít nó đã giúp sinh linh trên tinh cầu xoa dịu nỗi đau tinh thần. Trong lúc mọi người đang buồn rầu vì khe nước biến mất, ánh sáng trên bầu trời bỗng nhiên trở lại. Mặt trời xuất hiện, mây đen tản đi, ánh sáng nhanh chóng chiếm lại uy quyền, để bóng tối bị xua tan sau 800 năm tăm tối. Kể từ đó, toàn bộ tinh cầu đã có sự chuyển biến nghiêng trời lệch đất, từ từ khai sinh ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên đó được gọi là kỷ nguyên giác tỉnh. Cho đến nay, kỷ nguyên giác tỉnh đã có hơn 2000 năm lịch sử, cho nên nhân loại cũng đã có những tiến bộ mới. Mà toàn bộ thông tin vừa rồi chính là những gì Nguyên Vũ Khánh đọc được trong giác tỉnh sử ký toàn thư. Cho nên mới nói, cổ nhân không phải người phàm mắt thịt có thể so sánh. Nguyên Vũ Khánh nhẹ thở ra một hơi, thuận tay đặt quyển sách xuống bàn, còn bản thân thì dựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh. Kỳ thật, nếu năm đó mọi người nghe theo lời của cổ nhân, có lẽ đã không rơi vào tình cảnh như thế. Nhưng nếu không có sự kiện diệt thế lập đời kia, chắc giờ cũng không có nền văn minh giác tỉnh như hiện tại. Huống hồ, sự tình sinh rồi lại phá chính là quy luật của vạn vật cùng sinh linh trên thế gian. Căn bản không ai có thể ngăn cản, cũng không cách nào biết chính xác khi nào sẽ tới. Trung Phi dự ngôn chỉ là phỏng đoán, nhưng phỏng đoán kia lại là thiên cơ nên cổ nhân mới không nói rõ. Dù sao thiên cơ là sự tình của trời đất, cho dù biết cũng không cách nào can thiệp. Bằng không sẽ xảy ra chuyện gì, mọi người thật sự không dám nghĩ tới. Cho nên mới nói cái đám giả thần giả quỷ, tối ngày đi trên đường bốc quẻ xem bói đúng là buồn cười. Hơn nữa bọn họ còn khẳng định bản thân chính là sứ giả của thánh nhân, được thánh nhân chỉ điểm nên mới dám tiết lộ thiên cơ. Nhưng hắn nhớ không lầm thì ông sáu nhà bên cạnh từng được một vị cao nhân bói cho một quẻ, nói rằng năm 80 tuổi sẽ vỡ nợ mà chết. Nếu muốn giải hạn thì phải cúng dường khoảng 10 triệu, có như vậy mới mong vượt qua kiếp nạn này. Bất quá, thử nhìn lại mà xem. Năm nay ông sáu đã hơn 90 tuổi, nhưng hắn vẫn chưa thấy cái gọi là vỡ nợ mà chết. Đây rõ ràng là lừa bịp, căn bản không phải nhìn thấu thiên cơ gì cả, 10 phần là đạo sĩ chuyên đi lừa tiền người khác. Bởi vậy người ta mới nói đạo sĩ Lô Mùi Châu chính là trầm biếm mấy gã làm tiền đó. Mà hắn cũng từng đem chuyện xem thiên cơ này để hỏi một vị thiền sư, nhưng người kia chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười. Trước khi rời đi, vị thiền sư kia còn nói với hắn một câu, thiên cơ bất khả lộ, nhưng đôi khi cũng có người hữu duyên với nó. Nghe thì dường như không có gì đáng chú ý, nhưng chẳng biết tại sao lại có điều gì đó rất huyền bí. Có lẽ bây giờ còn nhỏ nên không cách nào hiểu được câu nói kia, nhưng tương lai thì chưa chắc. Ngồi đối diện với Nguyên Vũ Khánh, ông lão có mái tóc bạc trắng đặt trùng trà xuống, nhìn hắn mỉm cười, hỏi, Khánh à, cháu đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Người hỏi câu này không phải ai khác, chính là ông nội không cùng huyết thống với hắn. Tuy không cùng huyết thống, nhưng trong thâm tâm, Nguyên Vũ Khánh vẫn mong ông nội là một tỷ phú. Nhưng đời mà, làm gì có chuyện ngon cơm như thế, với lại ra đời bị xã hội vã mặt nhiều lần nên hắn thừa biết. Nếu ông nội thật sự là tỷ phú, vậy cũng không đến lượt một đứa mồ côi như hắn có thể tiếp cận. Suy nghĩ mông lung một lúc, Nguyên Vũ Khánh ngồi đó nhìn ông nội thật lâu. Thấy mái tóc ông nội đã bạc hơn năm ngoái, trong lòng đống nổi lên một trận chua xót. Nhớ lại lúc 5 tuổi, khi ấy cha mẹ vì tai nạn máy bay mà qua đời, để lại một mình hắn trên thế gian này. Khi đó hắn không có người thân nào bên cạnh, mà cha mẹ lại là trẻ mồ côi nên chẳng thể trông cậy vào ai. Nhưng người tốt luôn có quý nhân phù hộ, khi cha hắn còn nhỏ từng được ông nội nhận nuôi tại trại mồ côi. Nên lúc cha mẹ bị tai nạn, ông nội đã ở bên cạnh để chiếu cố hắn, giúp hắn mai táng cha mẹ, sau đó giúp hắn quản lý cửa hàng, tránh cho kẻ xấu có ý đồ bất chính. Nhờ vậy hắn mới an ổn sống đến bây giờ, mới không bị người khác ức hiếp mà mất đi sản nghiệp của gia đình. Vì vậy hắn đã xem đối phương như người thân của mình, hàng ngày có đồ gì ngon đều mang đến cho ông nội dùng trước. Nhưng thời gian không chờ đợi bất kỳ người nào, nhìn ông nội mỗi lúc một dàn mua, hắn cảm thấy đắng chát trong lòng. Có điều, may mắn là nhân loại thời đại này không cần gen siêu cấp vẫn có thể sống đến trăm tuổi mà không cần phục dụng bất kỳ dược phẩm nào. Đây là điều thần kỳ kể từ lúc diệt thế xuất hiện, không chỉ nhân loại có được diễm phúc ấy, mà vạn vật cũng đều như vậy. Vì lẽ đó, hắn mới thấy nhẹ nhõm đôi phần, ít ra ông nội vẫn sống đến trăm tuổi như bao người trưởng thọ khác. Ông nội thấy hắn nhìn mình lâu như vậy thì thở ra một hơi thật dài, chậm rãi nói, vạn vật trên thế gian đều như nhau cả, có sinh ngắt có tử, đây là quy luật của trời đất, cháu cần gì phải buồn phiền. Thấy mình bị nhìn thấu tâm can như vậy, Nguyên Vũ Khánh chỉ có thể cười khổ. Hắn chẳng biết tại sao ông nội lại đoán được tâm tư của mình, nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Ông nghĩ cháu có thể trở thành giác tỉnh giả không? Nguyên Vũ Khánh thu hồi ánh mắt, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ nghi hoặc. Cái này khó mà nói trước được. Ông nội nhẹ lắc đầu một cái, chậm rãi nói, bất quá cháu cũng không cần lo lắng, trở thành giác tỉnh giả cũng tốt, mà không thành cũng chẳng sao. Cháu thử nhìn lại xung quanh mà xem. Trên thế gian này, người bình thường nhiều vô số kể, nhưng bọn họ vẫn sinh sống an ổn đấy thôi. Nên ông mong cháu được bình an, cả đời hạnh phúc, rồi cưới vợ sinh con như những người bình thường khác là ông vui lắm rồi. Nghe xong lời này, Nguyên Vũ Khánh im lặng không nói, hiển nhiên hắn thừa biết điều ấy. Chỉ là hắn muốn tìm một chút hy vọng, bám lấy cọng cỏ cứu mạng mà thôi. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, không phải lúc nào nghĩ đến hướng tốt cũng sẽ có kết quả tốt. Đây căn bản là điều biển vông, so với chúng số độc đắc cũng không kém là bao. Nhưng may mắn là hắn vừa mới tốt nghiệp cấp 3 cách đây không lâu, nên sắp tới hắn sẽ được tham gia quá trình kiểm tra tư cách trở thành giác tỉnh giả. Thành hay bại cũng là thời điểm ấy, con đường tương lai ra sao thì phải xem vận mệnh an bài rồi. Bất quá hắn cũng không dám khẳng định bản thân có tư cách trở thành giác tỉnh giả hay không. Vì cái thứ gọi là tư cách rất khó để đạt được, chỉ có người may mắn mới được trời cao chiếu cố. Chương 3, rời ngày kiểm chắc chương 3, rời ngày kiểm chắc Khánh à, cháu đừng suy nghĩ lung tung nữa, giết rồi trở thành ông cụ non lúc nào không hay đấy, lúc đó đừng trách sao Nhã Vi không thích cháu, khi đó đừng tìm ông rồi khóc lóc đấy. Ông nội thấy hắn trầm tư suy nghĩ thì cười lớn một tiếng, thuận miệng chiêu chọc vài câu. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì cười gượng gạo, khuôn mặt có chút nhăn lại. Việc khác không nói, nhưng hắn với Nhã Vi căn bản không thể, vì hắn có tôn chỉ là không thích bản thân. Mà nhắc tới Phương Nhã Vi, hắn không khỏi hồi tưởng, quả nhiên là gió tầng nào thì gặp mây tầng đấy. Phương Nhã Vi là bạn thân của hắn, so với Đỗ Tấn Hưng và Ngô Anh Kiệt còn thân hơn rất nhiều. Cô bạn này lớn lên khá xinh đẹp, nếu theo thang điểm 10, cô nàng thừa sức chiếm điểm 9. Bởi vậy xung quanh Phương Nhã Vi luôn có nhiều vệ tinh vẽ vãn, nhưng cho tới giờ vẫn chưa có mối tình bắt bay, đúng là khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Nghĩ lại hắn thấy kỷ niệm của bản thân thật buồn cười, cũng không biết tại sao hai người lại có thể thân nhau như vậy. Nghĩ tới đây, Nguyên Vũ Khánh không khỏi mỉm cười, nhưng nhìn đồng hồ trên tay thì có chút tiếc nuối. Ông nội, cháu phải đến cửa hàng rồi. Nếu có chuyện cần giúp đỡ thì nhớ gọi điện cho cháu, đừng tự làm một mình nữa. Nguyên Vũ Khánh đứng dậy chào tạm biệt, san tiện nhắc nhở một câu. Dù sao để ông nội ở nhà một mình hắn không an tâm lắm, vì lớn tuổi rồi mà còn làm mấy việc nặng nhọc, thật sự không tốt cho sức khỏe. Được rồi, cháu tranh thủ đến cửa hàng đi, nói không chừng khách hàng đang đợi mình đấy. Ông nội xua tay, tùy ý trả lời, thuận tiện nhấc cách trà lên thưởng thức. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy thì không làm phiền ông nội nữa, cúi người chào tạm biệt rồi dắt xe ra ngoài. Ngồi lên con dở dạm thần thánh, Nguyên Vũ Khánh cắm chìa khóa vào rồi để máy thẳng tiến. Nguyên Vũ Khánh cưỡi dở dạm không nhanh lắm, chủ yếu vừa đi vừa ngắm gái là chính. Ước chừng 5 phút sau, với tốc độ rùa bò của mình, hắn rốt cuộc tới trước cửa hàng. Đến nơi, Nguyên Vũ Khánh lấy chìa khóa mở cửa, đem đồ vật trưng bày đặt lên kệ, tiếp đó ngồi đợi vận may chiếu cố. Vừa đọc sách vừa trầm tư suy nghĩ, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên âm thanh tỉnh tỉnh, tiếp đó màn hình liền phát sáng. Nguyên Vũ Khánh nhặt điện thoại lên kiểm tra, thấy dòng tin nhắn trên màn hình thì cười khổ. Nguyên lai Phương Nhã Vi vừa làm bánh nên mời hắn qua ăn thử, san tiện đánh giá giúp cô nàng một chút. Bất quá sự tình này đã diễn ra quá nhiều nên hắn không còn xa lạ gì nữa, bởi vậy Nguyên Vũ Khánh liền gửi ý cồn lắc đầu rồi tiếp tục đọc sách. Tuy quyển sách này không có gì thần kỳ, nhưng ít ra nó cũng cung cấp khá nhiều kiến thức về siêu phàm giới. Nằm đọc sách chán chê, Nguyên Vũ Khánh lôi điện thoại ra xem tin tức mới nhất của Việt Nam. Năm nay lại xuất hiện thiên tài mới, không ngờ thiếu niên Hoàng Minh Tuấn đã thức tỉnh dị năng cấp B, điều này khiến người ta phải thán phục không thôi. Theo dự kiến, năm nay trường đại học sẽ lấy điểm cao hơn năm 2016 một chút, điểm sàn dự kiến rơi vào khoảng 18 đến 26 điểm. Khu rừng phía đông vừa xuất hiện một đàn dị trùng vô cùng kỳ lạ, chúng tiếp cận và hút hết máu của con mồi chỉ trong nháy mắt, nếu đến đó nhất định phải cẩn thận, bằng không sẽ mất mạng như chơi. Chính phủ vừa ban bố mệnh lệnh mới nhất về lịch trình kiểm tra tư cách trở thành giác tỉnh giả cho học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3. Theo thông tư mới nhất, quân đội sẽ rời lịch tổ chức đến ngày 12 tháng 7 năm 2017, mong mọi người chú ý. Trên màn hình xuất hiện vô số tin tức nổi bật, nhưng điều khiến hắn chú ý nhất là lịch trình kiểm tra tư cách đã bị thay đổi. Thời điểm hắn vừa đọc được tin tức này, nhà trường đã gửi tin nhắn đến toàn thể học sinh trong cả nước. Nguyên Vũ Khánh xem xong cũng không nói gì, rời ngày thì rời, miễn sao vẫn kiểm tra tư cách là được. Đây là mong muốn của hắn, cũng như những học sinh thân cô thế cô trên toàn thế giới. Tính ra đây là cơ hội đổi đời của bọn hắn, nếu không biết nắm bắt, chỉ có thể trách bản thân quá ngu ngốc. Người khác thì không biết thế nào, nhưng Nguyên Vũ Khánh không mơ tưởng xa vời, chỉ cầu bình an là đủ. Có tư cách thì tốt, còn không có cũng chẳng sao, dù sao đây đâu phải chuyện muốn là được. Làm người phải biết điểm dừng, tuyệt đối không được quá tham lam, bằng không sẽ chẳng đi tới đâu. Có lẽ ông nội đã đúng, làm người biết đủ thì cuộc sống sẽ thoải mái, không bị ràng buộc quá nhiều. Nguyên Vũ Khánh vừa suy ngẫm về cuộc đời, vừa ngẩng đầu nhìn lên đám mây đang trôi nhẹ nhẹ trên bầu trời. Nó vậy mà có tự do của mình, không bị ràng buộc bởi thứ gì, thích đi đâu thì đi, cũng chẳng lo lắng cho tương lai, nào có như hắn. Tư cách trở thành giác tỉnh giả sao? Ngắm nhìn áng mây trôi một lúc, Nguyên Vũ Khánh đưa tay lên bầu trời rồi siết chặt, tựa như bản thân đã nắm chắc chuyện gì đó. Hồi lâu, Nguyên Vũ Khánh mới thở ra một hơi, thì thào tự nói, cho dù thế nào mình cũng phải cố gắng vượt qua, có như vậy mới sống được trong thế giới này. Nguyên Vũ Khánh vốn là người có tính cách như vậy, trong thông minh có kiên cường. Nếu không, khi cả nhà bị tai nạn năm đó, hắn đã chẳng thể trụ đến bây giờ. Nam dựa lưng vào thành ghế một lúc, như cảm nhận được sức nặng chuyển tới, Nguyên Vũ Khánh đưa mắt nhìn xuống quyển sách đang nằm trên người mình. Hắn đưa tay đặt quyển sách lên bàn, đứng dậy vươn vai vặn người rồi ngáp một cái thật dài. Buôn bán đôi lúc cũng nhàm chán thật. Nguyên Vũ Khánh khẽ lắc đầu, trong lòng có chút buồn bực. Hắn nằm đợi từ sáng đến giờ mà chẳng có người nào đến mua, xem ra hôm nay lại là một ngày buôn bán ế ẩm. Nguyên Vũ Khánh ra đường đi dạo một chút, hắn thấy những ông chủ ở chung quanh cũng không khác mình làm ấy. Người thì gác chân lên bàn xem phim, người thì nghe nhạc, người thì lôi điện thoại ra chơi game, nhìn chung rất tùy hứng. Thật ra cảnh tượng điều hưu này không phải xuất hiện gần đây, mà từ mấy tháng trước đã như vậy. Từ khi hiệp hội giác tỉnh đặt chi nhánh tới những nơi hẻo lánh, việc làm ăn của bọn hắn đã tuột dốc không thành. Nhưng muốn ngăn cũng không ngăn được, người ta có quyền có thế, lại bán đồ chất lượng, mình lấy gì để cạnh tranh? Cũng may là ông trời thương cảm, không chặt đứt đường sống của bọn họ. Bởi vì vật phẩm trong hiệp hội giác tỉnh thường đắt hơn rất nhiều, không phải giác tỉnh giả nào cũng có tiền để mua. Cho nên bọn họ sẽ tìm những nơi có giá thành rẻ hơn để lựa chọn, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là sản phẩm không được quá tệ. Chính vì lẽ đó, mấy cửa hàng nhỏ mới tồn tại đến bây giờ, bằng không đã sớm tuyệt tích từ lâu rồi. Đi long nhong một lúc, Nguyên Vũ Khánh đảo chân đến quán nước của bà Tám gần đó. "Bà Tám, lấy cho cháu một cốc trà đá." Nguyên Vũ Khánh gọi với vào trong. Có liền. Bà Tám thấy hắn đến thì mỉm cười, nhanh tay cho nước trà với đá viên vào trong cốc rồi đưa cho hắn. Nguyên Vũ Khánh trả tiền, thuận tay xách ghế bước lại chỗ mấy ông lão đang đánh cờ. Khánh, cháu lại đến xem chúng ta đánh cờ đấy à? Phát hiện có người tiền đến, ông Sáu không cần ngẩng đầu cũng biết người tới là ai. Chương 4, ông chủ xung quanh chương 4, ông chủ xung quanh vì trong khu phách mại thương hội này, Nguyên Vũ Khánh là người trẻ tuổi nhất. Nên số người biết đến hắn rất nhiều, thậm chí còn thân thuộc là đẳng khác. Với lại, buổi sáng ngày nào hắn cũng đến quán nước của bà Tám để xem đánh cờ, nên mọi người biết đến hắn là chuyện thường tình. Huống hồ ông nội còn là người chơi cờ giỏi nhất ở đây, nên mấy ông lão biết đến hắn cũng không có gì lạ. Vì phần lớn những người buôn bán ở đây đều sống trong khu phố số 17, nên có khá nhiều khuôn mặt quen thuộc. Với lại tuần nào hắn cũng qua nhà mấy ông lão chơi, vì vậy mọi người rất quen thuộc lẫn nhau. Mà nghe ông Sáu hỏi như vậy, Nguyên Vũ Khánh liền ngồi xuống bên cạnh, vuốt mông ngựa nói, ông Sáu hay thật đấy, chưa nhìn đã biết người tới là ai, thật khiến cháu phải mở mang tầm mắt. Mở mang tầm mắt cái con khỉ gì? Ông Bảy ngồi bên cạnh nhẹ lắc đầu, không cho là đúng nói, ngày nào cháu cũng đến đúng giờ, cần gì phải đoán già đoán non mà khâm với trả phụ. Nguyên Vũ Khánh không có trả lời mà chỉ mỉm cười, ngồi dựa lưng vào thành ghế xem mọi người đánh cờ với nhau. Trò này nhìn rất đơn giản, nhưng chơi rồi mới biết không dễ như bề ngoài. Hắn từng thử mấy ván, nhưng đánh dở nên bị cho vào danh sách dự bị, chỉ khi nào không có ai chơi mới bị gọi đến để giết thời gian. Bất quá Nguyên Vũ Khánh không có để ý đến chuyện này, mục đích đánh cờ là để giải trí, cần gì phải sân si. Thấy hắn không nói gì, mọi người cũng im lặng, bất quá lúc này ông Sáu lại nhớ tới chuyện gì đó, đặt quân cờ màu đen xuống rồi ngẩng đầu nhìn hắn, "À đúng rồi, nghe nói sắp tới cháu phải kiểm tra tư cách trở thành giác tỉnh giả có đúng không?" Ông Sáu cũng biết chuyện này à? Quả thật là mấy ngày tới cháu phải kiểm tra tư cách trở thành giác tỉnh giả, có điều không biết kết quả sẽ ra sao. Nguyên Vũ Khánh gật đầu xác nhận, thuận miệng than thở đôi câu cho có lệ. Huống hồ chuyện này cũng không phải bí mật gì, chỉ cần chú ý một chút liền biết rõ. Với lại chuyện này được truyền thông đưa tin rất nhiều, nên mọi người biết đến cũng là chuyện thường tình. Ai? Mặc dù không biết kết quả ra sao, nhưng mong cháu có tư cách trở thành giác tỉnh giả, cho dù thiên phú thấp nhất cũng được, chứ đừng như đám giả chúng ta, đến cuối cùng chẳng có chút tích sự gì. Ông Sáu thở dài, vẻ mặt tràn đầy sự bi ai, hiển nhiên không muốn đám trẻ bọn hắn giống như người bình thường. Lại nói, thiên phú còn được phân thành nhiều cấp bậc, từ nhất tinh đến cửu tinh. Trong đó nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất, mỗi tinh lại tương đương với mỗi cấp. Tỷ như thiên phú nhất tinh, tương lai sẽ trở thành giác tỉnh giả cấp H, mà nhị tinh lại tương đương với cấp D, mà giác tỉnh giả lại có đến 9 cấp bậc, phân biệt từ thấp đến cao gồm H, D, F, E, D, C, B, A và S. Lại nói, 9 đại cấp bậc này đều dựa vào thiên phú mà chia ra, theo đó thiên phú cửu tinh sẽ có thể trở thành giác tỉnh giả cấp S, cho nên mới nói, không phải giác tỉnh giả nào cũng trở thành cường giả, mà phải dựa vào vận may của bản thân. Đây chính là sự thật tàn khốc trong siêu phàm giới, tất cả đều dựa vào số mệnh của mỗi người để định đoạt. Hắn không biết mình có cái gọi là thiên phú hay không, về phần cái gì gọi là thiên phú thì rất mơ hồ. Cho tới giờ, mọi người vẫn chưa định nghĩa được, chỉ biết không có thiên phú thì cả đời vô duyên với giác tỉnh giả. Đúng vậy. Nghe đối phương than thở như vậy, ông Bảy liền gật đầu đồng ý, chậm rãi nói, cho dù thiên phú thấp đến đáng thương cũng chẳng sao, miễn sao trở thành giác tỉnh giả là được. Nói tới đây, ông Bảy đột nhiên rơi vào trầm tư, trong con ngươi hiện lên vẻ tiếc hận, chậm rãi nói, nhớ lại mấy chục năm về trước, tôi cảm thấy rất hoài niệm, khi đó tôi cũng có tư cách trở thành giác tỉnh giả, hơn nữa thiên phú còn rất cao đấy chứ. Nhưng đáng tiếc, lúc đó nhà tôi quá nghèo, đến cái ăn còn thiếu trước hôm sau, lấy đâu ra tiền mà đóng học phí. Vì để trang trải cuộc sống, tôi không thể không từ bỏ tư cách tiến vào học viện giác tỉnh, nếu không bây giờ tôi đã là cường giả cấp A rồi đấy. Nghe xong lời này, mọi người cũng có chút đồng cảm, nhưng nhớ đến cường giả cấp A thì thi nhau ngập bức. Nhà nghèo không có tiền gia nhập học viện, trở thành cường giả cấp A. Phải luyện tập thế nào mới đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực như vậy? Thôi đi, nếu ông là cường giả cấp A, vậy tôi là cường giả cấp S đây này. Ông Sáu nhịn không được đưa mắt nhìn ông Bảy, lời nói mang theo vài phần châm chọc. Ông thì tính là cái gì? Nhớ năm xưa, thiên phú của tôi là bát tinh đấy, ông có biết bát tinh không? Điều đó đại diện cho bản thân có thể trở thành cường giả cấp A đấy. Ông Bảy hừ lạnh một tiếng, không cam tâm nên gân cổ lên cãi. Bát tinh, nghe cũng lợi hại đấy, nhưng so với tôi thì vẫn còn kém rất nhiều. Ông nghe nói đến thiên phú cựu tinh chưa? Thiên phú bát tinh của ông đem về chăn bị đi. Ông Sáu cười khặc khặc rồi đặt quân cờ màu đen xuống. Ha ha. Mọi người đồng loạt cười lớn, bất quá không có ai lên tiếng niệm ai. Nguyên Vũ Khánh không khỏi cười khổ, nếu thật sự có được thiên phú bát tinh, quân đội cùng những thế lực khác sẽ cho bọn họ mai danh nhận tích hay sao? 89 phần sẽ đưa ra chính sách hỗ trợ, giúp người đó có thể bước lên con đường giác tỉnh. Nhưng số người như thế rất ít, cơ hội có thể đếm trên đầu ngón tay, căn bản hiếm khi thấy được. Khánh à, nếu thiên phú của cháu trên nhất tinh thì nói với ông một tiếng, mặc dù không dư giả gì, nhưng ông có thể giúp cháu đóng học phí. Chỉ mong sau này gia đình ông có chuyện, cháu chiếu cố một chút là được. Ông Sáu thu hồi vẻ tươi cười, nửa thật nửa đùa, đưa ra lời đề nghị. Mấy người kia nghe vậy thì gật đầu phụ họa, hiển nhiên là muốn dạy hoa trên gấm. Nguyên Vũ Khánh thừa biết điểm ấy, bất quá hắn không từ chối cũng chẳng gật đầu, mà chỉ mỉm cười rồi thôi. Mặc dù mấy ông lão này muốn tìm chỗ dựa cho tương lai, nhưng ý tốt không thiếu, hắn sẽ ghi nhận trong lòng. Việc khác không nói, nhưng sự tình có thiên phú hay không thì hắn không dám khẳng định. Dù sao cha mẹ đều là người bình thường nên xác suất có gen siêu cấp sẽ không cao lắm. Cùng lắm chỉ có 30% cơ hội, còn lại phải dựa vào vận may chiếu cố. Ông Sáu cùng ông Bảy thấy thái độ không từ chối cũng không chấp nhận của hắn thì cười khà khà rồi tiếp tục đánh cờ. Trong lòng mọi người đã rõ, còn lại phải dựa vào vận khí của bản thân, cưỡng cầu tiếp cũng không có kết quả gì. Ngồi chơi một lúc, Nguyên Vũ Khánh trở về cửa hàng của mình, sau đó tiếp tục đọc Giác Tỉnh Sử Ký Toàn Thư. Càng đọc hắn càng thấy trên thế giới có nhiều chuyện thần kỳ mà khoa học không cách nào giải thích được. Tuy bọn họ đã trở thành giác tỉnh giả, nhưng cho đến giờ vẫn không dám xác định địa ngục là thật. Mọi người vẫn chưa biết con người chết rồi sẽ đi đâu về đâu. Liệu trên thế gian này thật sự có cái gọi là luân hồi? Chương 5, cô bạn Nhã Vi chương 5, cô bạn Nhã Vi những câu hỏi dường như không có đáp án này lại được Phật giáo khẳng định là có. Nghe nói nó gồm 6 nẻo luân hồi, tuy nhiên không phải cứ chết là luân hồi chuyển thế, mà phải dựa vào thiện nghiệp cùng phước báo của bản thân để định đoạt. Nếu lúc sinh thời làm nhiều việc tốt, không làm chuyện ác sẽ được đầu thai làm người hoặc làm tiên. Còn kẻ ác sẽ dựa vào tội trạng của bản thân mà bị đẩy xuống các tầng địa ngục để chịu khổ. Nguyên Vũ Khánh suy nghĩ một lúc cũng không biết thực hư ra sao, cuối cùng đành bỏ qua chuyện này. Đây không phải sự tình hắn có thể lý giải, tuy rất tò mò nhưng phải đợi người khác nghiệm chứng, khi đó mọi việc tự nhiên sẽ sáng tỏ. Còn nhiệm vụ hiện giờ của hắn là kiếm cái gì đó để giết thời gian, tỉ như đọc sách với xem phim chẳng hạn. Đọc sách một lúc cũng chán, Nguyên Vũ Khánh móc điện thoại ra lướt web, xem thử có gì nổi bật hơn không. Xem tin tức một lúc, Nguyên Vũ Khánh thấy hai mắt nặng trĩu, thế là hắn đem quyển sách chụp lên mặt rồi chìm vào giấc ngủ. Thời gian dần trôi, mặt trời đã đến đỉnh đầu, đây là thời điểm nóng nhất trong ngày. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó cô gái váy trắng chừng 17-18 tuổi bước vào. Cô gái bước đến cạnh bàn, đặt hộp đồ ăn xuống, sau đó chống nạnh nhìn thiếu niên đang gác chân lên bàn ngủ ngon lành. "Ê, thức dậy đi." Phương Nhã Vi bước đến méo mũi hắn lắc qua lắc lại. Nguyên Vũ Khánh theo bản năng đẩy tay cô nàng ra, lẩm bẩm trong vô thức, "Đi chỗ khác chơi, để yên cho chấm ngủ." Nói xong Nguyên Vũ Khánh còn chép miệng vài cái rồi ngáy khò khò, cơ hồ không để ý tới người gọi mình là ai. Cái này không trách hắn được, tối hôm qua thức khuya để lấy hàng nên sáng nay phải ngủ bù. Phương Nhã Vi đương nhiên biết chuyện này, bất quá thái độ này có chút không thích hợp lắm. Với lại buôn bán mà ngủ như chết thế này, lỡ người khác vào gom hết đồ thì sao? Hừ. Phương Nhã Vi méo lô thai hắn, tức giận nói, hôm nay cả gan sưng chấm với tao, mày ngon nhỉ? Ây ra. Ai đấy? Còn méo nữa đừng trách sao biển xanh lại. Nguyên Vũ Khánh đau quá buộc phải ngồi bật dậy, vứt quyển sách lên bàn, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhưng mới mắng được một nửa hắn lại nuốt vào trong, cố gắng nặng ra nụ cười tươi nhất có thể, hạ giọng nói, ủa, mày đến đây chi vậy? Mặc dù sau kỳ thi tốt nghiệp, ngày nào Phương Nhã Vi cũng đến đây đưa đồ ăn cho hắn. Nhưng đôi khi Nguyên Vũ Khánh cũng quên mất chuyện này, vì vậy mới xảy ra sự tình dở khóc dở cười như vậy. Phương Nhã Vi tự nhiên biết điểm ấy nên không trách, ngược lại còn tươi cười nói, tao biết thế nào mày cũng trốn nên tao mang đến đây cho mày đếm từ đấy. Nguyên Vũ Khánh nghe xong lời này xém chút cắm đầu xuống đất, trong lòng thầm lẩm bẩm, lại làm cho bạch, số mình đúng của mà. Thật ra tay nghề của Phương Nhã Vi rất tốt, thậm chí làm đồ ăn vô cùng ngon là đáng khác. Chỉ bất quá mấy món mới nghĩ ra đều khó ăn nên hắn mới sợ như vậy. Nhưng giờ muốn tránh cũng đã muộn, vì mải mê suy ngẫm mấy thứ linh tinh mà hắn đã quên bén chuyện này. Mặc dù không tình nguyện nhưng Nguyên Vũ Khánh đành phải nuốt lệ vào trong, cười hiểu xịu nói, mày không thể quên tao được à? Sao mỗi lần có món mới đều lấy tao ra làm chuột bạch vậy? Sao tao quên mày được? Khó lắm mới kiếm được đứa chịu thử đồ ăn, cho nên mày ăn đi rồi đánh giá giúp tao. Phương Nhã Vi chống tay lên cằm, nhìn hắn cười hì hì, tuyệt nhiên không có chút nào là tức giận. Tuy rằng nhìn bề ngoài, Phương Nhã Vi không có biểu hiện gì giống như ép buộc, nhưng quen biết nhau đã lâu nên hắn biết đây là sói đội lớp cừu non. Nếu hắn dám không ăn, cô nàng này sẽ sống chết cho hắn xem, nên cuối cùng hắn đành chấp nhận số mệnh. Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Nguyên Vũ Khánh miễn cưỡng nói lời cảm ơn rồi mở tầng đầu tiên ra. Vừa mở ra, mùi thơm của đồ ăn sộc thẳng vào mũi, khiến hắn muốn chảy nước miếng. Đây là bánh canh đấy à? Sao sợi bánh này to như ống nước vậy? Nguyên Vũ Khánh cầm đũa gấp thử một bát bánh, khuôn mặt hiện ra vẻ khó hiểu. Hi hi, nhồi bột mỏi tay quá nên tao lười làm sợi nhỏ đấy, mày ăn thử đi. Phương Nhã Vi vừa cười vừa gấp cho hắn một đoạn bánh thật to. Nguyên Vũ Khánh hít sâu một hơi, cầu trời khẩn phật xong mới mở miệng cắn một miếng. Ồ. Nguyên Vũ Khánh kinh ngạc thốt lên, hai mắt trợn tròn như không tin vào vị giác của mình. Hắn nhớ lần trước rất khó ăn, thậm chí còn khiến hắn đau bụng cả ngày là đáng khác. Nhưng hôm nay lại ngon đến lạ thường, hơn nữa gia vị còn rất vừa miệng, không khó ăn như mấy lần trước nữa. Sao rồi? Có ngon không? Phương Nhã Vi tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt hiện lên vẻ chờ mong. Để làm món này, Phương Nhã Vi đã tốn 3 ngày học hỏi, sau nhiều lần thất bại mới ra được thành quả như hôm nay, nên không ngon mới là lạ. Ngon lắm, mày cũng ăn đi. Để ngồi ăn không ngon đâu. Nguyên Vũ Khánh gật đầu như gà mổ thóc, tiện tay gấp cho Phương Nhã Vi một đoạn nhỏ. Phương Nhã Vi không từ chối, cùng Nguyên Vũ Khánh vừa ăn vừa nói về con đường tương lai của mình. Sau một hồi trò chuyện, hắn biết nếu không thể trở thành giác tỉnh giả, Phương Nhã Vi sẽ thi vào trường ngoại thương. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh cũng không lấy làm lạ, hết thảy đều nằm trong dự tính của hắn. Làm bạn suốt 6 năm trời, hắn còn không biết sở thích của Phương Nhã Vi hay sao? Hắn biết nhỏ bạn của mình rất thích siêu năng lực, vì có siêu năng lực, bản thân sẽ trở thành giác tỉnh giả, thọ nguyên cũng theo đó mà dài ra rất nhiều. Hơn nữa, ngoài việc có thêm thọ nguyên, nhan sắc cũng chậm lao hóa hơn vô số lần. Nhưng nhà cô bạn này có công ty riêng, nên trường ngoại thương là nơi cô nàng nhắm tới khi không thể trở thành giác tỉnh giả. Còn hắn ư? Nếu như không có thiên phú, hắn sẽ thi vào trường bách khoa. Vì trường bách khoa có rất nhiều thứ tuyệt vời, đặc biệt là mấy con chatbot vô cùng cung đầu. Hắn rất thích mạng công nghệ thông tin, nên tạch bên giác tỉnh giả sẽ phóng qua đó ngay lập tức. Về chuyện này, ông nội đã sớm biết từ trước, bất quá cũng không có trách mà còn ủng hộ hắn làm như vậy. Nên hắn không có gì phải lo lắng, vạn sự đã có đường lui cả rồi, còn lại chỉ chờ ngày thử vận khí mà thôi. Dùng bữa xong, Phương Nhã Vi thu dọn đồ đạc rồi trở về. còn hắn phải ở lại cửa hàng để buôn bán. Cũng không biết có phải trời cao thấy hắn than ngắn thở dài hoài nên rủ chút lòng thương hay không. Chẳng biết thế nào, vậy mà sau khi Nhã Vi vừa về, cửa hàng lại có hai người tới mua đồ. Bất quá, làm hắn ngạc nhiên là hai người này mua một lần 5 lọ dược phẩm làm hắn kinh hỉ không thôi. Nhưng rất nhanh, hắn đã rơi vào tự dễ ước, vì đợi tới 6 giờ tối vẫn không có ai ghé thăm nữa. Có lẽ đã dùng hết vận may của ngày hôm nay, nên Nguyên Vũ Khánh quyết định đóng cửa sớm hơn thường ngày một chút. Đây chính là lợi thế của người làm chủ, nếu hắn không thích bán cũng chẳng ai lên tiếng trách mắng. Còn đi làm cụ lì cho người khác, mỗi ngày đều bị người chủ mắng chửi, hắn thật không thích lắm. Chương 6, kiểm tra tư cách chương 6, kiểm tra tư cách nhưng nếu tương lai không còn cách nào tự làm chủ được nữa, hắn cũng chấp nhận việc làm thuê cho người khác. Cuộc sống vốn là vậy, trên đời này không có cái gì là thập toàn thập mỹ. Nếu tính đến sự tình tốt đẹp nhất thì cũng phải nghĩ đến chuyện xấu nhất. Đây chính là những gì ông nội từng trải qua, đúc kết được kinh nghiệm rồi truyền lại cho hắn. Nguyên Vũ Khánh cưỡi xích thố về nhà, trên đường vừa chạy vừa nhịp chân hát lẩm bẩm như tên điên. Người đi đường thấy hắn như tên động kinh thì né xa 10 thước, tránh cho rước họa vào thân. Nguyên Vũ Khánh không để ý chuyện đó, miễn sao bản thân thấy vui là được. Đến nhà, Nguyên Vũ Khánh không vội đi tắm, mà chạy xuống nhà bếp để dùng nữa. Thấy hắn về sớm hơn thường ngày, ông nội chỉ mỉm cười chứ không hỏi. Trong lúc dùng nữa, ông nội bắt đầu nói đến chuyện kiểm tra tư cách trở thành giác tỉnh giả. Nghe xong, Nguyên Vũ Khánh có chút hàm hồ, nhưng rất nhanh đã minh bạch dụng ý của ông nội. Dùng bữa xong, hắn ở lại rửa chén, sau đó đi tắm, cuối cùng mới nằm gác tay lên trán rồi ngủ lúc nào không hay. Những ngày sau đó cũng không có gì đặc sắc, ngoài việc buôn bán chính là đi chơi với bạn gái là chủ yếu, còn Nhã Vi thì bị hắn bỏ bơ vơ đâu đó bên ngoài. Về phần đám bạn Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt thì lâu lâu cả đám mới rủ nhau đi chơi. Rồi thì thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, chớp mắt cái đã đến ngày quân đội tổ chức đo lường cho toàn bộ học sinh trên toàn quốc. Trời còn chưa sáng, Nguyên Vũ Khánh cùng Phương Nhã Vi đã đến ngôi trường mình theo học cấp 3, Lý Thái Tổ. Tuy trường Lý Thái Tổ không nổi tiếng, nhưng hàng năm cũng có hơn 60 học sinh trường này thi đậu vào các ngành mũi nhọn của cả nước. Vì vậy ngôi trường cũng có chút danh tiếng, vì lẽ đó hắn cùng đám bạn mới học ở trường này. Mà hiện tại sân nhỏ trong trường đã đông nghẹt người qua lại, thấy vậy Nguyên Vũ Khánh nhanh chân tìm lớp của mình, rồi dẫn Phương Nhã Vi đến xếp hàng. Thời điểm vừa tiến vào hàng, Đỗ Tấn Hưng đã xếp hàng từ trước, phải một lúc sau Ngô Anh Kiệt mới đến sau lưng hắn. Nguyên Vũ Khánh có lợi thế về chiều cao nên ngẩng đầu nhìn qua mọi người một lượt. Nếu là ngày bình thường, đám học sinh này sẽ ồn ào như cái chợ, nhưng hôm nay lại khác biệt hoàn toàn. Mặc dù không rõ lắm, nhưng Nguyên Vũ Khánh có thể thấy được sự lo lắng trên mặt mọi người. Vì hôm nay là ngày trọng đại khắp cả nước, nên toàn trường đều có quân đội canh gác. Nếu có tên ngu ngốc nào dám đến phá đám, tuyệt đối không thể rời khỏi chỗ này nửa bước. Mà ngoài sân trường, nơi đó có hơn 100 người đang chờ đợi, họ chính là người thân của những học sinh nơi này. Trong đó tự nhiên có ông nội cùng cô Thanh là mẹ của Phương Nhã Vi. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là ông Sáu, ông Bảy cùng những người khác trong khu phố số 17 đều đến hết. Nghe nói bọn họ đến đây cổ vũ cho hắn, chuyện này làm hắn cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù sao cũng là đứa trẻ duy nhất sống trong khu phố số 17, nên mọi người đã sớm xem hắn như con cháu trong nhà. Vì vậy mọi người mới nghỉ bán một buổi, kéo nhau đến đây cổ vũ tinh thần cho hắn. Hiện tại bọn họ đang đứng bên ngoài hàng rào, cùng những người khác nhìn vào sân trường. Phía trên bình đài, hàng trăm quân nhân đang lấy các loại máy móc đắt tiền ra chuẩn bị. Bọn họ vừa lắp ráp vừa cho người kiểm tra độ chính xác của thiết bị, đồng thời cho camera quay lại toàn bộ quá trình. Nếu có chuyện ngoài ý muốn hoặc có người dở trò, tuyệt nhiên sẽ bị lấy ra để xem xét. Đây là quá trình trọng đại mỗi năm một lần, bọn họ không dám sơ suất, bằng không sẽ bị cấp trên khiển trách ngay. Không chỉ quân đội, đối với học sinh, quá trình kiểm tra tư cách trở thành giác tỉnh giả chính là cánh cửa đổi đời của bọn hắn. Bởi vậy ai nấy đều thổn thức đứng ngồi không yên, thậm chí có người vì quá lo lắng mà trở nên nóng tính. Bất quá chuyện này đã sớm nằm trong dự tính của quân đội, nên cũng không ai trách mắng cái gì, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rồi thôi. Có thể nói quá trình kiểm tra tư cách hôm nay là để học sinh đưa ra quyết định cho tương lai của mình. Nhưng không phải học sinh nào cũng đến tham dự, đặc biệt là những người có gia thế, bọn họ sẽ không đến đây chen lấn cùng người khác. Vì sao ư? Vì gia tộc thượng lưu thừa sức mua máy kiểm tra gen siêu cấp, nên từ lúc sinh ra, bọn họ đã biết mình có tư cách trở thành giác tỉnh giả hay không. Nào có như đám thường dân bọn hắn, sinh ra đã phải chịu khổ, nhưng chẳng ai lên tiếng oán trách. Nếu không đạt được nguyện vọng cũng chẳng sao, có lẽ một hai thế hệ sau sẽ xuất hiện người có thiên phú, thay thế bọn họ thực hiện nguyện vọng này. Trong hàng người tấp nập, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, người thì mỉm cười người thì ưu sầu. Tự nhiên cũng không thiếu người như Nguyên Vũ Khánh, trên mặt chẳng có chút biến hóa nào. Vì hắn đã sớm có dự định cho bản thân, nên có tư cách trở thành giác tỉnh giả hay không cũng không quan trọng. Chính vì tính cách có cũng được mà không có cũng chẳng sao đã giúp hắn nhẹ đầu, không có cảm giác hồi hộp như những người khác. Đứng đợi chừng 10 phút, thiết bị trên bình đài đã được thiết lập và kiểm tra hoàn tất. Hiện tại trên bình đài có tổng cộng 2 chiếc máy kiểm tra gen, chúng sẽ hoạt động đồng loạt để gia tăng hiệu suất công việc. Lúc này, một người mang quân hàm thiếu tá bước lên phía trước, đưa mắt nhìn toàn thể học sinh, nghiêm giọng nói, hôm nay là ngày trọng đại của mỗi người, nhưng cho dù kết quả có như thế nào thì đây cũng là số mệnh của các em, không được vì thế mà làm loạn, bằng không sẽ bị cưỡng chế đem ra ngoài, các em đã rõ chưa? Rõ. Toàn bộ học sinh đồng loạt thét lớn, khiến cửa kính cũng phải rung chuyển. Tốt. Thiếu tá gật đầu, trầm giọng nói, tiếp theo sẽ bắt đầu quá trình kiểm tra, tới lượt người nào thì người đó tiến lên phía trên. Sau đó lần lượt từng người bước lên, nhưng 10 người thì có tới 9 người buồn bã bước xuống. Thời điểm Nguyên Vũ Khánh đang suy nghĩ mông lung, Đỗ Tấn Hưng chợt lên tiếng, "Hế Khánh, nếu có thiên phú trở thành giác tỉnh giả, mày có muốn tiến vào học viện hay không? Tao nghe nói học phí nơi đó đắt lắm đấy, hình như học kỳ đầu đã hơn 90 triệu rồi thì phải. Sao lại không? Có cơ hội tại sao lại không vào? Cho dù dùng hết tiền tích lũy để đóng học phí tao cũng chấp nhận. Nguyên Vũ Khánh trừng mắt, nếu có thể trở thành giác tỉnh giả, cuộc đời sẽ chuyển sang trang mới, ai lại không muốn chứ? Huống chi việc trở thành giác tỉnh giả là một trong những ước mơ của hắn, nếu được lựa chọn số phận, hắn sẽ chọn tiến vào ngay lập tức. Mà gia cảnh của Đỗ Tấn Hưng lại không được tốt cho lắm, nội việc cho hắn đi học đã cố gắng hết sức. Nếu thật sự có thiên phú, chẳng biết gia đình Đỗ Tấn Hưng sẽ khổ đến mức nào, bởi vậy đứa bạn này mới dò hỏi mọi người. Yên tâm đi, có thiên phú hay không tao cũng đóng học phí giúp mày, không vào học viện giác tỉnh thì vào trường bách khoa với tao, miễn sao ra trường đừng bịt tiền là được. Nguyên Vũ Khánh vỗ vai Đỗ Tấn Hưng, đối với đứa bạn lớn lên từ nhỏ, hắn nhất định phải giúp. Chương 7, không có thiên phú chương 7, không có thiên phú đối với hắn, tuy rằng số tiền đó có hơi lớn, nhưng không phải là không đóng được. Thằng Khánh nó nói đúng đấy, có thiếu thì tao bù vào cho, đậu thì ngu gì mà không vào hả vậy. Nô Anh Kiệt gật đầu tán thành. Nghe bọn hắn nói chuyện, cô gái đứng trước Nguyên Vũ Khánh cũng lên tiếng, nó nói đúng đó, việc học rất quan trọng, không thể vì thế mà từ bỏ. Nếu không đủ, tao sẽ cho mày mượn một ít. Nghe thanh âm trong trẻo này, Nguyên Vũ Khánh khẽ mỉm cười, nguyên lai cô bạn Nhã Vi cũng muốn giúp Đỗ Tấn Hưng một tay. Cảm ơn tụi bây, tương lai có tiền tao sẽ trả lại ân tình ngày hôm nay gấp 10 lần. Đỗ Tấn Hưng vô cùng cảm kích, rốt cuộc đã có thể an tâm, xem như liều mạng cũng phải thử một lần. Lúc này, học sinh xếp hàng phía trước đã lên gần hết, thấy vậy giáo viên chủ nhiệm mới bước đến nhắc nhở, "Hưng, đến lượt em làm thủ tục kiểm tra ghen rồi, đừng làm trễ tiến độ của người khác." "Dạ, em biết rồi." Đỗ Tấn Hưng giật mình nhìn lại, thần sắc trở nên nghiêm túc, nhanh chân bước về phía trước. Thời điểm đứng trước máy kiểm tra ghen, Đỗ Tấn Hưng vô cùng hồi hộp, hai tay không ngừng siết chặt vào nhau. Quân nhân phụ trách thấy vậy thì mỉm cười, đồng thời nhắc nhở một tiếng, để Đỗ Tấn Hưng thả lỏng tinh thần. Đợi hắn thả lỏng tinh thần, máy kiểm tra bắt đầu chiếu qua, màn hình lập tức hiện lên một loạt thông tin: học sinh, Đỗ Tấn Hưng trưởng, Lý Thái Tổ số tuổi, 18 phân loại, ghen bình thường mật độ giác tỉnh, không thiên phú, không có. Vừa thấy thông tin này, Đỗ Tấn Hưng như người đã chết, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Lúc này Phương Nhã Vi có chút hồi hộp nên lùi về phía sau, đẩy hắn với Ngô Anh Kiệt tiến lên phía trước. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng thân là con trai nên Nguyên Vũ Khánh không phản đối. Người tiếp theo bước lên. Nghe có người hô lớn, Nguyên Vũ Khánh lập tức tiến đến làm một ít thủ tục khai báo thân phận, sau đó bước lên máy kiểm tra gen. Nguyên Vũ Khánh cũng hồi hộp không kém, đợi máy kiểm tra chiếu qua, hắn khẽ hít sâu một hơi. Học sinh, Nguyên Vũ Khánh trưởng, Lý Thái Tổ số tuổi, 17 phân loại, gen bình thường mật độ giác tỉnh, không thiên phú, không có. Thấy hai chữ không có trên màn hình, Nguyên Vũ Khánh chỉ có thể ngẩng đầu lên trời. Cùng lúc đó, Nô Anh Kiệt đã đứng trên máy kiểm tra bên cạnh, rất nhanh trên màn hình đã có thông tin cụ thể. Học sinh, Nô Anh Kiệt trưởng, Lý Thái Tổ số tuổi, 18 phân loại, gen bình thường mật độ giác tỉnh, không thiên phú, không có, không nằm ngoài dự liệu của hắn. Nô Anh Kiệt cũng mang theo khuôn mặt buồn chán mà bước xuống. Tiếp theo đến lượt Phương Nhã Vi bước lên, cô nàng vô cùng lo lắng, thậm chí còn nhắm tịt hai mắt, không dám nhìn vào màn hình máy kiểm tra. Nhưng cho dù có nhìn hay không, máy kiểm tra vẫn hiển thị thông tin phía trên. Học sinh, Phương Nhã Vi trưởng, Lý Thái Tổ số tuổi, 18 phân loại, gen siêu cấp mật độ giác tỉnh, 44 thiên phú, tứ tinh cấp. E thấy thông tin trên màn hình, quân nhân đứng bên cạnh mỉm cười nói, đừng lo lắng, thiên phú của em là tứ tinh, với thiên phú này sợ gì không vào được học viện. A, Phương Nhã Vi ngượng ngùng mở mắt, quả nhiên đúng như lời quân nhân nói, thật sự là thiên phú tứ tinh. Cô nàng vui mừng không thôi, xem ra có thể thực hiện được ước mơ của bản thân. Đứng phía dưới, Nguyên Vũ Khánh với Đỗ Tấn Hưng đưa mặt nhìn nhau, hiển nhiên có thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Ngay từ đầu, bọn hắn cũng không hy vọng quá nhiều, nhưng không nghĩ cô nàng lại may mắn như thế. Chúc mừng mày nha, xem như có thể thực hiện được ước mơ rồi. Đỗ Tấn Hưng cười lớn, vẻ mặt không giấu nổi sự hưng phấn cùng chờ mong. Nô Anh Kiệt với Nguyên Vũ Khánh thấy vậy, lập tức tiến đến chúc mừng. Trong nhóm có một đứa trở thành giác tỉnh giả, đây cũng xem như không tệ rồi. Nói không chừng, tương lai bọn hắn còn phải nhờ vào cô nàng ấy chứ. Ông nội cùng cô Thanh biết Nhã Vi có thiên phú thì cười không thấy mặt trời. Tuy nói đây không phải chuyện lớn, nhưng xác thực cũng không phải chuyện nhỏ. Vì để trở thành giác tỉnh giả, đã có vô số người dùng mọi thủ đoạn mà vẫn không đạt được mục đích. Nhưng giờ thì hay rồi, cho dù không có sự trợ giúp từ bên ngoài, Phương Nhã Vi vẫn có cơ hội trở thành giác tỉnh giả. Nếu để họ hàng trong nhà biết được, chắc bọn họ sẽ vui đến mất ngủ, vì đây là sự tình làm rạng rỡ tổ tông mà. Sau một phen chúc mừng từ những người bạn trong lớp, cả đám quyết định đi ăn mừng. Trong quán ăn, ông nội thấy hắn hơi buồn thì thở dài, thấp giọng nói, có đôi khi không trở thành giác tỉnh giả cũng là chuyện tốt, huống hồ thế giới bên ngoài còn rất nhiều điều thú vị đang chờ cháu khám phá, có gì phải buồn phiền chứ. Ông yên tâm, cháu chỉ hơi thất vọng một chút mà thôi, cũng không làm ra chuyện ngu ngốc gì đâu. Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu, khuôn mặt đượm buồn cũng nhanh chóng biến mất. Mà nghe hắn nói như vậy, Phương Nhã Vi chợt im lặng, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ trầm tư. Cùng lúc này, cô Thanh bỗng nhiên nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó nhìn sang con gái của mình với ý vị sâu xa nào đó. Nguyên Vũ Khánh cũng không để ý đến chuyện này nữa, thấy vậy ông nội liền mỉm cười hiền hòa, thuận tay đưa cho hắn một ít đồ ăn vặt. Hắn không từ chối, đưa hai tay nhận lấy đồ ăn, sau đó hai ông cháu bắt đầu đàm tiếu đủ thứ trên trời dưới đất. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Vũ Khánh không ngừng nhìn chăm chăm vào ông nội. Thấy nếp nhăn trên gương mặt già nua mỗi ngày lại tăng thêm một ít, tâm tình Nguyên Vũ Khánh trở nên nặng trĩu. Đây là người giúp hắn vượt qua khó khăn lúc cha mẹ mất, đồng thời cũng là người đỡ đầu cho hắn từ nhỏ đến lớn. Bởi vậy hắn luôn xem ông nội như người thân của mình, bất quá 5 tháng không chờ đợi bất kỳ người nào. Đợi khi hắn lớn lên, mái tóc của ông nội đã biến thành màu trắng, không còn hoa râm giống như trước kia nữa. Hắn biết mình không có năng lực cải lão hoàn đồng, nhưng ít ra mấy năm nay đã làm tròn chữ hiếu. Bình thường có đồ gì ngon, hắn đều đem qua cho ông nội dùng trước, ông nội có khó khăn gì, hắn nhất định sẽ trợ giúp. Chỉ bất quá điều đó cũng không thấm vào đâu với công ơn nuôi dưỡng của ông nội. Thấy vẻ mặt của hắn, ông nội khẽ vô vai hắn sau đó quay qua nói chuyện với cô Thanh. Nói chuyện một lúc, Nguyên Vũ Khánh xin phép trở về cửa hàng để lo chuyện buôn bán. Đến tối, khi dùng bữa xong, Nguyên Vũ Khánh liền thay đồ, chuẩn bị qua nhà bạn gái chơi. Bạn gái của hắn tên Nguyễn Kim Oanh, nhỏ hơn hắn một tuổi, quen nhau đã gần một năm. Tình cảm của cả hai khá tốt, hắn thấy đối phương cũng khá hợp với tính cách của mình. Thay đồ xong, Nguyên Vũ Khánh lập tức để máy, phóng thẳng đến nhà Kim Oanh. Nhà của bạn gái hắn cách đây không xa, đi chừng 7 km liền tới nơi. Mang theo tâm trạng hào hứng bước vào con hẻm, khuôn mặt tươi cười của hắn lập tức cứng đờ. Nguyên Vũ Khánh thẫn thờ tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Trước mắt là hình ảnh Kim Anh đang bước lên chiếc SH của người khác, vừa lúc cô nàng cũng nhìn thấy hắn. Bốn mắt chạm nhau, Kim Anh có hơi xoắn xuýt một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chương 8, dần trưởng thành chương 8, dần trưởng thành như nghĩ thông suốt chuyện gì đó, Kim Anh nói nhỏ với thiếu niên kia hai câu, sau đó bước lại chỗ hắn, bình thản nói, "Mình chia tay đi." Bốn chữ, chỉ bốn chữ ngắn gọn đã khiến hắn chết lặng, đứng im tại chỗ mà không nói được lời nào. Lúc này thiếu niên kia nhìn hắn với ánh mắt đầy niềm ai, sau đó dựng ngón tay lên, trên đó thình lình xuất hiện một đốm lửa. Nhìn cảnh này, Nguyên Vũ Khánh đã biết hết thảy. Quả nhiên mình vẫn không thể sánh với người ta. Kim Anh không có dừng lại quá lâu, nói xong câu đó liền tiến lại chỗ người kia rồi lên xe chạy mất. Nhìn bóng lưng Kim Anh mỗi lúc một xa, Nguyên Vũ Khánh đành thở ra một hơi thật dài. Trong những người từng quen, Kim Anh là người hắn thích nhất, tuy nhiên vẫn chưa đến mức gọi là yêu. Mặc dù Nguyên Vũ Khánh đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng không nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Chuyện Kim Anh thích giác tình giả, hắn đã sớm biết từ trước, bất quá đây là lựa chọn của người ta, hắn làm gì có quyền can thiệp vào chuyện người khác. Một khi đã đến nước này, hắn cũng không có ý định níu kéo gì nữa, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được. Nhưng chẳng biết tại sao lòng hắn lại buồn vô cớ, tựa như chính mình vừa đánh mất thứ gì đó. Có lẽ đây là hình phạt mà ông trời dành cho hắn vì đã chơi đùa với tình cảm của những người con gái khác. Trước kia hắn đích xác là một bạn boy chân chính, thích là tán mà chán là bỏ. Cho nên hôm nay mới cảm nhận được bất lực từ cái gọi là tình yêu mang đến cho hắn. Nguyên Vũ Khánh lặng lặng trở về nhà, sau đó nằm gác tay lên trán rồi ngủ lúc nào không hay. Mấy ngày sau đó, thấy hắn không đi chơi với Kim Vinh nên Nhã Vi cũng biết chuyện. San tiện lúc đưa đồ ăn cho hắn, Phương Nhã Vi thuận miệng hỏi, "Xong rồi hả?" "Xong gì?" Mặc dù biết cô nàng muốn hỏi chuyện gì, nhưng Nguyên Vũ Khánh vẫn giả vờ không hiểu. Nhưng trái với dự tính của hắn, Phương Nhã Vi lại mỉm cười, thấp giọng nói, "Thì chuyện của mày với con anh đó." "Ờ, sao mày biết?" Nguyên Vũ Khánh nhăn mày nghi hoặc, vì hắn đâu có đem chuyện này nói với người khác đâu. Nghe vậy, Phương Nhã Vi cười cười, khinh thường nói, "Tao dành mày quá mà, ngày nào chả gặp nó, hôm nay không gặp là biết có chuyện rồi." "Ờ." Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh đành trả lời cho có lệ, tâm trạng ăn uống cũng vơi đi vài phần. Thấy vẻ mặt của hắn, Phương Nhã Vi tò mò hỏi, "Sao hôm nay mày trầm lặng thế?" Nhẹ thở dài một cái, Nguyên Vũ Khánh đặt đũa xuống, chán nản nói, "Đáng ra tao không nên quen nó mày ạ. Nếu đã không nên, vậy sao mày còn tán nó?" Phương Nhã Vi nhăn mặt, cảm thấy hơi khó hiểu. Nguyên Vũ Khánh cũng biết điểm ấy, có điều vẫn không biết nên trả lời thế nào, sau đó cả hai đều rơi vào im lặng. Thấy hắn chán nản như vậy, Phương Nhã Vi có chút buồn buồn, thuận miệng khuyên nhủ, "Giờ mày tán ai nữa cũng thế thôi. Với lại chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Tối nay mày đi chơi với tao không?" Nguyên Vũ Khánh thở dài, thấp giọng đề nghị, "Ừa, cũng được." Phương Nhã Vi gật đầu, nhưng trong lòng không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Nguyên Vũ Khánh cũng không quá để ý tới chuyện này, mang theo tâm trạng nặng nề ngồi ngắm mây. Đến tối, Nguyên Vũ Khánh vác theo cây đàn rồi chở Phương Nhã Vi ra công viên ngồi chơi. Hôm nay hắn chán nên không nói chuyện nhiều, chủ yếu là đàn rồi để cô bạn hát cho mình nghe là chính. Khoảng một tiếng sau, Nguyên Vũ Khánh chở Nhã Vi đến quận 4, trên đường đi cô bạn nói không ngừng nghỉ làm hắn có chút vui vui trong lòng. Nhưng đang đi trên đường, Phương Nhã Vi bỗng nhiên muốn đến cầu Ánh Sao, thế là hắn quay xe chạy đến quận 7, thẳng tiến đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Chạy một lúc cũng đến nơi, Nguyên Vũ Khánh liền tìm chỗ gửi xe, sau đó cùng Nhã Vi tản bộ trên cầu. Bình thường thì cầu Ánh Sao cũng đông người lắm, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay lại vắng người, đi cả buổi chỉ thấy vài cặp đi dạo. Bất quá Nguyên Vũ Khánh cũng không quan tâm đến vấn đề này, nhìn mọi người một lúc, hắn mới thì thảo hỏi, "Sao tự nhiên mày đòi ra đây vậy?" "Không thích hả?" "Vậy về nha." Phương Nhã Vi cười lém lĩnh. "Bớt đi." Nguyên Vũ Khánh thở dài, nhưng trong lòng đã không còn buồn như trước nữa. "Hi hi." Phương Nhã Vi cười cười, nụ cười rất hồn nhiên, mang lại cho hắn một chút ấm áp. Đưa mắt nhìn lại xung quanh, Nguyên Vũ Khánh cảm thấy tò mò hỏi, "Ra đây toàn đôi với đôi, nhìn người ta hôn hít với nhau, mày không ghen tị hả?" "Tao chả ham, mà nhìn tao với mày không giống cụ là." Phương Nhã Vi cười cười. "Sao giống? Tao với mày có yêu nhau đâu." Nguyên Vũ Khánh lắc đầu. "Vậy luôn à?" Phương Nhã Vi nhìn sang hướng khác, khuôn mặt hiện lên vẻ khác thường. Mà hắn cũng không chú ý đến sự tình này, nên không cách nào phát giác được cảm xúc của Phương Nhã Vi. Vì vậy Nguyên Vũ Khánh lại tiếp tục nói, "Mai mốt có gấu tao sẽ dẫn ra đây chơi." "Thôi, khi nào mày yêu con người ta, mày hay dắt ra đây, không lại làm khổ nó." Phương Nhã Vi lắc đầu. "Mày làm như..." Nguyên Vũ Khánh còn chưa nói hết câu đã nghe Phương Nhã Vi đòi chụp hình. Thấy mình cũng rảnh nên Nguyên Vũ Khánh gật đầu đồng ý, cùng Phương Nhã Vi đi chụp hình khắp nơi. Dọc đường, Nhã Vi hôn hắn vô tư, nhưng Nguyên Vũ Khánh vẫn đơ như khúc gỗ. Hắn chẳng biết sao mình không có cảm xúc gì nữa, có lẽ bản thân đang chán nên không cảm nhận được gì cũng nên. Đúng lúc này, Phương Nhã Vi chạy tới, nắm tay hắn nói, "Ê, mày để tay qua lưng tao, giả bộ ôm tao đi.
Chi vậy?
Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc hỏi.
Thì nhìn tụi nó ôm nhau thấy ghét quá.
Phương Nhã Vi nhìn hắn cười cười.
Nguyên Vũ Khánh im lặng, nhưng vẫn choàng tay qua vai ôm Nhã Vi, còn cô nàng thì tựa đầu vào người hắn.
Tấm này hắn nhờ người đi đường chụp rút, về sau khi có dịp nhìn lại, hắn cảm thấy đầy hồi ức. Đi chơi đến 10 giờ thì hắn chở Nhã Vi về nhà, rồi chuyện này cũng qua, và hắn không còn trầm lắng như trước nữa. Nhưng từ bữa đó, hắn thấy Phương Nhã Vi có gì đó là lạ, mà hắn cũng chẳng biết tại sao. Bất quá Nguyên Vũ Khánh cũng mặc kệ, sau đó cùng đám bạn ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi xét tuyển đầu vào. Một khi đã biết bản thân không có duyên với giáp tình giả, hắn đã để ra hướng đi riêng cho mình. Lại nói, mặc dù tốt nghiệp đã bao gồm thi đại học, nhưng một số trường đại học sẽ có bài đánh giá riêng. Nhất là những trường đại học nổi tiếng như Bách Khoa, Ngoại Thương và những trường có vốn đầu tư từ nước ngoài. Nên hắn cùng đám bạn phải ôn bài, bằng không sẽ đánh mất tương lai của mình ngay. Trong nhóm chỉ có hắn với Đỗ Tấn Hương thi trung trường Bách Khoa, còn Ngô Anh Kiệt thì qua trường Ngoại Thương. Về phần Nhã Vi thì cô nàng thi vào học viện giáp tỉnh, bài kiểm tra đầu vào cũng khó không kém. Mặc dù khác trường, nhưng Vương Nhã Vi cũng cố gắng giúp hắn rất nhiều trong quá trình ôn luyện. Cả nhóm ôn luyện suốt 2 tuần thì đến thời gian bước vào phòng thi. Nguyên Vũ Khánh chọn cho mình một bộ đồ lịch sự, sau đó phóng xe đến nhà Nhã Vi, chở cô nàng đến học viện giáp tỉnh. Cũng may là trường Bách Khoa với học viện giáp tỉnh nằm gần nhau nên không mất thời gian. Chương 9, bài kiểm tra đầu vào chương 9, bài kiểm tra đầu vào trước khi vào trong phòng thi, toàn thể học sinh đều bị kiểm tra đồ dùng một lượt. Ngồi một lúc thì tiếng chuông vang lên, giám thị bắt đầu phát đề thi cho thí sinh. Đề thi yêu cầu hoàn thành 100 câu trong vòng 60 phút, mỗi câu một điểm, chỉ cần trên 80 điểm liền đạt chỉ tiêu. Lúc này giám thị bước lên bục giảng, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua đám học sinh, nghiêm giọng nói, thầy nhắc lại lần nữa, trong phòng thi không được gian lận, bằng không sẽ bị đuổi ra ngoài, các em nghe rõ rồi chứ? Dạ rõ. Hơn 100 thí sinh trong phòng thi đồng loạt thét lớn, tâm tình đầy kích động, nhiệt huyết sôi trào, khí thế bừng bừng. Nhìn đề thi trước mặt, Nguyên Vũ Khánh khẽ mỉm cười, vì hắn đã có chuẩn bị từ trước. Hắn làm một lèo tới câu 50, không có chút vấp ngã nào, tất cả đều vô cùng nhanh chóng, nhưng đến câu 51 thì có dấu hiệu chậm lại. Cái này không phải hắn không muốn làm, mà là từ câu 51 trở đi, đề thi đã khó hơn rất nhiều. Đây toàn là kiến thức trung đẳng trở lên, điều này khiến hắn đau đầu không thôi. Làm đến câu 80, Nguyên Vũ Khánh đành bỏ tay, vì những câu hỏi phía sau đều vô cùng khó. Mặc dù bị Phương Nhã Vi nhồi nhét đủ thứ kiến thức vào đầu, nhưng hắn vẫn không làm được mấy câu này. Nguyên Vũ Khánh mở bút, phóng mắt nhìn qua mọi người một lượt. Tuy chỉ là tùy ý nhìn, nhưng hắn phát hiện mọi người cũng có dấu hiệu muốn cóp bài như mình. Nhưng với ánh mắt hình viên đạn của giám thị, bọn hắn không dám đưa mắt nhìn lung tung nữa. Quả nhiên đúng với câu đi học như đi tù, ngồi học như ngồi tù, thầy cô toàn sát thủ, thật sự không có khe hở để quay cóp. Nguyên Vũ Khánh thầm cảm khái trong lòng, bất quá không có dám đi thách thức giám thị. Hắn nhìn chằm chằm vào bài thi, nhưng bài thi biết hắn, chứ hắn không biết bài thi. Nguyên Vũ Khánh không khỏi vò đầu bứt tóc, trong sát na này hắn đột nhiên nảy sinh một ý tưởng. Ý tưởng này vừa nảy sinh, Nguyên Vũ Khánh lập tức cười đắc ý, thầm nghĩ, nếu bản thân không làm được, vậy phần còn lại để tổ tiên đánh vậy. Thế là hắn xé giấy nháp thành 4 mảnh, mỗi mảnh ghi một đáp án, sau đó bắt đầu bóc quẻ chọn kết quả. Thời điểm Nguyên Vũ Khánh vừa ghi đáp án, phòng thi đột nhiên xuất hiện thêm mấy chục tên đạo sĩ như hắn. Tên nào cũng tinh thông bói toán, phần lớn đều xé giấy làm quẻ bói, nhưng có vài người khiến hắn chú ý đó là hai thí sinh ngồi bàn đầu, hai tên này gục mặt xuống bàn, lâu lâu lại ngẩng đầu quanh bàn. Nhưng còn chưa để hắn hết nghi ngờ, giám thị đột nhiên bước tới, đưa tay giật lấy cái thai nghe siêu nhỏ ra khỏi người bọn họ. Dùng thai nghe để dò hỏi đáp án, các em đã bị loại, năm sau lại đến đi. Không không, hãy cho em thêm một cơ hội nữa. Hai tên kia còn chưa dứt lời, bên ngoài đã xuất hiện một người trung niên, người này nắm lỗ thai hai thí sinh gian lận ra khỏi cửa. Được rồi, đừng nhìn nữa, cố gắng làm bài của mình đi. Giám thị trừng mắt nhắc nhở, sau đó tiếp tục công việc kiểm tra phòng thi của mình. Đám thí sinh thấy vậy thì nhao nhao co đầu rụt cổ, không dám làm loại chuyện tương tự. Bất quá, trong phòng thi không thể tránh khỏi mấy cảnh chết cười của đám thí sinh. Có người thì ngồi ngay ngắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng con mắt lại xoay tròn 180 độ, ý đồ tìm đối tượng thích hợp để trong bài. Có điều trong phòng cũng không thiếu người như Nguyên Vũ Khánh, xe giấy nháp thành 4 mảnh, sau đó luôn miệng hô câu tổ tiên phù hộ rồi chọn quẻ. Giám thị thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu, tiếp đó nhẹ nhàng nhắc nhở một hai câu rồi đi chỗ khác, để đám thí sinh thở phào nhẹ nhõm. Khoảng 5 phút sau, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc hoàn thành bài thi, nhưng hắn không vội ra ngoài mà ở lại kiểm tra kết quả. Ngồi chán không có gì làm, hắn dòm học sinh ở chung quanh, lâu lâu lại phóng mắt nhìn ra cửa sổ một cách ngơ ngẩn. Nghe mọi người nói, nếu có thân phận cao quý, bọn họ không cần cực khổ như thế, chỉ cần ngồi chơi, đợi ngày nhận thư trúng tuyển là được. Đây chính là sự khác biệt giữa người bình thường và người có gia thế cường đại chống lưng. Nguyên Vũ Khánh ngồi suy nghĩ mông lung một lúc cũng hết giờ, hắn chậm rãi đợi giám thị gọi tên. Mà buồn cười nhất là lúc đầu người nào cũng nhiệt huyết bừng bừng, nhưng tới khi nộp bài thì mặt mày ai nấy đều trắng bệch như con ma chết trôi. Nghe giám thị gọi tên, Nguyên Vũ Khánh tiến lên nộp bài, ký tên vào danh sách, rồi bước khỏi phòng thi. Vừa thấy Nguyên Vũ Khánh rời khỏi phòng thi, Đỗ Tấn Hưng chạy tới, hưng phấn nói, mày làm bài thế nào? Tao làm được 85 câu, 15 câu còn lại tổ tiên đánh. Theo tính toán, ít nhất cũng được 70 điểm. Tao làm được 90 câu, 10 câu còn lại đánh bữa, ít nhất cũng được 80 điểm. Khánh, mày làm được bao nhiêu câu vậy? Còn chưa kịp mở miệng, Nguyên Vũ Khánh đã thấy khuôn mặt xinh xắn của Phương Nhã Vi. Không cần đoán hắn cũng biết cô nàng ra sớm nên nhờ cô Thành trở qua đây tìm hắn đây mà. Thấy đứa bạn quan tâm mình như vậy, Nguyên Vũ Khánh cảm thấy ấm áp phần nào. Có điều, khi nhớ tới mấy lời vừa rồi, Nguyên Vũ Khánh thấy lòng mình đau nhói, hít thở không thông.
hắn là muốn chết mới được 80 câu, mà hai đứa này cư nhiên làm được 85 với 90 câu, còn chừa mặt mũi cho hắn hay không? Bất quá Nguyên Vũ Khánh là người thế nào chứ? Hắn cố nén nước mắt, cười ha hả nói, chuyện nhỏ ấy mà, thiên tài như tao thừa sức lấy được 99 điểm, tụi bây cứ chờ đi. Vừa nói Nguyên Vũ Khánh vừa bước chân lên tảng đá, một tay hướng lên trời, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. 99 điểm trong tay, một điểm trên giấy đúng không? Đúng lúc này, có một cánh tay trắng trẻo thò tới ngắt eo hắn, làm hắn la vai vái, không ngừng xin tha thứ. Mà không cần đoán hắn cũng biết đối phương là ai, ngoài Phương Nhã Vi thì còn ai vào đây nữa. Trong hai tuần này, cô nàng là người giúp hắn ôn bài nên biết thực lực của hắn tới đâu. Nhẹ nhẹ tay một chút, đau đau quá con này. Nguyên Vũ Khánh la lớn khiến mọi người chú ý, làm Phương Nhã Vi ngại đỏ mặt, buộc phải buông tay tha cho hắn. Đỗ Tấn Hưng thấy vậy thì lắc đầu, cái tên này không bao giờ biết ngượng mồm, cứ mở miệng là gần mát điểm mới chịu. Phương Nhã Vi hừ lạnh, đưa tay ra trước mặt hắn, nghiêm mặt nói, tha cho mày đấy, nhanh lấy để thi ra đây. Mà nghe tới hai chữ đề thi, Nguyên Vũ Khánh liền giả vờ giả vịt, một mặt ngu ngốc nói, đề thi? Đề thi gì? Làm gì có đề thi nào? Còn ngoan cố. Phương Nhã Vi thấy Nguyên Vũ Khánh giả ngu thì tức giận, trực tiếp cướp ba lô của hắn lấy đề thi. Nguyên Vũ Khánh định lên tiếng ngăn cản thì thấy ánh mắt sắc lạnh của Phương Nhã Vi, thế là hắn đành ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng một bên chờ tòa án phán xét. Làm đúng 80 câu đầu tiên, 15 câu tiếp theo sai hết, còn 5 câu cuối không rõ lắm. Chắc lại dùng giấy nháp ghi đáp án rồi bấm quẻ chứ gì. Phương Nhã Vi liếc mắt liền biết hắn làm đúng bao nhiêu câu, hơn nữa còn biết hắn dùng cách nào để khoanh đáp án. Chưa tới một phút đã bị Phương Nhã Vi nói toẹt ra hết, Nguyên Vũ Khánh đành gãi đầu cười hề hề. Chương 10, thư chúng tuyển chương 10, thư chúng tuyển cười thì cười, nhưng hắn phải khẳng định một điều, đó là không cách nào lừa được Phương Nhã Vi. Suốt 6 năm qua vẫn như thế, dường như cô nàng hiểu hắn còn hơn bản thân hắn nữa. Sau đó Nguyên Vũ Khánh lấy điện thoại mở lộ, hỏi thăm một chút thì cả lớp đều làm ổn hết. Mà khiến hắn ngạc nhiên là Ngô Anh Kiệt vậy mà làm được 82 câu, đúng là khiến người ta phải giật mình. Tuy rằng là lớp trưởng, nhưng học lực của hắn cũng không cao hơn người khác là mấy. Nhất là so với lớp phó học tập như Phương Nhã Vi thì lép bé vô cùng, đúng là có chút đáng thương. Cả đám ngồi trước khuôn viên nhà trường nói chuyện một lúc thì nhà ai nấy bể, cơm ai nấy ăn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nửa tháng sau, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc nhận được thư trúng tuyển của trường Bách Khoa. Mang theo hưng phấn, Nguyên Vũ Khánh mở phong thư, bên trong có một lá thư và một tờ giấy ghi lại thành tích. Nguyên Vũ Khánh chẳng buồn nhìn vào lá thư, trực tiếp mở tấm giấy thông báo thành tích của mình ra. Học sinh, Nguyên Vũ Khánh trường học, Lý Thái Tổ số tuổi, 17 điểm thi, 81, 100 xét duyệt, trúng tuyển. Nhìn kết quả của mình, Nguyên Vũ Khánh cười khổ không thôi, cứ tưởng lấy 95 điểm dễ lắm, ai ngờ chỉ được 81 điểm. Thật ra hắn đã biết kết quả từ mấy ngày trước, bất quá điểm đó chỉ dùng để tham khảo trên website chứ không chính xác. Tới khi nhận được giấy trúng tuyển, hắn mới biết mình đen đến mức nào, khoanh bừa 20 câu chỉ trúng được một câu. Trả bù cho Đỗ Tấn Hưng và Ngô Anh Kiệt, hai đứa kia vậy mà được 85 điểm với 87 điểm, khiến hắn buồn bực không thôi. Cái vận khí cứt chó này khiến hắn ấm ức trong lòng, chỉ kém chút đã đâm đầu vào tường để tự tử. Nhưng nhìn thấy hai chữ trúng tuyển, Nguyên Vũ Khánh chẳng thèm quan tâm nữa. Dù cao hay thấp, hắn cũng trúng tuyển vào trường Bách Khoa, còn tức giận làm gì? Đây là tin vui trong những năm gần đây, nên Nguyên Vũ Khánh lập tức thông báo cho ông nội biết. Thời điểm đó, lớp của hắn cũng có kết quả thi tuyển, lớp 12A3 của hắn vậy mà đậu hết. Tuy nhiên trong đó chỉ có 5 người đậu vào học viện rất tỉnh, còn lại đều trải ra các trường đại học khác. Và Phương Nhã Vi luôn là người có điểm cao nhất trong lớp, thi được 98 điểm, đúng là khiến người ta phải hâm mộ không thôi. Sau đó cả lớp quyết định kéo đến nhà Phương Nhã Vi mở tiệc ăn mừng. Mấy ngày sau đó, công việc buôn bán của hắn vẫn diễn ra bình thường. Hôm nay trời vừa hừng sáng, Nguyên Vũ Khánh đã chạy đến cửa hàng của mình. Thời điểm đến trước cửa hàng, Nguyên Vũ Khánh thấy Đỗ Tấn Hưng đang ngồi đợi ai đó. Thấy hắn đến, Đỗ Tấn Hưng lập tức đứng dậy, nhếch răng cười, "Tao đến tìm mày để làm việc trả nợ đây." Nguyên Vũ Khánh hơi khựng lại, sau mấy giây suy nghĩ, rốt cuộc minh bạch lời của Đỗ Tấn Hưng là gì. Nguyên lai tên này sợ ra trường vẫn không trả hết số tiền kia, nên muốn đến đây làm việc để trả nợ dần dần. Chuyện này đối với Nguyên Vũ Khánh không có gì to tát, hắn gật đầu nói, "Không thành vấn đề, một tháng tao sẽ trả cho mày 3 triệu, cơm nước tự lo, tao bao không nổi. Cảm ơn mày nhiều lắm, không có mày tao chẳng biết phải làm sao nữa." Đỗ Tấn Hưng vui mừng gật đầu, phải biết nhân viên bán hàng ở cửa hàng nhỏ, mỗi tháng chỉ thu được 2 triệu rưỡi mà thôi. Vậy mà Nguyên Vũ Khánh trực tiếp nâng lên 3 triệu, cái này không phải hắn gốc, mà là muốn tạo cơ hội cho đứa bạn trả nợ. Mà hắn đã tính toán rồi, trước mắt có thể đóng học phí cho hai người trong vòng 1 năm. Còn 1 năm sau thế nào thì tới rồi tính tiếp, biết đâu trong quá trình đi học, bọn hắn nhận được học đồng thì sao? Tương lai là điều không thể nói trước, Nguyên Vũ Khánh chẳng thể lo toan quá nhiều, trước mắt đi được bước nào thì hay bước đó. Về phần vay tiền thì hắn không đụng tới, lãi suất là thứ không thể trả nổi, cho nên phải biết tiết chế bản thân một chút. Đỗ Tấn Hưng vào trong cửa hàng giúp Nguyên Vũ Khánh sắp xếp vật phẩm, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Tấn Hưng phóng mắt nhìn lên tấm biển, nghi hoặc hỏi, sao mày lại đặt tên cửa hàng là Khởi Nguyên vậy? Cái này do cha mẹ tao đặt lúc cưới nhau đấy. Còn ý nghĩa, chắc là đại biểu cho sự khởi đầu nào đó. Nguyên Vũ Khánh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, dường như nơi đó có thân ảnh của cha mẹ đang nhìn xuống. Thì ra là vậy. Đỗ Tấn Hưng thấy vẻ mặt mờ mịt của Nguyên Vũ Khánh thì thở dài, sau đó bẻ lái sang chủ đề khác. Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì có khách vào, lần này Đỗ Tấn Hưng bước ra chỗ tài buôn bán. Chính vì Nguyên Vũ Khánh đã dán sẵn đơn giá cho vật phẩm, nên Đỗ Tấn Hưng chỉ cần nhìn vào rồi trả lời là được. Chớp mắt cái một tuần đã trôi qua, lúc này Nguyên Vũ Khánh đang kiểm tra sổ tiết kiệm của mình, sau đó thở dài một hơi. Tiếp đến, hắn chuyển tiền qua tài khoản của trường đại học, không quên chú thích tên tuổi, mã số đầy đủ. thoáng cái đã tiêu hết 50 triệu cho hai người, Nguyên Vũ Khánh có hơi tiếc nuối, nhưng cái giá này rất đáng. Chỉ cần hắn và Đỗ Tấn Hưng cố gắng học tập, rất nhanh sẽ thu lại cả vốn lẫn lời. Thời gian kế tiếp, Nguyên Vũ Khánh vừa bán hàng vừa đợi nhà trường sắp xếp lớp học. Không lâu sau đó, toàn bộ sinh viên đồng loạt nhận được tin nhắn thông báo về lớp học của mình. Hắn được xếp vào lớp 42TH1, thuộc khóa đàn em của những anh chị đi trước. Mà theo danh sách trúng tuyển trên website của trường, Nguyên Vũ Khánh phát hiện mình là người hốt cú chót. Khoa công nghệ thông tin chỉ tuyển 500 người, hắn vừa vặn là người xếp hạng thứ 500, chuyện này để đám bạn cười không nhặt được mồm. Nếu không phải điểm trắc nghiệm của hắn cao hơn những người kia một điểm, chắc giờ đang ngồi ở nhà than thân trách phận rồi. Chính vì vậy, hắn được mọi người đặt cho cái biệt danh là Khánh tóc đỏ, để cho mọi người được một trận cười sảng khoái. Hắn cũng không để ý đến chuyện này, miễn sao trúng tuyển vào trường bách khoa là được. Thời gian dần trôi, hôm nay vẫn như bao ngày bình thường, vẫn phải ra cửa hàng cùng Đỗ Tấn Hưng. Nguyên Vũ Khánh ngồi bán đồ đến 11 giờ thì ông nội đến, còn nói hắn muốn đi đâu thì đi. Ở nhà cũng không có chuyện gì làm, Nguyên Vũ Khánh xách xe chạy thẳng tới phòng máy. Cũng vì từ nhà đến cửa hàng không xa nên Nguyên Vũ Khánh dùng xe đạp, san tiện đạp sang phòng nét. Mà mấy năm nay có một trò được mọi người yêu thích, đó là Liên Minh Huyền Thoại. Vừa mở máy, hắn lập tức mở Liên Minh Play lên, sau đó ngồi cày dạ như bao người khác. Chỉ tiếc là Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt đang bận nên không thể tới đây chơi cùng. Nhưng ngồi chưa nóng ghế, Nguyên Vũ Khánh lại nhận được cuộc gọi từ Phương Nhã Vi. "Alo, anh nghe." Nguyên Vũ Khánh nghiêng đầu kẹp điện thoại vào mặt, một bên vừa chơi game vừa trả lời. "Kì hỉ, chừng nữa mày sẽ bất ngờ đấy." Nghe giọng nói êm tai của Phương Nhã Vi vang lên ở đầu bên kia, Nguyên Vũ Khánh có chút thích thú, nghi hoặc hỏi, "Bất ngờ gì thế? Tao được gì hả?" "Bất ngờ gì thì chừng nữa mày biết ngay thôi hả, có điều mày sẽ không được cái gì đâu." Phương Nhã Vi tỏ vẻ đầy bí ẩn. Chương 11, ngày tiểu trường chương 11, ngày tiểu trường nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh có chút bực mình, thuận miệng mắng, "Hôm nay giỏi bầy, còn bày đặt út út mở mở nữa. Vậy mới thú vị chứ." "À, mà mày đang ở phòng máy đó hả?" Phương Nhã Vi đột nhiên hỏi ngang. "Ờ." Nguyên Vũ Khánh trả lời cho có, còn hai mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, một bên không ngừng của bạn. "Phòng máy Thiên Dương đúng không?" Phương Nhã Vi suy nghĩ một lúc liền đoán ra địa điểm. "Ừ, mày tính ra đây à?" Nguyên Vũ Khánh nghe xong có chút nghi hoặc, tự nhiên hỏi chỗ hắn chơi làm gì không biết. Mà nghe hắn hỏi như vậy, Phương Nhã Vi liền cười hí hửng nói, "Đợi thay đồ cái, lát tao ra liền." "Rồi, để anh đây giữ máy cho, ra trễ hết máy dám chịu." Nguyên Vũ Khánh vừa cười vừa đe dọa, mất công lại chơi dở dây thun với nhau. "Gì chứ, đám con gái hắn biết rõ lắm, hẹn là phải tính thời gian dư ra một chút, bằng không là chờ tới mọc râu luôn." "Biết rồi, hi hi." Phương Nhã Vi cười cười rồi cúp máy. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh bước điện thoại lên bàn, nhưng hắn thích cách Phương Nhã Vi cười. Chỉ cần nghe điện thoại, hắn đã tưởng tượng được khuôn mặt của cô nàng ra sao. Nguyên Vũ Khánh ngồi chơi chừng 15 phút thì Phương Nhã Vi lết thiết bước vào. Hôm nay cô nàng mặc quần ngắn với áo phong khá dài, nhìn vào thì thấy áo che hết quần. Vào quán, các thanh niên cứ xoay sang nhìn mãi, nhưng hắn không quan tâm, vì hiện tại đang bận của bạn. Lúc này Nguyên Vũ Khánh mới để ý trán của Phương Nhã Vi đã lắm tắm mồ hôi. Thấy cảnh này hắn còn không biết hay sao, 1 tỷ % là cô nàng đã lội bộ đến đây rồi. May cũng xúc phết, vậy mà lội bộ tới đây luôn. Nguyên Vũ Khánh hơi ngạc nhiên, vì hắn nhớ nhà của Phương Nhã Vi cách đây một con hẻm, tính ra cũng 200-300 mét chứ ít đâu. Chớ sao, không ai chở thì tao tự đi thôi. Không lẽ? Phương Nhã Vi bên tóc, nhìn hắn chớp chớp đôi mắt, thấp giọng nói, mày chịu chở tao hả? Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười chứ không trả lời, sau đó đứng dậy đẩy ghế ra cho cô nàng. Mở máy xong, Phương Nhã Vi vào Facebook, một trong những trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Sau mấy trang mạng xã hội, Phương Nhã Vi thấy hắn chơi Liên Minh thì đòi chơi theo. Nhưng phải nói Phương Nhã Vi tạ ơi là tạ, gánh còng lưng vẫn thua với thua, thế là hắn chửi còn cô bạn thì cãi. Chơi xong, Nguyên Vũ Khánh chở Phương Nhã Vi về nhà, trên đường cô nàng ôm eo hắn rồi đưa chân ra phía trước tiếp sức. Thế này thì sao tao có bạn gái đây con kia? Nguyên Vũ Khánh cười khinh khỉnh. Mày có bạn gái rồi cũng bỏ con người ta thôi. Tốt nhất là khỏi đi, kì hỉ. Phương Nhã Vi nhăn mũi, san tiện chủ éo hắn cho bỏ ghét. Kha kha, nhưng mày tính sai một nước rồi, trường tao gái đẹp không đấy, thiên đường là đây chứ đâu. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy càng nhe răng cười lớn. Gái nhiều chứ đâu phải muốn có là có đâu mày. Phương Nhã Vi mặt đầy khinh thường. Tao đẹp trai lại học giỏi, nói chuyện êm tai thì con nào cũng đủ hết. Nguyên Vũ Khánh mặt đầy tự tin, tuyệt nhiên không cho mấy lời kia là đúng. Ủa, vậy sao tao không đủ? Phương Nhã Vi lộ vẻ nghi hoặc, tuy nhiên khuôn mặt không có chút biến hóa nào. Mày có phải con gái đâu? Ây da. Nguyên Vũ Khánh vừa nói tới đây, nguyên bàn tay của Phương Nhã Vi đã đập vào lưng hắn. Đau nha con chó. Nguyên Vũ Khánh lập tức la lớn rồi đưa tay xoa xoa cái lưng của mình. Im đi chó. Phương Nhã Vi hừ lạnh, tiện tay ngắt eo làm hắn la oai oái trên đường. Nói gì thì hắn cũng là người chứ có phải trâu bò đâu, đánh thế thì ai chịu được. Tiếp đó cả hai vừa đi vừa chọc nhau như thế, đến ngày 5 tháng 9, toàn quốc bắt đầu tựu trường. Ngày này năm nay hắn không còn là học sinh nữa, mà đã trở thành sinh viên chính thức của trường bách khoa. Sáng sớm Nguyên Vũ Khánh đã ăn mặc chỉnh tề, sau đó dắt con xích thố chạy qua đón Phương Nhã Vi. 6 năm nay đều như thế nên đã thành thói quen không thể thay đổi, có lẽ về sau cũng như vậy. Mặc dù địa điểm đi học của cả hai khác nhau, nhưng hắn cũng phải đưa cô nàng đến trường. Dù sao khoảng cách giữa trường bách khoa và học viện Giác Tỉnh cũng không xa lắm, chỉ cần 15 phút đi đường là được. Có điều, chạy trên con xe hai bánh mang phong cách cùi bắp, Nguyên Vũ Khánh vẫn tràn đầy tự tin. Còn việc tự nhiên có tên nào đó nhảy ra, chỉ tay vào mặt hắn rồi khinh thường thì không có đâu. Mấy tình tiết máu cho đó chỉ xuất hiện trên mấy quyển tiểu thuyết ba xu, chứ ngoài đời làm gì có nhiều kẻ điên như thế. Vừa đến nhà Phương Nhã Vi, Nguyên Vũ Khánh chào cô Thanh một tiếng, sau đó chạy tốt lên phòng. Sự tình này đã diễn ra nhiều năm nên cô Thanh chẳng buồn phản ứng làm gì cho mệt. Về phần phòng của Nhã Vi ra sao, thì nó không hề màu mẹ như những đứa con gái khác. Bên trong chỉ trang trí một ít bông hoa, còn những thứ lặt vặt khác đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa lâu lâu còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng, trả bù cho đám con trai bọn hắn. Đến phòng, Nguyên Vũ Khánh thấy Phương Nhã Vi đang trong nhà tắm nên hắn lên giường ôm laptop lướt web. Trên mạng chẳng có thông tin gì hốt, chủ yếu là đăng tin tìm thú cưng cùng mấy tên tội phạm nguy hiểm. Lướt web chán chê, rốt cuộc Phương Nhã Vi cũng chịu rời khỏi nhà tắm và xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng khác. Lần này Phương Nhã Vi mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, kèm theo chiếc váy đen dài ngang đầu gối, hơn nữa còn mặc áo vest màu đen và thắt cà vạt, nhìn vô cùng thanh lịch. Mà nhìn lại bản thân mình, Nguyên Vũ Khánh thấy hắn chỉ khác Nhã Vi mỗi cái váy ngắn đổi thành quần dài mà thôi. Quả nhiên học viện rất có mắt thẩm mỹ, phối đồ cho học viên đều vô cùng thanh lịch và tao nhã. Nhưng thấy Nguyên Vũ Khánh cứ trơ mắt nhìn mình như vậy, Phương Nhã Vi thấy hơi ngại ngùng, thấp giọng hỏi, "Sao mày nhìn tao đăm đuôi thế?" Nghe cô nàng hỏi như vậy, Nguyên Vũ Khánh gãi đầu cười ngây ngô, nói, "À, ha ha. Tại thấy mày xinh quá ấy mà." Nói xong, hắn vội vàng quay đầu nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt của cô nàng. "Sớ, hôm nay cũng biết khen. Chắc là có chuyện gì rồi. Thôi, tụi mình đi học đi." Phương Nhã Vi thấy bộ dáng giả vờ giả vịt của hắn thì cười hì hì, rồi nắm tay hắn lôi xuống nhà. Thế là một nam một nữ tình tang lên đường, một người ngồi trước lái xe, một người ngồi sau ôm hờ eo người ngồi trước. Nhưng mới đi được một lúc, Nguyên Vũ Khánh bỗng nhiên dừng xe, sau đó bước xuống nhìn sang cô nàng với vẻ mặt ngơ ngác. Cũng phải thôi, hắn từng đến học viện giác tỉnh nên biết đồng phục ở đó ra sao. Nhưng nhìn lại Phương Nhã Vi mà xem, đồng phục này rõ ràng là của trường ngoại thương mà. Nguyên Vũ Khánh thuận mặt, ngơ ngác nhìn cô nàng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, Phương Nhã Vi nhe răng cười hì hì, nói, "Ngạc nhiên không? Ngạc nhiên cái đầu mày ấy." Nguyên Vũ Khánh thuận miệng mắng một câu, nhưng trên khuôn mặt không giấu nỗi sự hoang mang. "Tự nhiên chửi tao hả?" Phương Nhã Vi trợn mắt nhìn hắn, kiểu như mày nói sai một chút tao liền ăn đủ với mày vậy. Chương 12, Nhã Vi chuyển trường chương 12, Nhã Vi chuyển trường nghe vậy Nguyên Vũ Khánh mới bình tĩnh trở lại, nhịn không được tò mò, nếu mày hỏi, "Sao mày lại mặc đồng phục của trường ngoại thương?" "Bị điên hả? Thì tao học ở trường ngoại thương mà." Phương Nhã Vi nhìn hắn, tựa như đây là chuyện hiển nhiên vậy. Nghe cô nàng nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh không khỏi gãi đầu, nghi ngờ nói, "Tao nhớ mày thi đậu vào học viện giác tỉnh rồi mà. Thì tao thích làm người bình thường với anh yêu hồng được hả?" Phương Nhã Vi nhìn hắn rồi cười cười. Trở thành giác tỉnh giả là ước mơ của Phương Nhã Vi, nhưng cô nàng lại từ bỏ ước mơ để đến với ngôi trường bình thường. Đây có phải lựa chọn ngu ngốc quá không? Trong lúc nhất thời, Nguyên Vũ Khánh không biết nên nói thế nào mới phải. Đổi lại là hắn, có lẽ sẽ không đưa ra lựa chọn ngu ngốc như thế. Nếu để cô Thanh biết chuyện này, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng hắn nào biết, cô Thanh đã sớm biết chuyện này, hơn nữa còn là người giúp cô nàng chuyển trường. Trải qua một phen kinh ngạc, Nguyên Vũ Khánh nhịn không được, thấp giọng nói, "Ai mướn mày đâu? Sao mày khờ quá vậy?" Nghe hắn nói như vậy, Phương Nhã Vi lập tức cười tít mắt, "Thế hết học kỳ này, tao chuyển trường nha." "Thôi, giỡn tí ấy mà." Nguyên Vũ Khánh cười khổ. Hắn biết rõ tính cách của cô nàng, một khi đã quyết định chuyện gì đó sẽ làm đến cùng cho bằng được. Nên việc khuyên Nhã Vi chuyển lại học viện giác tỉnh là điều không thể. Huống hồ, một khi đã từ bỏ cơ hội này, Phương Nhã Vi cần thêm một năm nữa mới có thể trở lại học viện giác tỉnh. Tới lúc này, hắn bỗng nhớ trực lại sự may mắn của mình, chẳng lẽ sự may mắn của hắn là do Nhã Vi ban cho? Nếu không, tại sao lại trùng hợp đến vậy? Với lại, Nguyên Vũ Khánh không nghĩ Phương Nhã Vi dám chuyển trường như thế. Đổi lại là hắn, có lẽ Nguyên Vũ Khánh sẽ không làm ra lựa chọn ngốc nghếch như vậy. Đây chính là tự đánh mất tương lai của mình. Nhưng hên cái là trường ngoại thương cũng nằm trong top đầu của thành phố Hồ Chí Minh nên không tính là thua thiệt. Dù sao trường này cũng ngang hàng với trường Bách Khoa, nên xem như tạm chấp nhận được. Mà nghe hắn nói như vậy, Phương Nhã Vi liền cười tươi như hoa, sau đó còn búng nhẹ vào chân hắn, mỉm cười nói, "Thôi, mày chạy nhanh nhanh đi, sắp chế học rồi kìa." "Ờ." Nguyên Vũ Khánh hít sâu một hơi, sau đó lên xe, phóng thẳng tới trường. Trên đường đi, Phương Nhã Vi bắt đầu hát thỏ thẻ bài gì đó, tuy không hiểu nhưng nghe giai điệu rất êm tai. Thấy cô bạn thân vui vẻ như vậy, hắn cũng thấy vui theo, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trường. Trường ngoại thương nằm ở nội đô nên dễ bị kẹt xe, nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian để đến nơi. Trên đường đi không thiếu những cặp chở nhau tình tứ, 10 cặp thì có hết 2-3 cặp như vậy rồi. Nhưng nhìn hắn cùng Nhã Vi tình tứ như vậy thôi, chứ mấy ai hiểu được nỗi đau của hắn. Từ khi chia tay Kim Anh, hắn đã lười yêu đương, vì đối với hắn chỉ có chơi qua đường mà thôi. Có điều cũng không tránh khỏi chuyện hắn là con ma hế, nhìn người tay trong tay mà hắn thấy lòng mình đau như cắt. Nguyên Vũ Khánh đành nuốt lệ vào lòng, suy cho cùng không phải muốn là được, nên hắn đành mặc kệ sự đời. Đến trước cổng trường, Nguyên Vũ Khánh thấy rất nhiều chiếc Mercedes đang đưa đón thiếu gia tiểu thư của mấy thế gia lớn. Đối với cảnh tượng này, Nguyên Vũ Khánh rất hâm mộ, nhưng hắn biết hiện tại không nên nghĩ tới, tránh cho lòng mình chua xót. "Thôi, tao vào trường đây, nhớ đến đón tao đấy." Phương Nhã Vi xuống xe, đưa chiếc nón bảo hiểm hình tiệp chủ cho hắn. Nhận lấy chiếc nón từ tay cô nàng, hắn chỉ có thể mỉm cười, sau đó vẫy tay chào tạm biệt. Đợi khi thân ảnh của Phương Nhã Vi đã biến mất khỏi tầm nhìn, Nguyên Vũ Khánh mới thở dài một hơi, sau đó phóng xe tới trường Bách Khoa. Ngay cổng trường, Nguyên Vũ Khánh đã thấy bóng dáng của Đỗ Tấn Hưng. "Ê Hưng, vào trường tôi mày." Nguyên Vũ Khánh chạy tới nhe răng cười. "Mày chở con Vi đi học kiểu gì mà lâu dữ vậy?" "Học viện giác tỉnh kế bên đây thôi mà." Đỗ Tấn Hưng có chút khó hiểu nên cầu nhỏ hỏi. "Vào đi rồi tao nói cho mày nghe, chuyện là vậy nè." Nguyên Vũ Khánh chạy vào trước, sau đó thuận miệng kể lại tình huống cho đứa bạn nghe. Nghe xong, Đỗ Tấn Hưng thấy nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải. Người muốn vào thì không được, người vào được lại muốn ra. Đây còn tiên lý nữa không? Thấy vẻ mặt mộng bức của Đỗ Tấn Hưng, Nguyên Vũ Khánh không khỏi mỉm cười. Bất quá hắn không có giải thích cái gì, để mặc cho Đỗ Tấn Hưng muốn nghĩ sao thì nghĩ. Sau đó cả hai kéo nhau vào căn tin ăn sáng, rồi chia nhau đi tìm khoa của mình. Đỗ Tấn Hưng học ngành tự động hóa, còn hắn học công nghệ thông tin nên chẳng ai học chung, tuy nhiên vẫn trung trường, điều này khiến cả hai vui mừng không thôi. Ban đầu Nguyên Vũ Khánh cũng không biết tìm khoa của mình ở đâu, vì trường có tổng cộng 18 tòa nhà. Diện tích lại rộng đến mấy chục km, nên tân sinh viên như hắn mất khá nhiều thời gian để tìm lớp. Cũng may là gặp được không ít anh chị khóa trên, nên việc tìm đến khoa của mình cũng không khó lắm. Đi một lúc cũng đến khu dành cho khoa công nghệ thông tin, đứng đợi thang máy một hồi thì đến được lầu 3. Nguyên Vũ Khánh nhìn nhãn dán trước cửa, rất nhanh đã tìm thấy lớp C3. Lớp này rộng hơn hồi cấp 3 rất nhiều, ít nhất cũng có hơn 100 chỗ ngồi, mà thành viên lớp hắn vừa vặn là 100 người. Nguyên Vũ Khánh nhanh chân chọn được cái bàn dưới góc lớp, sau đó ngồi vào vị trí rồi đợi cố vấn học tập giới thiệu. Cố vấn học tập của hắn là một người phụ nữ, nghe nói đã hơn 40 tuổi nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp như thiếu nữ 20, điều này khiến cả lớp không khỏi kinh ngạc. Cô tự giới thiệu, cô tên Nguyễn Ngọc Diệu, là chủ nhiệm của lớp 42TH1, về sau có gì không hiểu, các em có thể gặp cô để hỏi. Cô chủ nhiệm quét mắt nhìn qua mọi người một lượt, nhẹ gật đầu nói tiếp, bây giờ mọi người hay giới thiệu ngắn gọn về bản thân, bắt đầu từ nam sinh ngồi phía bên phải góc lớp. Mà người bị cố vấn học tập gọi không phải ai khác, chính là Nguyên Vũ Khánh. Vì vào lớp, hắn chỉ biết phóng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như đang nghĩ đến chuyện gì đó, nên bị cố vấn học tập chú ý. Lúc này Nguyên Vũ Khánh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho tới khi người ngồi bên cạnh kêu hắn. Nghe người kia giải thích, Nguyên Vũ Khánh lập tức hiểu ra vấn đề, hắn đứng dậy, gãi đầu cười nói, xin chào mọi người, mình tên Nguyên Vũ Khánh, thời gian sắp tới mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Nguyên Vũ Khánh nói xong, những người khác cũng lần lượt đứng dậy tự giới thiệu về bản thân, rất nhanh cả lớp đã trở nên sôi nổi. Lớp 42TH1 này có tới 100 học viên, vì vậy quá trình giới thiệu bản thân kéo dài gần nửa tiếng mới xong. Qua quá trình tự giới thiệu vừa rồi, mọi người đã có cái nhìn tổng quát về những sinh viên khác. Tiếp đó cố vấn học tập nói một số điểm cần chú ý khi đi học tại trường Bách Khoa cho mọi người biết. Sau gần nửa tiếng trao đổi, Nguyên Vũ Khánh cũng hiểu được đại khái. Chương 13, chứng nào tật nấy chương 13, chứng nào tật nấy học kỳ 1 cũng không có gì đáng chú ý, chỉ cần cố gắng đừng để rớt môn là được. Về chuyện này, hắn tin mình có thể làm được, chắc chắn sẽ không đến nỗi bị học lại. Tới 10 giờ thì không còn tiết nào khác nên cả lớp được về sớm, thế là hắn chạy đến trước cổng trường đợi cô nàng. Nguyên Vũ Khánh đứng đợi bên ngoài một lúc thì thấy sinh viên ùa ra như ong vỡ tổ. Hắn đứng phía trước nhìn tới nhìn lui liên tục, rốt cuộc cũng thấy cánh tay trắng như cụ sen đang vẫy vẫy với mình. Chỉ đợi có vậy, Nguyên Vũ Khánh lập tức để xe phóng tới, sau đó đưa nón cho cô nàng. Nhưng chẳng hiểu sao Nhã Vi không chịu đội nón mà cứ nhìn sang cặp đôi bên cạnh, thấy vậy hắn đành cười khổ. Đối mặt với chuyện này, Nguyên Vũ Khánh đành lắc đầu, cười cười rồi nói, mệt mày quá, lại đây tao đội lên cho. Kỳ hỉ, phải vậy chứ. Phương Nhã Vi cười tít mắt, sau đó hai đứa tỉnh tang về nhà. Đến nhà Phương Nhã Vi, hắn bị cô Thanh gọi vào ăn cơm cùng gia đình. Từ chối không được, hắn đành nghe theo, cùng Phương Nhã Vi vào trong làm đồ ăn. Nguyên Vũ Khánh thì không biết nấu nướng gì ngoài việc bật cơm với luộc trứng, nên đồ ăn đều do Nhã Vi đích thân làm. Còn cô Thanh thì ngồi trong phòng khách xem phim, nhìn dáng vẻ tựa như không có ý định tiến vào phòng bếp xem thế nào. Ngồi không cũng không có chuyện gì làm nên Nguyên Vũ Khánh nói chuyện với Nhã Vi. Nói luyên thuyên một lúc thì Nhã Vi cũng làm xong, có hết thảy hai món mặn, một món canh và một món chiên, vừa đủ cho ba người ăn. Thật ra cô nàng thừa sức làm thêm vài món nữa, nhưng cha của Nhã Vi mất lúc cô nàng 2 tuổi nên trong nhà chỉ có hai mẹ con, vì vậy không có làm đồ ăn quá nhiều. Đợi cô Thanh dùng bữa, hắn với Nhã Vi mới bắt đầu ăn cơm. Bất quá hắn phải công nhận một điều, đó là đồ ăn của Nhã Vi làm vô cùng ngon. Đồ ăn không quá mặn cũng không quá ngọt, vừa miệng vô cùng, làm hắn ăn tới chén thứ 5 mới dừng lại được. Ngồi uống nước thêm một lúc thì hắn về nhà làm chút chuyện lặt vặt, chủ yếu là kiểm tra kho hàng. Sau một phen thống kê, Nguyên Vũ Khánh phát hiện có 2 loại dược phẩm đã sắp hết, mà nhà cung cấp của hắn là cô Thanh, nên chuyện này vô cùng đơn giản. Thống kê cùng đặt hàng từ chỗ cô Thanh xong, Nguyên Vũ Khánh chạy về nhà tắm rửa sau đó thay ca với ông nội. Những ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường, nhưng có một việc khiến hắn khá vui mừng. Đó là mấy ông khóa trên của trường ngoại thương thích Nhã Vi nên tìm hắn hỏi thăm. Chủ yếu là hỏi Nhã Vi có bạn trai chưa? Hắn là gì của Nhã Vi? Tiểu con trai mà Nhã Vi thích là gì? Số điện thoại của Nhã Vi là mấy? Rồi với Facebook của Nhã Vi ra sao? Nghe đến đây hắn cũng khá bất ngờ, nhưng thấy người ta ăn nói lịch sự lại giàu có, nên hắn quyết định nói cho đối phương. Nhưng đến hôm sau thì Nhã Vi cũng biết, và biết người bùng thông tin của mình là ai. Mang theo hợp lực trong người, khi vừa hết tiết, Phương Nhã Vi liền tiến đến cổng trường đợi hắn. Vừa thấy hắn đến, Phương Nhã Vi liền nhăn mặt, thái độ không vui, nói, mày nói linh tinh với mấy thằng kia làm gì thế? Thì tụi nó hỏi nên tao trả lời thôi, có gì đâu mà mày phải lo lắng. Nguyên Vũ Khánh hơi ngạc nhiên, không nghĩ cô bạn lại phản ứng mạnh như vậy. Nhiều chuyện đê. Phương Nhã Vi nghe vậy càng bực mình, nhịn không được mà lên tiếng trách hắn. Ơ, sao thế kia? Nguyên Vũ Khánh cảm thấy khó hiểu. Mày lanh quá, tao có đối tượng rồi. Phương Nhã Vi trừng mắt nhìn hắn rồi thấp giọng trả lời. Ai vậy? Nói tao nghe được không? Nguyên Vũ Khánh cảm thấy tò mò, đến cùng là ai được cô nàng nhìn chúng vậy? Thôi, tao thích người ta mà người ta không thích tao. Phương Nhã Vi lắc đầu, không có ý định nói ra tên của người kia cho hắn biết. Thằng kia không thích mày, vậy mày còn thích nó làm gì? Nguyên Vũ Khánh cảm thấy khó hiểu. thì tự nhiên thích chứ bộ, chứ tao có muốn như vậy đâu. Phương Nhã Vi nhăn mặt. Vậy thằng đó thế nào? Ít ra cũng phải cho tao biết một chút chứ. Nguyên Vũ Khánh tò mò hỏi. Tất nhiên là đẹp trai nè, tốt nữa, ai như mày, suốt ngày chỉ biết tán gái. Phương Nhã Vi bắt đầu kể, mà kể tới đâu hắn đen mặt tới đó. Kiểu gì cũng móc tao cho được. Nguyên Vũ Khánh nhẹ lắc đầu, không có ý định hỏi tiếp nữa. Mà tao nói có đúng không? Phương Nhã Vi nhướng mày. Ờ, đúng thì có đúng. Nhưng đâu trách tao được, tại gái đẹp nó cứ hiện ra trước mặt tao chứ bộ. Nguyên Vũ Khánh chống chế. Mà tao nói rồi đó, ai hỏi gì cũng không được nói, nhớ nghe chưa? Phương Nhã Vi căn dặn như mẹ dặn con vậy. Ờ, biết rồi. Nguyên Vũ Khánh trả lời cho có lệ, nhưng nội tâm thầm mong tên kia thích cô nàng, để nhỏ bạn của mình được hạnh phúc. Có điều hắn chỉ nói thế thôi, chứ đâu phải muốn là được, tất cả đều tùy duyên mà. Rồi thì chuyện này cũng qua, mấy ông khóa trên có hỏi thế nào hắn cũng im như hến, vì nhỏ bạn có cho nói đâu. Trải qua chuyện này, hắn mới biết Nhã Vi cũng có người trong lòng. Có điều cô nàng không được may mắn cho lắm, mà hắn cũng không biết cái người khiến cô nàng đau lòng là ai. Nếu không hắn đã sớm tìm người kia để nói chuyện, vì đây là hạnh phúc của Nhã Vi mà. Nhưng rồi Nguyên Vũ Khánh cũng quên bén chuyện này, vì trong lúc học môn toán cao cấp, hắn đã gặp một người con gái khiến mình phải động lòng. Tuy người này không xinh đẹp bằng Nhã Vi, nhưng chẳng biết tại sao hắn đã thích ngay cái nhìn đầu tiên. Mà một khi đã thích thì phải ních, nên Nguyên Vũ Khánh tán luôn mà chẳng cần suy nghĩ. Thế là nhân lúc rảnh, Nguyên Vũ Khánh nhảy qua dãy bàn bên cạnh, khều khều nói: "Này bạn, cho mình xin rượu đi." Nghe hắn hỏi, cô gái không chút phản ứng, nên hắn chọc ngay lưng, thấp giọng nói: "Cho xin rượu đi." Lần này thì cô gái quay xuống lườm hắn, nhíu mày nói: "Không thấy đang làm gì hả?" Phát tiết xong, cô gái quay lên cắm túi làm bài, căn bản chả thèm để ý tới hắn nữa. Thấy cảnh này, Nguyên Vũ Khánh cười nham hiểm, sau đó đưa tay kéo sợi dây áo con rồi bùng ra, làm nó kêu cái bép. Nguyên Vũ Khánh thừa biết làm vậy là mất lịch sự, nhưng đây là cách gây ấn tượng mạnh nhất. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, bị hành động vừa rồi làm cho ngẩn người, cô gái quay hẳn xuống, tức giận mắng: "Thứ gì vô duyên vậy?" Bất quá âm thanh của cô gái không lớn, đủ cho hắn nghe thấy nên người khác không chú ý tới. Huống hồ đây còn là chuyện xấu hổ, lớn tiếng để người khác biết thì có hay ho gì chứ. Chính vì nắm bắt được tâm lý này, Nguyên Vũ Khánh mới dám làm như vậy. "Cho mình xin rượu đi, kết bạn thôi chứ có làm gì đâu." Nguyên Vũ Khánh nghe răng mỉm cười một cách hồn nhiên. Thấy nụ cười hồn nhiên của hắn, cô gái dường như sợ bị làm phiền, lấy tờ giấy ghi gì đó rồi đưa cho hắn, tiếp đó không thèm quan tâm nữa. "Nhi đặng, 0987668541. Nguyên Vũ Khánh nhận tờ giấy, lập tức mở điện thoại, truy cập dữ liệu để kiểm tra. Thấy thông tin đã khớp, hắn đút điện thoại vào túi, canh lúc thầy không để ý, trực tiếp nhảy lên ngồi kế cô nàng. Lần này hắn thu hồi vẻ mặt vừa rồi, thấp giọng nói: "Này xin lỗi nha, chọc chút thôi mà." Chương 14, có người kiếm chuyện chương 14, có người kiếm chuyện Đặng Ngân Nhi nghe xong vẫn không có động tĩnh gì, khuôn mặt vẫn tức giận như trước. "Nè, giận hả? Hay để mình làm giúp bài này cho." Nguyên Vũ Khánh không để ý đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp lấy quyển tập. Làm được một nửa, Nguyên Vũ Khánh ngẩng đầu nhìn sang, cười cười hỏi: "Sao không nói gì hết vậy?" "Không gì." Đặng Ngân Nhi miễn cưỡng trả lời, trong lời nói mang theo vài phần tức giận. Biết đối phương còn giận mình, Nguyên Vũ Khánh vẫn mỉm cười như cũ, tiếp tục cắm đầu ngồi giải bài tập. "Làm xong rồi đấy, tham khảo đi." Nguyên Vũ Khánh đẩy quyển tập sang, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười. Đặng Ngân Nhi cầm quyển tập, cắn đầu bút, hai mắt nhìn chằm chằm vào đó, tựa như không tin đây là đáp án. Nguyên Vũ Khánh thừa biết đối phương đang hoài nghi, nhưng từng làm qua bài này nên hắn ứng phó được. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, sau khi thầy đưa ra phương pháp giải, kết quả của hắn giống như trên bảng. Lúc này ánh mắt Đặng Ngân Nhi có chút sáng lên, nghi hoặc hỏi: "Ông làm hay quá vậy, bài này khó mà." "Cũng chưa khó lắm đâu, nếu là bài này thì tôi chịu." Nguyên Vũ Khánh chỉ tay vào câu hỏi cuối sách rồi cười hề hề. Và sau màn làm quen đó, Nguyên Vũ Khánh với Đặng Ngân Nhi bắt đầu trò chuyện qua lại. Tuy xung quanh có nhiều người để ý, nhưng hắn chẳng quan tâm, miễn sao thầy không la vì ồn ào là được. Trở về nhà, mỗi khi có thời gian rảnh, hắn lại nhắn tin với người bạn mới này, dần dần hai người cũng hiểu nhau nhiều hơn. Sau hai tuần tiếp cận, Nguyên Vũ Khánh cùng Đặng Ngân Nhi chính thức có nhau. Khi đó hắn mới biết hành động trước kia của mình khiến Đặng Ngân Nhi rất tức giận, chuyện này làm hắn có chút dở khóc dở cười. Nhưng rồi, vì thấy hắn đẹp trai, lại còn nói chuyện hài hước, hơn nữa học giỏi nên cô nàng mới gật đầu đồng ý. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì không có biến hóa gì, vì hết thảy đã nằm trong dự tính của hắn. Huống chi con gái yêu bằng hai, chỉ cần dẻo miệng với nói chuyện hài hước một chút là có bạn gái ngay. Mà thấy thái độ của hắn, Phương Nhã Vi cũng biết chuyện, bất quá không có nói năng gì nhiều. Về phần Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt, khi biết hắn quen Đặng Ngân Nhi, hai đứa này cũng không đá động gì đến, vì đây là chuyện riêng của mỗi người. Nhưng Nguyên Vũ Khánh không tránh khỏi vụ khao cả đám một chầu nước vì có ghệ. Kết quả lần đó hắn tốn hơn 800.000 mới làm đám bạn yêu miệng được, hại hắn tổn hao không ít tiền tài. Thời gian lặng lẽ trôi nhanh, một tháng sau, nhà trường bắt đầu tổ chức lễ hội thể thao. Đúng ngày chủ nhật, Nguyên Vũ Khánh chạy xe vào trường cổ vũ cho cả lớp. Nhưng rồi tình cờ thấy Đặng Ngân Nhi đang ngồi bên kia, thế là hắn phóng tới, kéo cô nàng đi đánh quẻ lẻ. Lại nói, tuy quen nhau nhưng hai người chỉ dừng lại ở mức nắm tay với nói chuyện, còn những thứ khác đều chưa hề đã động tới. Bởi vì Nguyên Vũ Khánh biết mình còn quá nhỏ để làm chuyện ấy, chủ yếu là tìm cảm giác mới lạ mà thôi. Những ngày sau đó, mỗi khi có tiết trên lớp, hắn lại dẫn Đặng Ngân Nhi đi uống nước và nói đủ thứ trên trời dưới đất. Tuy yêu đương nhưng Nguyên Vũ Khánh vẫn chăm chỉ học hành, nếu không tương lai sẽ cho hắn một bạt tay. Trong thời gian quen bạn gái, Nguyên Vũ Khánh không có đi đón Nhã Vi nữa, thay vào đó là quan tâm đến Đặng Ngân Nhi nhiều hơn. Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt thấy vậy cũng không nói gì, nhưng cả đám vẫn đi chơi với nhau đều đều. Về chuyện này, ông nội không hề hay biết, với tính cách của ông nội, cho dù có biết cũng không phản đối. Bất quá, thời gian tốt đẹp chưa kéo dài được bao lâu, Nguyên Vũ Khánh bắt đầu thấy chán. Thế là hắn lạnh nhạt với Đặng Ngân Nhi rồi chia tay, mà trong thời điểm đó hắn đã chú ý tới Trương Bảo Hân. Nhưng ở đời không ai biết trước điều gì, và hắn cũng không ngoại lệ, cho nên ăn phải quả đắng là điều không thể tránh khỏi. Trải qua lần này, Nguyên Vũ Khánh cứ tưởng chia tay Đặng Ngân Nhi là xong, ai ngờ lại dẫn đến một rắc rối khác. Kỳ thật, trong lúc còn quen Đặng Ngân Nhi, hắn đã phát hiện có người thầm thích cô nàng. Nhưng vì lý do gì mà đối phương không tán thì hắn không biết, nhưng biết người đó tên Lưu Đăng Nghĩa. Mà trái đất vốn tròn nên đi một hồi cũng chạm mặt, qua cách nhìn của đối phương, hắn biết tên này muốn tận cho mình một trận. Nhưng Nguyên Vũ Khánh không quan tâm, ghét thì kệ người ta, thích thì nhào vô làm một trận cho vui nhà vui cửa. Đây là tính cách của hắn, với lại đang trong độ tuổi mới lớn nên không tránh khỏi thiếu suy nghĩ. Mà hắn vốn không biết, chính tính cách không sợ trời không sợ đất này đã khiến mình vướng vào những phiền toái không đáng có. Hàng ngày Nguyên Vũ Khánh vẫn lên lớp bình thường, nhưng cho đến một ngày, lúc tiếng chuông hết giờ vang lên, Nguyên Vũ Khánh định bắt cặp ra về thì thấy ngoài cửa có 7-8 người đang đợi ai đó. Còn chưa đợi hắn bước ra, tên tóc vàng dẫn đầu xông vào lớp, chỉ tay vào mặt hắn, phun nước bọt nói: "Mẹ mày, coi chừng cái mặt chó của mày đấy." Vừa nói xong, tên mập kế bên lập tức lao đến tung cước, nhưng hắn né nhanh quá nên tên mập xém đâm đầu vào vách tường. Thấy vậy Nguyên Vũ Khánh cười khẩy, giọng thách thức nói: "Thích thì kêu thẳng nghĩa ra đây nói chuyện với tao, còn mày, chưa có cửa đâu." Thật ra không cần đoán hắn cũng biết người tới kiếm chuyện với mình là ai. Trong mấy ngày gần đây, ngoại trừ Lưu Đức Nghĩa, hắn còn thù oán với ai đâu chứ? Nói xong, Nguyên Vũ Khánh định bước ra thì bị tên tóc vàng tung quyền đánh vào mặt. Bất quá phản ứng của hắn cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã né sang một bên, dễ dàng tránh được một quyền vừa rồi. Nghĩ lại cũng đúng, theo ông nội học võ lâu như vậy, hắn tin mình có thể đánh với bọn này một trận. Vừa lúc Đỗ Tấn Hưng tới tìm hắn, thấy có người ăn hiếp bạn mình thì bước tới ngăn cản. Có điều, trong khoảnh khắc đó, Nguyên Vũ Khánh đã nháy mắt ra hiệu. Thấy cái nháy mắt của hắn, Đỗ Tấn Hưng lập tức hiểu ra, liền nhanh chân bước đến khóa cửa lại. "Đồ má, tao đang nói chuyện đàng hoàng với mày đấy, mày làm cái gì vậy?" Tên tóc vàng thấy hành động vừa rồi, lập tức nổi cáo, lớn giọng quát. Nguyên Vũ Khánh nghe đến đây thì nụ cười trên mặt càng lúc càng lạnh, trầm giọng nói: "Mày xông vào lớp tao, không có chào hỏi, lại dùng giọng điệu đao to búa lớn hâm dọa tao." Nguyên Vũ Khánh nói đến đây, khoe miệng lộ ra nụ cười dần mất đạo đức, nhếch miệng nói: "Loại đàng hoàng như mày, tao sẽ đối xử tử tế." Lời nói vừa dứt, Nguyên Vũ Khánh lập tức bước cặp, trực tiếp lên gối vào hạ bộ của tên tóc vàng. Tên đó lập tức trợn trừng hai mắt, ôm hạ bộ nằm bẹp xuống đất thở không ra hơi. Còn những người khác thì bị cả lớp nhìn chằm chằm nên không dám manh động. Tuy chưa quen thuộc với mọi người, nhưng được cái lớp hắn khá bao che nên Nguyên Vũ Khánh cũng an tâm. Đá thêm vài cái, Nguyên Vũ Khánh sợ có người báo với nhà trường nên bước tới nắm đầu tên tóc vàng, lạnh nhạt nói: "Về nói lại với thằng Nghĩa, nếu còn lần sau, mày coi chừng cái mặt chó của mày đấy." Nói xong, Nguyên Vũ Khánh ra hiệu cho Đỗ Tấn Hưng mở cửa, sau đó cùng nhau rời khỏi lớp học. Chương 15, anh hùng bị đánh. Chương 15, anh hùng bị đánh. Nhưng trước khi ra khỏi hành lang, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên dừng bước, lạnh lùng nói: "Nếu tụi bây vẫn cứng đầu, vậy một tuần sau tại khu đất trống ở nhà máy Mỹ An, tao đợi tụi bây ở đó." Nói xong, Nguyên Vũ Khánh dẫn đầu rời khỏi trường, để lại tên tóc vàng đang nằm thở hồng hộc dưới đất. "Được, tao đợi mày ở khu đất trống, một tuần sau, không gặp không về." Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến âm thanh lạnh lùng của Lưu Đức Nghĩa làm mọi người phải trố mắt nhìn theo. Nguyên Vũ Khánh nghe xong không có dừng lại, giơ ngón giữa lên rồi đến khu vực nhà xe. May cho hắn là giờ này còn rất ít người trong trường, cộng thêm lớp rất bao che nên không ai đi mách lẻo. Trong lúc lấy xe, Đỗ Tấn Hưng cảm thấy nghi ngờ nên hỏi thăm nguyên nhân đám đầu xanh tóc đỏ kia đến kiếm chuyện. Nghe hắn kể thì Đỗ Tấn Hưng cũng biết đại khái, sau đó hẹn Ngô Anh Kiệt ra quán để bàn chuyện. Nguyên Vũ Khánh cũng không từ chối, vì chuyện này có liên quan tới hắn mà. Ban đầu Ngô Anh Kiệt còn chưa biết gì, nhưng khi nghe rõ ngọn ngành thì ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng bị hắn từ chối. Đây là chuyện riêng của bản thân, Nguyên Vũ Khánh không thể lôi người khác vào cuộc. Huống hồ, hắn thấy mình có thể lo được chuyện này nên không muốn hai đứa bạn dính vào phiền toái. Mà thấy hắn từ chối như vậy, Ngô Anh Kiệt với Đỗ Tấn Hưng chỉ biết im lặng. "Tụi bây yên tâm, chút chuyện nhỏ ấy mà, tao thừa sức lo được." Nguyên Vũ Khánh nói một cách đầy tự tin. Nghe vậy, Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt đành nhậm ừ, trước khi về còn nói bữa đó sẽ đến nhà xác hắn. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy chỉ cười khổ, vì sau mấy năm luyện dịch chân kinh, hắn không tin mình đánh không lại đám ô hợp kia. Mà chuyện này cũng nhanh chóng đến tai Phương Nhã Vi, nghe xong cô nàng vô cùng khó chịu nhưng lại không nói gì. Thấy vậy hắn cũng không đề cập tới, chuyện của mình thì tự mình giải quyết. Nhưng ở đời chẳng ai nói trước được điều gì, mà hắn cũng tương tự như vậy. Đến ngày hẹn nhau, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên bị sốt, sáng sớm đi học đã thấy vẻ vải trong người. Tự nhiên bị sốt, Nguyên Vũ Khánh có chút chết lặng, ngồi trong lớp, hắn thầm nghĩ không biết làm sao qua được phen này. Phương Nhã Vi biết chuyện thì lắc đầu, con gái hiền lành có ai thích đánh lộn đâu, nhất là bạn thân của mình nữa. Reng reng, tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, hắn vẫn gục trên bàn, hai mắt lim dim như người mất hồn. Thấy giờ hẹn đã tới, Nguyên Vũ Khánh cố gắng đứng dậy, lết thân đến khu đất trống. Đến nơi thì thấy một đống người đang đứng xem kịch, và đợi hắn ở phía trước chính là đám bạn của Lưu Đức Nghĩa. Lưu Đức Nghĩa thấy Nguyên Vũ Khánh thì lập tức lao đến, định đạp cho hắn một cú vào bụng nhưng bị đá mất chân trụ. Có điều Lưu Đức Nghĩa cũng không phải dạng gà mờ, vừa mất chân trụ liền nhanh chóng lùi về sau giữ khoảng cách. Tiếp đó Lưu Đức Nghĩa lại tiến đến cho vài quyền vào mặt, nhưng vì sốt nên Nguyên Vũ Khánh chả đánh đấm gì được. Hắn né được cái thứ nhất thì ăn ngay một đấm giữa mặt, máu mũi chảy lênh láng. Nhân lúc chiến thắng, Lưu Đức Nghĩa bồi thêm hai sút vào bụng, làm hắn phải con người như con tôm. Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt thấy Nguyên Vũ Khánh bị đánh như vậy thì nhảy vô tiếp ứng. Nhưng đám bạn của Lưu Đức Nghĩa đâu có cho qua, thế là hai bên giằng cò qua lại. cả đám rằng con nên chiến trường chỉ còn lại Nguyên Vũ Khánh với Lưu Đức Nghĩa, mà hắn lại thất thế nên bị ăn hành liên tục. Lưu Đức Nghĩa hết đấm tới đá, hết đá tới đấm, đánh cho Nguyên Vũ Khánh không còn cơ hội phản kháng. Đặng Ngân Nhi thấy hắn bị đánh thê thảm như vậy thì định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Mà bản thân đang sốt, Nguyên Vũ Khánh căn bản không thể làm gì được, vì vậy chỉ biết ôm đầu chịu trận. Đánh được một lúc, Lưu Đức Nghĩa bỗng dừng tay, vì đánh tiếp sẽ có án mạng. Xả được cơn giận, Lưu Đức Nghĩa chỉ thẳng vào mặt Nguyên Vũ Khánh, nhếch miệng nói, từ nay về sau cút sang Ngân Nhi ra, bằng không tao sẽ cho mày một trận ra trò, nhớ lấy con chó. Nguyên Vũ Khánh cố gắng gượng dậy, nhìn Lưu Đức Nghĩa cười nhạt, rồi đấy, từ giờ tao không liên quan gì đến chúng mày nữa. Nói xong câu này, Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt phi thẳng vào đỡ hắn, không quên mắng, tao biết ngay mà, đúng là đến nhận xác mày thật, ngu như chó mà còn bày đặt làm anh hùng hả mày. Đám người Lưu Đức Nghĩa thấy hắn thê thảm như vậy thì không nói gì, chỉ nhìn một cái rồi phất tay ra hiệu cho đám bạn trở về. Đợi đám kia đi khuất, Nguyên Vũ Khánh đưa tay lau máu mũi, mệt nhọc bước lại xe. Nhưng vừa đi được mấy bước hắn đã té xỉu, làm hai đứa bạn vô cùng lo lắng. Ê Hưng, mày ôm nó đi, để tao lái xe cho. Nô Anh Kiệt đội vàng lên xe, sau đó chở hắn về nhà. Đến nơi thì Nguyên Vũ Khánh đã tỉnh dậy, nhưng thấy thân thể đau nhức vô cùng. Thấy không an tâm trong lòng, Đỗ Tấn Hưng liền đến cửa hàng tìm ông nội, để ông nội chăm sóc cho hắn. Vừa nghe tin hắn bị đánh, ông nội liền bỏ hết mọi việc đang làm, sau đó đội vàng theo Đỗ Tấn Hưng về nhà. Đến nơi, thấy thân thể tàn tạ, hai mắt nâu như gấu trúc của hắn, ông nội không khỏi lắc đầu, ông dạy dịch chân kinh cho cháu là để rèn luyện sức khỏe, chứ không phải để cháu đi tìm người khác đánh nhau. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Nguyên Vũ Khánh vẫn nghe rõ những gì ông nội nói. Bất quá hắn không có lên tiếng trả lời, mà chỉ im lặng nghe lời dạy bảo. Thấy hắn không dám nói gì, ông nội đành thở ra một hơi, thấp giọng nói, cháu nghĩ luyện dịch chân kinh là có thể múa mây quay cuồng như diễn viên trong phim ảnh hay sao? Nói đến đây, ông nội ngừng một lúc, ánh mắt giàn mua chậm rãi liếc qua người hắn, thật lâu sau mới lên tiếng, thật ra dịch chân kinh chẳng phải võ công gì cả, chỉ là mấy bài tập dùng để rèn luyện cơ thể mà thôi, đây chính là mục đích mà Đạt Ma sư tổ khai sinh ra nó. Còn cháu thì sao? Cháu lấy dịch chân kinh làm võ công để đi đánh nhau với người khác. Ông nội nói đến đây thì đưa cánh tay giàn mua lên xoa thuốc cho hắn, trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng. Nguyên Vũ Khánh đã trưởng thành nên biết nhìn nhận cảm xúc của người khác. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã thấy sự thất vọng trong mắt ông nội, điều này làm hắn áy náy, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải. Ông nội cũng biết cảm xúc của hắn nên thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, người ta đánh cháu như vậy là nhẹ lắm rồi, chưa mất mạng xem như đã được tổ tiên phù hộ. Về sau cháu nên xem lại cách hành xử của mình, không phải cứ đánh nhau là hay, cũng không phải chuyện gì cũng cần đến vũ lực để giải quyết. Trong phim, người ta thêm thắt vào để múa cho đẹp, chứ thực chiến ăn đòn là điều hiển nhiên, về sau đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Ông nội, cháu. Nguyên Vũ Khánh thì thào lẩm bẩm, trên khuôn mặt bẩm tím hiện ra vẻ hối lỗi. Cùng lúc đó, hắn thử đưa tay sờ mũi, nhưng vừa nhấc lên đã đau hế ẩm, căn bản không thể động đậy nổi. Xem ra phen này phải nằm ít nhất 1-2 ngày, căn bản không thể đến lớp được. Chương 16, sinh nhật đầu tiên chương 16, sinh nhật đầu tiên thấy hắn đau đớn như thế, ông nội nhẹ thở ra một hơi, thôi được rồi, cháu đợi ở đây một chút. Nói xong ông nội liền đứng dậy rời khỏi phòng, để lại một hình hắn nằm trên giường. Nằm trên giường, Nguyên Vũ Khánh có chút hối hận vì hành động ngu ngốc của mình. Đến cuối cùng bản thân chả được lợi ích gì, hơn nữa còn bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Nguyên Vũ Khánh thầm nhủ với bản thân, sau này nếu không có lợi hắn nhất định cũng làm. Với lại, sau lần này hắn mới biết, dịch chân kinh do Đạt Ma sư tổ truyền lại để rèn luyện cơ thể, chứ không phải diễn võ dương ai. Xem ra hắn đã quá ngây thơ, phim ảnh quả nhiên là ánh trăng lừa dối, nên hắn mới có cơ sự như ngày hôm nay. Từ khi chứng kiến ánh mắt thất vọng của ông nội, Nguyên Vũ Khánh cảm thấy hối hận không ngừng. Hắn rất muốn nói lời xin lỗi với ông nội của mình, nhưng chẳng biết tại sao mình lại không mở lời được. Đúng lúc này, ông nội chậm rãi bước vào, trên tay còn bưng theo chén thuốc màu đen. Thấy ông nội mang thuốc vào, Nguyên Vũ Khánh tự giác ngồi dậy, đưa tay nhận lấy chén thuốc nhưng vẫn chưa uống. Hắn nhìn chằm chằm vào chén thuốc màu đen, từ đó có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân ở bên trong. Càng nhìn hình ảnh của mình trong chén thuốc, hắn càng thấy hối hận. Nếu lúc đó bình tĩnh hơn một chút, ít sĩ diện đi một ít, có lẽ sẽ không ra nông nỗi này. Nhìn những giọt mồ hôi lắm tắm trên trán ông nội, lòng hắn như quặng thắt lại. Đã từng tuổi này mà ông nội vẫn phải chăm sóc hắn, Nguyên Vũ Khánh thấy mình là một đứa cháu bất hiếu. Ông nội thấy vậy cũng không lên tiếng hối thúc, ngồi xuống cạnh giường đưa tay xoa đầu hắn. "Ông nội, cháu xin lỗi ông nội nhiều lắm." Nguyên Vũ Khánh thấp giọng nói nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt già nua ấy. Giờ khắc này hắn rất muốn khóc, nhưng chợt phát hiện mình đã không còn là đứa trẻ mít ướt năm đó. "Đừng buồn nữa, ông không trách cháu, tuổi trẻ là vậy đấy, luôn thích làm việc mà không cần suy nghĩ, về sau chú ý hơn là được. Uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi học nữa." Ông nội nhìn hắn rồi mỉm cười hiền hòa, trong lòng không còn tức giận như trước. Đối với chuyện bốc đồng của hắn, ông nội rất lý giải, cũng hiểu được tâm tư muốn thể hiện bản thân của hắn. Đây là chuyện thường tình của lứa trẻ mới lớn, muốn trách cũng không trách được. Nhưng thân là người ông đỡ đầu, là người nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn, ông nội cũng hiểu được phần nào. Có lẽ sau chuyện này, Nguyên Vũ Khánh sẽ trưởng thành hơn một chút. Nghe vậy, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn ông nội thật sâu, sau đó gật đầu rồi uống thuốc. Lúc uống thuốc, hắn không biết ông nội dùng thứ gì, nhưng uống vào nó đắng vô cùng. Hắn không muốn làm ông nội lo lắng nên nhắm mắt nhắm mũi rồi uống. Uống xong, Nguyên Vũ Khánh thấy mí mắt nặng như chì, thế là hắn nằm xuống một lúc rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến, ông nội thấy vậy thì đứng dậy bước ra ngoài. Thấy người tới là Nhã Vi, ông nội liền mỉm cười hiền hòa, nhìn vào trong rồi thấp giọng nói, thằng Khánh nó nằm bên trong đấy, cháu muốn thăm thì vào nhìn nó một chút đi. Dạ. Phương Nhã Vi gật đầu một cách lễ phép, sau đó đưa ít đồ cho ông nội rồi bước vào trong. Thấy khuôn mặt bầm tím của hắn, Phương Nhã Vi bỗng dưng tức giận. Bất quá cô nàng không có làm ra chuyện gì, chỉ ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi nhìn hắn ngủ. Hồi lâu sau, Phương Nhã Vi mới đưa tay sờ lên khuôn mặt bầm tím của hắn. Cũng không biết lúc này cô nàng đang nghĩ đến chuyện gì, chỉ thấy Nhã Vi cứ ngồi đó nhìn hắn mãi. Ông nội thấy vậy cũng không có tiến đến làm phiền, để mặc cho cô nàng muốn làm gì thì làm. Khoảng nửa tiếng sau, lúc này Phương Nhã Vi mới đứng dậy rời khỏi. Một màn này Nguyên Vũ Khánh không hề hay biết, vì than thuốc kia làm hắn ngủ như chết đến sáng hôm sau. Nhờ có sự chăm sóc của ông nội, Nguyên Vũ Khánh khỏe lại nhanh chóng, đến trường cũng không bị đám người Lưu Đức Nghĩa gây rắc rối nữa. Đám bạn trong lớp biết chuyện cũng lên tiếng hỏi thăm, nhất là Phương Nhã Vi, cô nàng còn đích thân xem xét vết thương cho hắn. Bất quá Nguyên Vũ Khánh không để chuyện này trong lòng, vì lúc ấy chỉ là không may mắn mà thôi. Sau chuyện đó, hắn tiến tới với Trương Bảo Hân, nhưng chỉ được 3 ngày thì chia tay, vì cô nàng sợ người khác nói ra nói bảo. Mà không có người này thì có người khác. Chia tay Trương Bảo Hân, hắn lại tìm đến những mối tình tiếp theo, nhưng rất nhanh đều chia tay hết. Và sau cùng hắn vẫn phải quay về bên cạnh Phương Nhã Vi, có lẽ số mệnh đã an bài như thế, muốn tránh cũng tránh không được. Có điều, trải qua những chuyện này, Nguyên Vũ Khánh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi lần muốn làm chuyện gì đó, hắn đều suy nghĩ thật lâu, cũng không còn bốc đồng như trước. Rồi thời gian cứ như vậy mà trôi qua, thoáng cái đã đến ngày 31 tháng 10. Hôm nay là ngày Halloween, nhìn mọi người hóa trang mà hắn cười không nhặt được mồm, dê thì không dê, nhưng mà bữa thì có bữa. Có điều hôm nay cũng là ngày đặc biệt, vì đây chính là ngày sinh nhật của hắn. Sáng sớm, Nhã Vi cùng mấy đứa bạn hồi lớp 12 đã nhắn tin chúc mừng cho hắn. Thế là hắn lên gờ giúp lớp hẹn cả đám qua nhà mình chơi, vì đây là lần đầu hắn tổ chức sinh nhật kia mà. Thật ra cái vụ tổ chức sinh nhật này không phải do hắn chủ trì, mà do ông nội ra mặt quyết định nên hắn mới rủ đám bạn. Hết tiết trên lớp, Nguyên Vũ Khánh liền chạy đến trường ngoại thương để đón Nhã Vi. Đến nơi, Nguyên Vũ Khánh thấy Nhã Vi để hai tay ở sau lưng, sau đó tiến lại gần, bất ngờ lấy hộp quà có chữ tờ NG đưa cho hắn rồi cười hì hì. Cái gì vậy? Nhìn hộp quà, Nguyên Vũ Khánh không khỏi bất ngờ, nghi hoặc hỏi. Phương Nhã Vi nghiêng đầu nhìn hắn, cười tít mắt nói, hì hì, cầm đi. Mua cho tao đó hả? Nguyên Vũ Khánh nhìn xuống hộp quà rồi nhìn lại cô bạn của mình. Không biết nữa. Phương Nhã Vi lắc đầu rồi nhìn hắn cười cười. Trời ơi! Nhìn hộp quà đắt tiền như vậy, Nguyên Vũ Khánh không khỏi thốt lên. Thấy hắn ngơ ngác như vậy, Phương Nhã Vi chồng tới, nói nhỏ vào tai hắn, Hồng nhận tao lấy lại đó nha, hì hì. Thế luôn hả? Nhìn hộp quà to đùng trên tay Phương Nhã Vi, Nguyên Vũ Khánh khẽ mỉm cười, nói, cảm ơn mày nha. Thế là hắn hí hửng chở cô nàng đi uống nước, sau đó mới chở Nhã Vi về nhà rồi ra chợ mua đồ ăn với nước uống. Đến buổi chiều thì chỉ có Nhã Vi với Đỗ Tấn Hưng và Ngô Anh Kiệt đi qua, nhưng hắn không thấy thất vọng. Nguyên Vũ Khánh cứ tưởng như vậy là xong, nhưng vừa quay lưng thì bên ngoài có cả đống xe chạy đến. Và ngạc nhiên là cả lớp đều đến đủ, làm hắn không biết nói gì hơn ngoài việc cười cười. Tuy nói là đến đủ, nhưng thực chất những người thi đậu vào học viện giác tỉnh đều không tham gia. Bất quá hắn không có để chuyện này trong lòng, đối với hắn, những người kia không có cũng được. Thế là cả đám bắt đầu ăn uống linh đình, ăn xong thì khui bia ra uống. Nhưng rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, hắn cho mấy đứa con gái uống nước ngọt hết. Chương 17, khoảnh khắc say đắm chương 17, khoảnh khắc say đắm quậy phá chán chê tới gần 8 giờ thì tụi bạn cũng về, còn hắn thì chở Nhã Vi đi ăn kem. Vào quán hắn chọn vị vanilla, còn Nhã Vi chọn vị mịn chocolate có giá đắt gấp đôi. Lần này Nguyên Vũ Khánh ngồi bên cạnh Nhã Vi, lâu lâu lại quay ra thổi hơi vào mặt cô nàng. Trời ơi, mùi bia không à? Phương Nhã Vi nhăn mặt. Hờ hờ, thì tao biết mà. Nguyên Vũ Khánh hơi ngà ngà rồi nhưng vẫn mỉm cười trả lời. Sớ dơ quá. Phương Nhã Vi đẩy hắn ra, đồng thời nghiêm mặt nói. Thì giờ tao mới làm. Nguyên Vũ Khánh vẫn trả lời tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng là có bia vào nó khác hẳn. Mà thấy hắn như vậy, Phương Nhã Vi cũng thấy không ổn nên chỉ tay qua cái ghế đối diện, nhăn mũi nói, qua kia ngồi đi. Nguyên Vũ Khánh đưa mắt nhìn theo, sau đó cười cười nói, thôi. Tao thích ngồi đây à, hờ hờ. Vậy tao qua kia ngồi. Phương Nhã Vi vừa đứng dậy thì bị hắn giữ lại, mỉm cười nói, thôi. Ngồi đây đi, tao không chọc nữa hê hê. Phương Nhã Vi nhìn hắn mấy cái rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Khi đó, ánh sáng trong quán cộng với ánh đèn bên ngoài và trời tối phối hợp lại làm hắn thấy Nhã Vi xinh đẹp lạ thường. Hắn cũng chả hiểu sao, nhưng nhìn tóc đuối lên nửa chừng rồi thả xuống của cô nàng làm hắn sao xuyến vài giây. Nhìn một lúc, Nguyên Vũ Khánh nhịn không được, thấp giọng gọi, "Vi." "Dễ." Phương Nhã Vi chợt ngẩng đầu nhìn hắn, dùng giọng điệu vô cùng dễ thương để trả lời. "Mày đẹp." Nguyên Vũ Khánh trả lời với giọng tỉnh tỉnh chứ không đưa đẩy làm cô nàng hơi bất ngờ. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng Phương Nhã Vi nhanh chóng mỉm cười, lắc lắc đầu nói, I know, ha ha. Tao nói thiệt, mày đẹp mà." Nguyên Vũ Khánh thấy vậy thì gật đầu khẳng định, giọng điệu vô cùng chắc định. "Định tao là có ý gì?" Phương Nhã Vi liếc liếc, trong thoáng chốc, hắn thấy cô nàng có vẻ ngượng ngùng. "Định gì?" Nguyên Vũ Khánh thẩn thờ trong phút chốc, sau đó cười cười rồi nói, "Tao thấy đẹp thì nói đẹp, chứ không lẽ nói mày xấu." "Sớ, lâu lâu mới thấy mày dễ thương một bữa." Phương Nhã Vi nói tới đây thì đưa tay vén tóc hắn, rồi đưa móng tay cạ cạ vào tóc con làm hắn thấy đã ngứa. Nghe thì nghe vậy, nhưng hắn vẫn ở một tiếng cho có lệ, đến nỗi con mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. "Như vậy không phải dễ thương sao? Bình thường nhìn là chỉ muốn cho mày ăn đạm." Phương Nhã Vi cười cười. Nghe cô bạn nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh lập tức nghe răng cười, giữ như cho ấy, hề hề. "Tán mày giờ." Phương Nhã Vi đang mân mê tóc của hắn thì rút tay lại rồi vỗ nhẹ lên mặt hắn một cái. Lần này Nguyên Vũ Khánh không trả lời, mà chỉ nhìn Phương Nhã Vi rồi cười cười. tới giờ hắn vẫn không hiểu tại sao Nhã Vi lại thích vén tóc mình lên như vậy, nghĩ mãi cũng không ra nên hắn đành mặc kệ. Rồi hai đứa bắt đầu nói đủ thứ trên trời dưới đất, từ học hành đến tình cảm và tương lai. Nói luyên thuyên một lúc thì Nguyên Vũ Khánh chở Phương Nhã Vi đến cầu thủ Thiêm Hóng Gió. Gió thì thổi bi bu, còn hắn thì ngồi trên xe nói đủ thứ trên trời dưới đất, nhìn vào chẳng khác nào một đôi. Tự nhiên lúc này hắn thấy thoải mái và hài lòng một cách lạ thường, trong đầu không còn chút vướng bận nào cả. Nhìn Nhã Vi cười, hắn cũng thấy vui lây, tựa như bản thân đang chìm đắm trong hạnh phúc nào đó. Nhưng đối với hắn, có lẽ cô nàng chỉ là bạn thân mà thôi. Sau tối hôm đó, hắn với Nhã Vi vẫn diễn ra bình thường, tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra. Thời gian lại trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, trước mắt cái đã đến tháng 11, hôm nay cũng không có học hành gì nhiều. Mấy năm đầu thì lý thuyết là chủ yếu, còn mấy cái ngôn ngữ lập trình như C, cờ thì hắn học từ lâu rồi. Dù sao tài liệu trên mạng cũng nhiều, chịu khó tìm tòi một chút là được, trừ khi quá lười mà thôi. Hôm nay hắn với Nhã Vi trùng tiết nên Nguyên Vũ Khánh quyết định đợi cô nàng về chung. Thế là hắn lấy con Sony SPZ-AXZ ra gọi cho cô Thành, để cô Thành khỏi đi đón Nhã Vi. Thấy hắn đến, Phương Nhã Vi rất vui, sau đó phóng lên xe rồi để mặc cho hắn muốn trở đi đâu thì trở. Mà hôm nay về sớm cũng không làm gì, nên Nguyên Vũ Khánh chở Nhã Vi vào phòng net chơi Liên Minh Huyền Thoại. Cả hai đánh xếp hạng, vào game thì Nhã Vi cầm bờ lẹt cờ rằng DSE, còn hắn cầm dạ sổ đi AZ. Tuy nhiên, chơi được chừng 5 phút thì Phương Nhã Vi nhăn nhó, con này khó kéo quá, toàn chúng lính không à. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì gật gù, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, nói, sợ kéo chúng thì canh lúc không có lính rồi kéo. Chừng 2 phút sau, Nguyên Vũ Khánh chợt thét lên, mày canh đường nó chạy về mà kéo kìa, đừng để nó thoát. Phương Nhã Vi nhìn về phía Nami rồi nhấn quy, nhưng thế nào vẫn hụt cho được. Nó chạy nhanh quá mày ơi. Phương Nhã Vi dùng khuôn mặt đáng thương nhìn hắn. Nguyên Vũ Khánh còn có thể làm gì, hắn đành thở dài, bực mình nói, thôi, mày để dành mã nạ đi, lát có cơ hội rồi kéo tụi nó. Hắn vừa nói xong thì 3 phút sau Nguyên Vũ Khánh lại thét lên, kéo, kéo nó, sao không kéo? Không đủ mã nạ mày ơi. Phương Nhã Vi thấp giọng nói, mày ngu như chó vậy, lúc cần thì không kéo, lúc kéo thì hết mã nạ, sao mày ngu quá vậy? Nguyên Vũ Khánh bực mình chửi. Một hồi sau Phương Nhã Vi lại mím môi, thấp giọng nói, cứu tao với. Tốc biến về đi, ít máu mà lên cao làm gì? Đứng cỡ tao được rồi. Nguyên Vũ Khánh không khỏi tức giận. Tầm 5 phút sau, khi Lý Dĩnh vào hang rồng thì hắn kêu, vô rồng đi. Đợi tao về đã, sắp hết mãn nạ rồi. Phương Nhã Vi trả lời. Về làm gì? Canh cho Ly ăn rồng đi. Nguyên Vũ Khánh tức giận lên tiếng. Vậy đấy, chơi mà toàn hắn chửi không, nhưng Nhã Vi vẫn chơi và nghe hắn chửi tiếp. Sau một hồi thì thua 3 trận, thế là Nguyên Vũ Khánh quyết định nghỉ chơi. Lúc về thì Nhã Vi không nói gì hết, hơn nữa còn ngồi cách ra một khúc. Nhìn là biết giận rồi, vì hồi này hắn chửi ghê quá mà. Nguyên Vũ Khánh cũng biết mình đã quá lời, nên xuống nước thấp giọng gọi, Vi. Nhưng gọi xong vẫn không thấy ai trả lời, hắn đành gọi tiếp, Vê mê, ê nè, giận tao hả? Ê, mai mốt không chửi mày nữa. Ê, nói gì coi? Mày im đi. Phương Nhã Vi quát một tiếng rồi dựa vào lưng hắn. Nguyên Vũ Khánh biết là hạ hỏa rồi nên không nói nữa. Về đến nhà, Phương Nhã Vi vô phòng quăng cặp cái ẩm rồi nằm ngựa trên giường. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy, tiến đến đá đá cái chân, kêu mấy câu nhưng cô nàng không trả lời. Thế là hắn túi xuống toilet, làm Nhã Vi có chân cười cười rồi ngồi dậy đánh hắn mấy cái. Tiếp sau đó, Nhã Vi lại làm ra hành động mà đó giờ hắn mới thấy lần đầu. Cô nàng đưa tay ra sau lưng, tiếp đó lại thò tay vô tay áo, kéo dây cọc xê ra ngoài, rồi bén vào táo lên, kéo áo con ra ném xuống giường. Lúc này mặt của Nguyên Vũ Khánh thối lần ra, vì hắn không nghĩ cô bạn của mình lại tỉnh như vậy. Trong phòng có con trai, chứ có phải ở nhà một mình đâu. Tự nhiên lúc này hắn lại nảy sinh ra một ý nghĩ đen tối, nghĩ là làm, hắn nhảy lại chụp cái áo con đưa lên người. Nguyên Vũ Khánh thấy thơm thơm, mùi này làm hắn nhớ mãi không quên. Chương 18, du lịch cùng lớp chương 18, du lịch cùng lớp nhưng vừa thấy hắn làm vậy, Nhã Vi liền giật lại và la lên, mày vô duyên quá. Nghe cô nàng nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh không trả lời mà cười cười một cách đê tiện. Phương Nhã Vi thấy khuôn mặt đê tiện của hắn thì nhăn mũi, ném áo con vô mặt hắn rồi nói, biến ra ngoài cho tao thay đồ. Nguyên Vũ Khánh chụp được áo con thì cười to hơn, rồi mở cửa chạy ra ngoài. Cầm được áo con nhưng hắn không biết làm gì, mà bản tính con trai lại nổi lên, thế là định đưa lên người tiếp. Dù sao mùi này cũng thơm, hơn nữa còn rất hấp dẫn kia mà. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Nhã Vi đã mở cửa đi ra, giật lại áo con rồi vùng vằng bước vô phòng. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy thì vội chạy theo, ngồi bên cạnh Nhã Vi, lắc lắc cái tay của cô nàng nói, thôi, tao chọc tí mà. Chọc, chọc của mày đó hả? Quá đáng vừa thôi. Hức hức. Phương Nhã Vi nói được một nửa thì khóc làm hắn luôn cuống tay chân. Thôi, cho tao xin lỗi. Mai mốt không đụng vào mấy cái này của mày nữa. Nguyên Vũ Khánh hạ giọng năn nhỉ. Hức hức mày chỉ biết xin lỗi hức hức. Phương Nhã Vi vừa khóc vừa nói, làm hắn càng thêm lúng túng. Thôi, coi như đây là lần đầu cũng như lần cuối, tao hứa không làm vậy nữa, nín đi mà. Nguyên Vũ Khánh lên tiếng an ủi. Mày kỳ quả à? Phương Nhã Vi đánh vào cánh tay hắn, nhưng lực không mạnh lắm. Nguyên Vũ Khánh cười cười rồi rút tay lại, thấy cô nàng không khóc nữa thì thở ra một hơi. Mày thay đồ đi, rồi tao chở mày đi ăn bánh canh, chịu nha. Nguyên Vũ Khánh lên tiếng đề nghị. Đi thì đi. Phương Nhã Vi lau nước mắt, cười cười rồi đẩy hắn ra ngoài để thay đồ. Nguyên Vũ Khánh xuống phòng khách ngồi đợi một lát thì Nhã Vi bước xuống. Hắn ra ngoài dắt xe rồi chở cô nàng đi ăn bánh canh, trên đường đi hắn còn nhây nên cười đê tiện, nói, hê hê, ngực mày thơm ghê. Vừa nói xong, nguyên bàn tay của Phương Nhã Vi đã dính vào lưng hắn. Lần này cô nàng đánh thật nên Nguyên Vũ Khánh nhăn mặt như khỉ ăn ớt. đau quá nên Nguyên Vũ Khánh đưa tay ra sau lưng xoa xoa chỗ vừa rồi, nhưng khuôn mặt vẫn cười hề hề như cũ. Phương Nhã Vi thấy vậy thì hừ một tiếng, sau đó ngồi cách ra một khúc. Hắn chỉ cười cười rồi tăng tốc chạy đến quán ăn, sau đó tấp vào lề làm mỗi đứa một tô. Ăn xong, Nguyên Vũ Khánh trở về nhà, nhưng vừa vào cửa, Phương Nhã Vi đóng cửa cái rầm rồi nói, cút đi chó. Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười như điên, chọc được nhỏ bạn, hắn thấy vui gì đâu. Rồi thì thời gian cũng trôi qua, mấy ngày sau đó, việc học hành của hắn vẫn diễn ra bình thường. Bất qua mấy ngày này, hắn với Nhã Vi không có đi chơi với nhau, vì bài kiểm tra ập tới liên tục nên hai đứa phải ôn bài đến tối. Sau khi hoàn thành mấy bài kiểm tra trên trường thì cũng đến ngày 21 tháng 12. Hôm nay là ngày cả đám định ra để hợp lớp nên mọi người đến khá đầy đủ. Sau một hồi nhốn nháo, cả lớp quyết định đến núi Vân Tiêu 3 ngày 2 đêm. Có điều lớp hắn không đi hết, cả lớp có tổng cộng 37 người, nhưng chỉ có 24 đứa chịu đi. Bất quá đây không phải con số cuối cùng, vì đám bạn còn rủ theo người yêu của mình, nên nhân số tăng đến 35 người. Tuy nhiên, có một việc không nằm ngoài dự đoán của hắn, đó là đám bạn thi đậu vào học viện giác tỉnh đều không tham gia. Nguyên Vũ Khánh cũng mặc kệ, ai thích đi thì đi, không thích thì thôi, hắn không ép. Lại nói, thân là lớp trưởng của lớp 12A3, nên mấy việc đặt xe cũng như khách sạn đều rơi vào đầu hắn. Nhưng may là Ngô Anh Kiệt có thiên phú về mặt này, nên hắn giao hết cho đứa bạn của mình. Mà khiến hắn ngạc nhiên là không tới nửa ngày, Ngô Anh Kiệt đã thông báo đặt xe với đặt phòng thành công, đúng là con trai của thương nhân có khác. Thế là cả đám hẹn nhau lúc 5 giờ sáng tại cổng trường Bách Khoa, nhưng mới đến 4 giờ 30 hắn đã có mặt vì Nhã Vi đòi đi sớm. Hôm nay cô nàng mặc váy trắng nhìn vô cùng xinh đẹp, còn hắn thì quần sọt với áo sơ mi mà thẳng tiến. Nhưng khiến hắn chú ý là hôm nay cô nàng có trang điểm nhẹ và để tóc xóa, làm hắn nhịn không được mà nhìn tới 4-5 lần. Bình thường Nhã Vi để mặt mộc đã xinh rồi, hôm nay còn trang điểm nên hắn không cưỡng lại được. Phương Nhã Vi biết hắn đang nhìn mình, nhưng cô nàng chỉ cười cười chứ không nói gì. Mà lần đi chơi này, Nguyên Vũ Khánh chỉ đem theo ba lô, còn Nhã Vi thì khuyến mãi thêm một cái túi sách, đúng là con gái mà. Đứng một lúc, Nguyên Vũ Khánh dẫn cô nàng vào ghế đá ngồi đợi, tới 5 giờ thì có vài người đi tới. Lại nói, bản thân từng là người đứng đầu một lớp, là nhất cờ lạc chi chủ, nên thấy đứa nào tới là hắn ngoắc vào hết. Ngồi đợi một lúc thì cả đám cũng đến khá khá, và hắn là người chịu trách nhiệm điểm danh. Dù chuyến du lịch này không phải nhà trường tổ chức, nhưng phải có kỷ cương, phải kiểm tra lại nhân số một chút. Lên xe thì đám bạn nào có ngồi yên, thế là mất 15 phút mới bình ổn lại được. May là hắn có kiểm tra lại sĩ số, bằng không đã bỏ lại những người đến trễ. Điểm danh xong đâu đấy, Nguyên Vũ Khánh chạy xuống hàng ghế gần cuối ngồi với Phương Nhã Vi. Chắc tại quen ngồi chung với nhau nên đã trở thành thói quen chưa thể bỏ được. Ngồi được một lúc, Phương Nhã Vi dựa đầu vào cửa sổ rồi ngủ. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy liền kéo cô nàng dựa vào vai mình, chứ dựa vào kính thì móp đầu hết. Mà xe chạy được một lúc thì Nhã Vi đột nhiên kêu hắn nắm tay, rồi cô nàng ôm tay hắn ngủ tiếp. Nguyên Vũ Khánh thấy không có vấn đề gì nên mặc kệ, để mặc cho đám bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lúc sau thì tới trạm dừng chân, hắn dậy để đi vệ sinh thì thấy Nhã Vi vẫn chưa tỉnh. Mà Nguyên Vũ Khánh không muốn phá vỡ giấc ngủ của Phương Nhã Vi, nên hắn nhẹ nhàng nhấc đầu của cô nàng khỏi vai của mình, sau đó mới chỉnh lại tư thế. Chỉnh tư thế cho Nhã Vi đâu vào đấy, Nguyên Vũ Khánh bước xuống xe. Bất quá, vừa mới bước xuống, hắn đã bị Ngô Anh Kiệt với Đỗ Tấn Hưng lôi tới một góc, rồi móc điện thoại ra cho xem. Nguyên Vũ Khánh không ngờ đám bạn lại chụp hình mình với Nhã Vi đang ngủ tựa đầu vào nhau. Trong ảnh, tay của Nhã Vi còn móc vào tay hắn nên nhìn rất tình cảm. Hai đứa bạn thấy vậy thì cười hề hề, rồi gửi cho hắn với cô nàng một tấm để làm kỷ niệm. Nguyên Vũ Khánh có chút khóc không ra nước mắt, ngồi cũng không yên với đám bạn. Xem hình xong, hắn đi mua cà phê, lại chỗ đậu xe thì thấy Nhã Vi ngáp ngắn ngáp dài rồi bước xuống. Thời điểm thấy Nguyên Vũ Khánh tiến đến, cô nàng đưa tay giật lấy ly cà phê của hắn rồi hút một cái hết nửa ly. À ượn. Phương Nhã Vi hút xong thì kêu lên một tiếng sung sướng. Gì vậy mày? Nguyên Vũ Khánh giật lại ly cà phê, vẻ mặt vô cùng chua xót. Uống ké tí thôi mà, làm gì ghê vậy? Phương Nhã Vi nghiêng đầu nhìn hắn. Ờ, ké có tí mà hết nửa ly của tao. Nguyên Vũ Khánh tàu nhỏ. Vậy để tao mua lại cho mày 10 ly nha. Phương Nhã Vi nhìn hắn rồi cười hì hì. Chương 19, đến Thác Đồng Lai chương 19, đến Thác Đồng Lai nghe cô nàng nói vậy, Nguyên Vũ Khánh đành tức giận, nói, thôi khỏi. Sớ, con trai gì mà? Phương Nhã Vi lẩm bẩm. Gì hả? Nguyên Vũ Khánh lắng tai nghe được, lập tức truy hỏi. Không gì, mệt. Phương Nhã Vi lắc đầu, đi thẳng vào nhà vệ sinh, để lại hắn ngơ ngác tại chỗ. Chừng 5 phút sau, cả đám tập trung lên xe, Phương Nhã Vi dựa vào vách để ngủ, nhưng rồi lại ngã sang người hắn. Nguyên Vũ Khánh bực mình nên đẩy ra thì bị liếc mắt, sau đó cô nàng lại dựa đầu vào tiếp. Bị liếc như thế, Nguyên Vũ Khánh không dám phản kháng, mất công lại ăn đòn. Theo lịch trình thì xe dừng tại Thác Đồng Lai, tiếp đó đến khách sạn, sau cùng mới tới chân núi Vân Tiêu. Tầm 3 giờ chiều thì xe đến Thác Đồng Lai, nhưng lúc này trời đã âm u như sắp mưa. Mặc dù thời tiết có vẻ không đẹp lắm, nhưng cả đám chẳng quan tâm, vì đến rồi còn sợ hay sao. Vừa xuống xe, Nguyên Vũ Khánh đã thấy con thác hùng vĩ phía dưới thung lũng. Nước thác chảy xiết, hơi nước bốc lên như khói, bước vào chẳng khác nào trốn Đồng Lai tiên cảnh, vì thế nơi đây mới có tên là Đồng Lai. Người đến tham quan cũng đông, nên nơi đây rất nhộn nhịp và tràn ngập khí tức vui tươi. Mà để xuống con thác thì có hai cách, một là đi bộ chừng 2.5 km, hoặc dùng cầu trượt đi xuống. Nhưng lớp hắn toàn dân thích mạo hiểm, nên cả đám chọn cách đi bằng cầu trượt. Mà thân là người đứng đầu một lớp, Nguyên Vũ Khánh chịu trách nhiệm đi mua vé. Đúng là lớp trưởng chỉ được cái danh, còn lại như cu li cho cả đám trong lớp sai vặt. Nhưng mà nói gì thì nói, hắn cũng không thể cưỡng lại cái trò hết sức kích thích này. Thế là Nguyên Vũ Khánh đi mua vé cho cả lớp, xong đâu đấy thì xếp hàng chờ tới lượt. Lúc này Phương Nhã Vi chợt lên tiếng, lát nữa tao ngồi trước nha.
Chẳng lẽ ngồi sau? Hỏi ngộ.
Nguyên Vũ Khánh nhướng mày.
Vậy tao ngồi sau hả?
Dường như không hiểu, Phương Nhã Vi lại hỏi tiếp.
Lên đầu tao ngồi nè.
Nguyên Vũ Khánh tức giận mắng.
Vô duyên.
Phương Nhã Vi lườm hắn, sau đó phóng mắt nhìn về phía Tung Lũng.
Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh khóc không ra nước mắt, mỗi lần nói chuyện là như vậy đấy.
Đợi một lúc cũng tới lượt mình, Nguyên Vũ Khánh cầm đầu đi trước, phóng người nhảy lên thùng sắt. Đám bạn nhao nhao leo lên ngồi phía sau, còn Phương Nhã Vi thì ngồi trước mặt hắn. Thấy đủ hết nhân số, Nguyên Vũ Khánh thét lớn, tất cả sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng.
Cả đám thét lớn một tiếng, khiến mọi người ở xung quanh phải đưa mắt nhìn theo.
Let's go.
Nguyên Vũ Khánh gật tay, cho thùng lao xuống dốc với tốc độ thần thánh, khiến cả đám la mãi mãi. Tuy lao xuống rất nhanh, nhưng tới cua, Nguyên Vũ Khánh vẫn kéo thắng cho an toàn, không thì ngắm gà cả đám. Tới gần cuối thì tự nhiên thùng xe lắc lư nên hắn thắng gấp, mấy đứa phía sau đỡ không kịp thế là lao vào cái ẩm. Trong tình huống thắng gấp, cả đám làm sao phản ứng nhanh cho được. Thế là theo quán tính, Nguyên Vũ Khánh chúi về phía trước, nhưng có dây an toàn nên không sao. Nhưng mà ngộ cái, tự nhiên hắn buông tay ôm Nhã Vi, hơn nữa còn hôn vào cổ cô nàng nữa. Nguyên Vũ Khánh phải công nhận cô nàng rất thơm, eo thon, ôm cũng vừa tay lắm. Mà bị một màn như vậy làm cho kinh sợ, Phương Nhã Vi giật mình la lên, trời, hết hồn. Nguyên Vũ Khánh vội buông tay, thuận miệng nói, vừa thắng cái tự nhiên đâm đầu tới, tao chả biết gì luôn.
Tụi bây toàn chơi mấy trò gì đâu không à?
Phương Nhã Vi hơi bực mình, vì khi nay có hơi nguy hiểm. Tại đuổi nó không giữ khoảng cách nên mới đâm vào người tao đấy chứ.
Nguyên Vũ Khánh nói xong, quay lên nhìn đám bạn, chửi, tụi bây chơi ngu vậy mấy con chó.
Mà trong khi đó, hắn lại là đứa bay đầu, thế là ba mươi mấy đứa còn lại nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Thấy ánh mắt sắc lạnh của đám bạn, Nguyên Vũ Khánh rụt đầu lại, nhai răng tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn gạt phanh cho thùng xe từ từ chạy xuống, đến tháp thì cả đám thi nhau chụp hình đủ kiểu. Nguyên Vũ Khánh chụp với cả đồng đứa, nhưng với Nhã Vi là nhiều nhất. Có mỗi cầu thang lên dốc mà cô nàng đã chụp hơn 50 tấm ảnh, khiến hắn bó tay toàn tập. Đi chụp hình được một đoạn, Phương Nhã Vi đột nhiên bắt hắn đeo túi xách với lý do nặng. Nguyên Vũ Khánh nhìn cái túi dài bằng gang tay thì thở dài, cái túi này mà nặng thì không biết cái nào nhẹ nữa. Hai đứa xuống tới nơi thấp nhất của con tháp thì đám bạn đã leo lên mấy hòn đá từ lời nào. Đợi hắn với Nhã Vi đến, cả đám bắt đầu chụp hình với nhau. Chụp hình với đám bạn chán chê, Phương Nhã Vi kéo hắn ra chụp riêng, rồi nhờ đám bạn bấm máy rút. Cả hai chụp đủ kiểu, mà kiểu nào cũng tình cảm, hết ôm eo lại ôm cổ, rồi nắm tay các kiểu. Chụp hình rồi đi dạo dưới tháp chừng nửa tiếng thì Phương Nhã Vi đòi lên sớm. Nhưng làm hắn cạn lời là cô nàng lại muốn được cong với lý do mỏi chân. Nghe xong, Nguyên Vũ Khánh làm ra vẻ mặt tối đần, nhăn nhăn nhó nhó, nhưng cuối cùng vẫn phải cong cô nàng. Trong lúc cong, Nhã Vi ôm cổ giờ mặt làm đủ thứ trò, có điều hắn mặc kệ vì bác cái thây 46 kg là muốn chết rồi. Lên tới trên, Nguyên Vũ Khánh thở như trâu, Nhã Vi thấy vậy nên đứng đấm vai cho hắn. Ngồi một lúc hết mệt, Nguyên Vũ Khánh đi mua kem, thế là Phương Nhã Vi đòi cắn một miếng. Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh lắc đầu như cái trống, đòi mua cho cô nàng cây khác nhưng Phương Nhã Vi không chịu. Sau một hồi tranh luận, cây kem bị Phương Nhã Vi cắn trước rồi tới lượt hắn, được một hồi thì hắn đưa cho cô nàng ăn luôn. Một lúc sau thì cả đám phải ra xe, trên đường đi, Phương Nhã Vi giơ tay lại phía sau nhìn hắn như kiểu nắm tay em đi anh. Nguyên Vũ Khánh đành chịu thua, cô nàng đúng là lắm trò thật, sau đó hắn cũng chịu theo. Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt thấy vậy thì cười điệu, nhưng Nguyên Vũ Khánh đành mặc kệ. Đợi mấy đứa kia đi trước, Nguyên Vũ Khánh thấp giọng nói, mày như vậy thì sao tao có bạn gái được. Nghe hắn nói như vậy, Phương Nhã Vi cười lém linh nói, bỏ đi, chả ai thèm mày đâu. Thế mà cả đống đứa đòi theo tao đấy chứ. Nguyên Vũ Khánh lắc đầu không cho là vậy.
Rồi kết quả ra sao?
Phương Nhã Vi liếc mắt nhìn hắn.
Sao tao biết được?
Nói chung người khác ôm ấp gì cũng được, có mỗi mày là làm xấu đi vẻ đẹp trai vốn có của tao thôi.
Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười.
À, chảnh chó nè.
Mày chê tao xấu chớ gì?
Phương Nhã Vi hừ lạnh một tiếng, cô nàng buông tay nhưng rồi sáp lại như cũ. Lên xe về khách sạn, lớp phân 4 người một phòng, hắn phòng 403, còn Phương Nhã Vi phòng 404. Hắn không ngờ mình với cô bạn lại có duyên như vậy, làm hàng sớm kế bên luôn mới trùng hợp. Lúc vào phòng, đám con trai trong lớp chạy qua mấy phòng khác giỡn, đến phòng con gái cũng không tha. Thấy vậy Nguyên Vũ Khánh tranh thủ đi tắm, nhưng rồi cũng không thoát nổi sự dù quyến của đám bạn, nên vừa cởi áo đã bị kéo ra ngoài. Một khi đã như vậy, Nguyên Vũ Khánh cùng đám con trai đi hù mấy đứa con gái. Nguyên Vũ Khánh gõ cửa phòng đám con gái rồi đứng qua một bên, đợi mở cửa thì hắn nhảy vào hù. Kết quả là tay, ngực với lưng của hắn toàn dấu móng tay với bàn tay của đám con gái trong lớp. Chương 20, dạ phố cùng nhau chương 20, dạ phố cùng nhau chạy khỏi phòng đám con gái trong lớp, Nguyên Vũ Khánh mò tới phòng của Phương Nhã Vi, sau đó bịt mũi rồi kêu cô nàng ra. Phương Nhã Vi mở cửa thì hắn nhảy ra hù, cơ mà cô nàng tỉnh bơ như cũ. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì Nhã Vi đưa tay méo vú, làm hắn đau muốn chết.
Ui da, đau đau quá mày ơi.
Nguyên Vũ Khánh đau quá thét lên thì Nhã Vi càng méo mạnh hơn. Vì có móng tay nên Nguyên Vũ Khánh chịu không nổi, thế là hắn quỳ xuống, nhưng lập tức đưa tay vô mong Nhã Vi một cái. Phương Nhã Vi ám một tiếng rồi buông hắn ra, tranh thủ thời cơ, Nguyên Vũ Khánh bế cô nàng quăng lên giường rồi nhảy lên toilet. Phương Nhã Vi cười hì hì liên tục, cười một cách mang rợ, rồi tự nhiên nhăn mặt đều, tao khó thở quá.
Nguyên Vũ Khánh sá mặt, hắn vội buông Nhã Vi ra thì cô nàng ngồi bật dậy cho hắn ăn liên hoàn bả.
Mà đúng lúc này, Phương Nhã Vi đột nhiên lên tiếng, tao ngủ với mày nha.
Nguyên Vũ Khánh nghe xong lập tức nói một chữ đéo, sau đó đẩy cô nàng rồi chạy ra ngoài.
Hắn nghĩ Phương Nhã Vi nói đùa nên không để trong lòng, về phòng lập tức chui vào nhà tắm.
Tắm xong,
Nguyên Vũ Khánh thấy thoải mái hẳn, nhưng trời lạnh ở núi Vân Tiêu làm hắn phải dùng mình một cái. Đến tầm 6 giờ tối, cả đám tập trung sang nhà hàng ăn tối, và người bao ăn lần này là Ngô Anh Kiệt. Đối với Ngô Anh Kiệt mà nói, chút tiền ấy chẳng thấm vào đâu, vì hắn là người giàu nhất trong lớp mà. Lúc này Phương Nhã Vi mặc quần jean ôm sát chân với áo trắng, bên ngoài còn mặc cái áo khoác màu đen nên nhìn vô cùng xinh đẹp. Nhưng nhìn xuống, hắn thấy Phương Nhã Vi mang đôi tông lão màu trắng thì cảm thấy hài hài. Mang ngắt cái, cô nàng vừa thấy hắn thì như chó thấy dương. Thế là Phương Nhã Vi bay tới ngồi kế hắn, ăn uống cũng không tách ra, nhìn như hình với bóng. Mấy đứa bạn thấy vậy thì cười cười, nhưng tuyệt nhiên không đá động gì tới chuyện này. Trong lúc ăn, đứa nào cũng đói nên hốt như hổ bổ mồi, chậm tay chút là hết đồ ăn ngay. Nhất là mấy đứa con trai, đứa nào đứa nấy ăn như chiến hạm, chả nể nang gì hết. Nhìn cả đám dùng đũa thi đấu với nhau, Nguyên Vũ Khánh cứ tưởng mình đang đi đánh trận. Nhìn đồ ăn mỗi lúc một ít, Nguyên Vũ Khánh lập tức ôm đĩa tôm chua cay vào người, tuyệt nhiên không cho ai thọc đũa vào hết. Nhưng rồi hắn cũng phải giao ra đĩa tôm chua cay, vì hắn làm không lại Ngô Anh Kiệt. Mang theo bực tức trong người, Nguyên Vũ Khánh lấy đũa gắp đồ ăn liên tục, quyết không cho người khác ăn. Nhưng kết quả hắn là người giành được đồ ăn ít nhất, vì một người không thể đấu lại cả đám. Về phần đám con gái thì từ tốn hơn rất nhiều, ai nấy đều ăn một cách chậm rãi, nào có như bọn hắn. Ăn xong là thời gian tự do, ai muốn đi đâu thì đi, miễn sao có mặt tại phòng trước 10 giờ là được. Vậy là Nguyên Vũ Khánh với Phương Nhã Vi quyết định đánh quẻ lẻ xuống chợ Hưng Phước. Mà khách sạn nơi hắn ở cách chợ khá xa, nên đoạn đường phải đi không hề ngắn. Nguyên Vũ Khánh vừa đi vừa nói chuyện, nhưng không biết chuyện đâu ra mà nói mãi cũng không hết. Trong lúc đi bộ, Phương Nhã Vi đột nhiên quay sang nhìn hắn, "Ê, mày con tao đi." "Đâu ra vậy?" Nguyên Vũ Khánh ngơ ngác, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Con tao đi mà, mỏi chân quá à?" Phương Nhã Vi lên tiếng năn nỉ, không quên nhìn hắn rồi chớp chớp đôi mắt. "Vừa mới ăn xong, giờ có mày lát tao xóc ông rồi sao?" Nguyên Vũ Khánh lắc đầu mệt mỏi. "Thì tao làm cho mày hết." Phương Nhã Vi phồng má nhìn hắn, khuôn mặt vô cùng dễ thương. "Mày làm cái đấy, ngồi không thôi cũng mệt rồi." Nguyên Vũ Khánh không tin. "Ừ, vậy thôi." Phương Nhã Vi tức giận, quay mặt đi chỗ khác. Lúc này Nguyên Vũ Khánh đã bó tay toàn tập, cuối cùng hắn đành xuống nước, "Thôi, tao thua mày rồi. Lên đi, mệt mày quá." "Đúng rồi. Vậy phải hay hơn không?" Kỳ hỉ. Phương Nhã Vi đập vai hắn cười hí hửng. Nguyên Vũ Khánh khuỵ chân xuống cho Nhã Vi leo lên, có điều hắn phải công nhận cô nàng rất nhẹ, tầm 45-46 kg gì thôi. Mà giờ hắn mới để ý Phương Nhã Vi cũng có dùng nước hoa, nhưng mùi nhẹ lắm, chứ không nồng nặc như mấy đứa con gái khác. Rồi hắn với Phương Nhã Vi cứ chọc qua chọc lại, đi một hồi thì đến vòng xuyến. May là có luyện dịch chân kinh nên thể trạng khỏe hơn người thường, chứ không là giờ hắn đã nằm bẹp dưới đất rồi. Đến đây, Nguyên Vũ Khánh thả Phương Nhã Vi xuống, cho cô nàng tự đi bộ. Thấy gần vòng xuyến có bán đồ, thế là Phương Nhã Vi lôi hắn lại, luôn miệng hỏi cái này được không cái kia được không. Nguyên Vũ Khánh đành nhậm ừ cho có lệ, rồi cô nàng lựa mấy cái nón len có hai cái sợi thòng xuống với mấy cái giữ ấm cho thay. Phương Nhã Vi đội lên đầu xong kêu hắn nhìn rồi cười cười, sau đó lại chọn hết cái này tới cái khác. Lúc sau Phương Nhã Vi lấy nón thai mèo đội lên đầu hắn, rồi cô nàng cười ngây mất. Cuối cùng Phương Nhã Vi lấy một cái giữ ấm cho thay, rồi đi uống sữa đậu nành cho ấm người. Nguyên Vũ Khánh thấy sữa đậu nành nơi đây không khác gì thành phố, nhưng chả hiểu sao Nhã Vi cứ khen ngon mãi. Lúc này Phương Nhã Vi hút một hơi thật dài, sau đó ngả đầu sang vai hắn rồi thở ra khói, xong lim dim con mắt. Tiếp đó Phương Nhã Vi lấy con iPhone XS ra tự sướng với hắn, rồi chụp hai cái ly đủ thứ tiểu. Ngồi một lúc, Nguyên Vũ Khánh tính tiền, tiếp đó dẫn Phương Nhã Vi đến hồ Vọng Nguyệt để chụp hình. Đến hồ Vọng Nguyệt thì gió thổi lồng lộng, làm tóc Nhã Vi bay lên phấp phới, cộng thêm khuôn mặt tươi như ánh mặt trời đã làm hắn đứng hình trong vài giây. Phương Nhã Vi thấy hắn nhìn mình như trời trồng thì cười ngại ngùng, rồi cơ cơ tay nói, "Mày sao vậy?" "Hả? Ờ, có gì đâu." Nguyên Vũ Khánh giật mình, gãi đầu cười chống chế. "Sao nè, sao hồi nãy mày nhìn tao dữ vậy?" Phương Nhã Vi từ chối cho ý kiến, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. "À, tự nhiên hồi nãy tao muốn nhìn mày nên mới như vậy đó." Nguyên Vũ Khánh suy nghĩ một lúc rồi trả lời thật lòng. "Nhìn tao chi?" Phương Nhã Vi hỏi đến đây thì ngượng ngượng rồi nhìn sang chỗ khác. "Tao thích nhìn con gái tóc dài, mà tóc nó bay bay trong gió ấy." Nguyên Vũ Khánh nhìn cô bạn rồi cười cười. "Ồ, ê, mày chụp tao đi." Phương Nhã Vi cười cười rồi đánh vào tay hắn, bắt hắn phải chụp hình cho mình. Nguyên Vũ Khánh không từ chối, hắn chụp liên tiếp 10 tấm, mà tấm nào Phương Nhã Vi cũng đẹp hết. Lát sau, Nguyên Vũ Khánh nắm tay Phương Nhã Vi qua công viên bên cạnh hồ Bạc Nguyệt. Giờ thì nắm tay đã trở thành thói quen của cả hai rồi, hắn cũng không còn ngại nữa. Đến công viên thì nơi đây chả có đèn đuốc gì cả, cũng không biết dụng ý của người ta là gì. Nhưng đến là phải đi, nên Nguyên Vũ Khánh đi trước, còn Nhã Vi thì theo sát phía sau. Nguyên Vũ Khánh thấy Phương Nhã Vi cứ núp núp sau lưng mình thì cười cười, hỏi, làm gì mà cứ bám vào tao suốt vậy? Tối quá à? Phương Nhã Vi thấp giọng nói. Sợ ma hả? Nguyên Vũ Khánh nghĩ đến chuyện gì đó, vừa hỏi vừa cười như điên. Chương 21, đánh bài trong đêm. Chương 21, đánh bài trong đêm. Thấy hắn cười, Phương Nhã Vi hơi nhăn mặt, đánh hắn một cái, nói, biết rồi còn hỏi. Có điều đánh thì đánh. Đánh xong Phương Nhã Vi vẫn đi nép nép bên cạnh hắn. Mày cứ như vậy thì làm sao tao có bạn gái? Nguyên Vũ Khánh cười cười rồi hỏi. Sớ, mày thì cỡ nào mà chả tán được, ở đó bày đặt ý kiến ý cỏ. Phương Nhã Vi bĩu môi. Mày không biết thật à? Vì mày đẹp hơn tụi kia, lại còn đi chung như thế này, nên tụi nó nghĩ mày là bạn gái tao, như vậy thì tao tán gái kiểu gì? Nguyên Vũ Khánh bày tỏ ý kiến. Phương Nhã Vi nghe vậy thì lắc đầu, đánh vào tay hắn rồi nói, toàn xạo không. Nguyên Vũ Khánh chỉ cười chứ không nói gì, đi vòng vòng thì thấy nhiều cặp đang ngồi đá lưỡi với nhau. Nhưng hắn chẳng để tâm, mà đi được một lát thì Nhã Vi đòi cõng, thế là hai đứa vừa đi vừa tâm sự. Trong lúc đi, Nguyên Vũ Khánh lên tiếng hỏi, mày nặng nhiều ký vậy?
Hỏi chi?
Tao không có mập đâu. Phương Nhã Vi đánh hắn một cái nhưng vẫn trả lời.
Thì cứ nói đi.
Nguyên Vũ Khánh tò mò hỏi.
46 ký, hơi bị chuẩn đấy.
Phương Nhã Vi cười hết diện.
Nhẹ thế.
Thấy mày cũng mét 67, 68 gì đó nhưng chỉ có 46 ký thôi hả?
Nguyên Vũ Khánh hơi ngạc nhiên.
Thì tao có tập múa với thể dục đều đặn nên phải chuẩn rồi.
Phương Nhã Vi lẻ lưỡi.
Tao ăn quá trời mà trả lên được 60 ký, ốm quá nhìn ghê thấy bà.
Nguyên Vũ Khánh nhìn mình thì không khỏi than thở.
Tối ngày đi tán gái thì lấy đâu ra thời gian mà ăn với uống, ốm vậy là đúng rồi.
Phương Nhã Vi mỉm cười.
Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì cười cười, nhưng đi được một lúc, hắn đột nhiên lên tiếng, vòng một mày bao nhiêu vậy?
Hỏi chi?
Điên hả?
Phương Nhã Vi thỏ tay xuống ngắt eo làm hắn xem thế.
Thì để tao biết thôi.
Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười.
Vậy mày đoán đi.
Phương Nhã Vi trầm lên thỏ thẻ vào tai hắn.
85 hả?
Nguyên Vũ Khánh suy nghĩ một lát rồi đưa ra đáp án của mình.
Tao cũng chưa đo nữa, cũng không biết là mấy, chắc 84, 85 gì đó ha ha.
Phương Nhã Vi cười cười.
Ngon vậy.
Nguyên Vũ Khánh gật gù.
Hèn gì con cô nàng thấy cân cân rất sướng.
Ngon nè.
Phương Nhã Vi bạt đầu hắn một cái, nhưng cũng cười cười theo.
Mai mốt tới sinh nhật mày, tao tặng mày bộ đồ ngủ nhà, ha ha.
Nguyên Vũ Khánh vừa đi vừa cười ha ha.
Biến mày, tao không cần.
Phương Nhã Vi đưa tay méo vào vai làm hắn la mãi mãi.
Nguyên Vũ Khánh la một hồi thì hết đau vì Nhã Vi không nhéo nữa, thế là hai đứa lại tám chuyện tiếp. Tuy rằng cách nói chuyện của hai đứa có hơi bựa, nhưng chỉ với người sâu đậm như hắn thôi, chứ người ngoài thì cô nàng kín kẽ lắm. Đi một vòng thì về gần khách sạn, lần này Phương Nhã Vi nhảy xuống đòi con thử. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì đồng ý hai tay hai chân, nhưng vừa leo lên thì Phương Nhã Vi đã khuỵu xuống. Thấy cô nàng mém té nên Nguyên Vũ Khánh kéo lại, sang tiện bế lên rồi lắc qua lắc lại làm cô nàng chịu không được mà cười nắc nẻ. Nhìn cô bạn cười, Nguyên Vũ Khánh phải công nhận Nhã Vi hồn nhiên với vô tư thật sự. Đến phòng thì tầm 10 giờ, cả đám lại kéo qua phòng hắn để quậy hiệp hai. Lần này có khoảng 10 đứa con gái, con trai thì đến đủ, nhưng hắn không thấy Nhã Vi ở đâu hết. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh chạy qua phòng thì thấy cô nàng đang nằm trên giường.
"Ê Vi, qua chơi mày."
Nguyên Vũ Khánh bước lại khều khều.
"Thôi, tao buồn ngủ quá à."
Phương Nhã Vi không có quay lại nhưng vẫn trả lời.
"Dậy đi mày, hồi nãy sung lắm mà."
Nguyên Vũ Khánh tiếp tục gọi.
"Thôi ải."
Phương Nhã Vi từ chối với cái giọng nhõm nhẽo.
"Không dậy tao dê mày bây giờ."
Nguyên Vũ Khánh đe dọa.
"Mày dám?"
Phương Nhã Vi hất hàm với giọng thách thức.
Nói là làm, Nguyên Vũ Khánh liền sờ mông Nhã Vi một phát, thế là cô nàng quay hẳn 180 độ rồi đạp một cái.
May mà Nguyên Vũ Khánh né kịp, không là thảm luôn rồi.
"Tao nói rồi, mà cũng săn chắc đấy."
Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười.
"Vô duyên."
Phương Nhã Vi lườm hắn.
Nguyên Vũ Khánh cười hề hề rồi đi ra, Phương Nhã Vi cũng ngồi dậy chải tóc rồi bước theo.
Về phòng, Nguyên Vũ Khánh lấy ly uống trà xài đỡ, đánh xì rách mỗi đứa làm cái hai vòng. Luật là xoay tua thua thì mỗi đứa một ly, còn xì bảng thì gấp đôi. Trong nhóm có 7 trai 3 gái, còn mấy đứa không chơi thì ngồi xem.
Nguyên Vũ Khánh là chủ tọa nên mở hàng trước,
mà chả hiểu sao hắn đen như đêm không trăng, nhà cái mà bước lên 17 thì chơi thế nào.
Nguyên Vũ Khánh cho từng đứa kéo, đáng cái là chỉ có 3 đứa kéo thôi mới chết, trong đấy 2 đứa kéo tới 2 lá. Hắn nghĩ hai đứa này chết nên xét trước và đúng là chúng nó ngủ thật, xem như đỡ được 2 ly. Tiếp theo Nguyên Vũ Khánh cho xét hết thì đứa nào cũng 18 trở lên, Phương Nhã Vi ngồi kế bên cũng 18 mới đắng. Thế là Nguyên Vũ Khánh hốt chọn 7 ly phạt, tính ra cũng gần 2 lon chứ ít gì. Uống xong hắn kéo tiếp, nhưng mở lên thì nó lồi ra con giả, giờ đánh tiểu gì cũng chết.
Phương Nhã Vi nhìn hắn cười cười, làm Nguyên Vũ Khánh có cảm giác bất lực.
Chưa gì mở hàng đã thế, sang ván thứ 2 thì tiếp tục 6 ly, nhưng chả hiểu sao 20 mà vẫn chết.
Nguyên Vũ Khánh đắng chắc trong lòng, thế là bị phạt uống thêm mấy ly bia.
Rồi cứ tới đứa này đứa kia uống, tới lượt Nhã Vi thì đứa nào đứa nấy cũng ngà ngà hết rồi, chỉ còn vài người với hắn là tỉnh.
Lúc này Phương Nhã Vi được cây 98, nhưng kéo lên con 10 mới thảm. Thế là Phương Nhã Vi hốt 9 ly, hắn thấy tội nên đỡ hộ một nửa, sang ván sau thì 7 ly. Chơi một lúc thì cả đám giải tán, phòng ai nấy về. Nhưng mấy đứa con trai trong lớp vẫn ra ngoài quậy phá các kiểu. Trong chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại mỗi hắn với cô bạn thân. Bất quá Nguyên Vũ Khánh thấy cũng bình thường, thế là ngồi xuống dọn bộ bài với chăn gối. Nhưng lúc này hắn thấy Nhã Vi khui một lon ra uống xong mà để bia tràn hết ra ngoài, làm ướt hết áo. Thấy không ổn nên Nguyên Vũ Khánh giựt lon bia làm hết phần còn lại, còn cô nàng thì nằm ngửa trên giường. Uống xong hắn đem lon không bỏ vào thùng, có điều quay qua thì thấy Nhã Vi sao mà xinh quá. Mặt cô nàng đỏ đỏ, một chân duỗi thẳng, chân kia co lại, tay trái thẳng một bên, tay phải để lên bụng, nhìn vô cùng xinh đẹp. Thấy cảnh này, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên bước tới hôn Phương Nhã Vi, nhưng được một lúc thì lập tức bật dậy. Hắn lấy mền đắp cho Phương Nhã Vi, sau đó bước ra ban công hóng gió, hồi lâu mới bước vào. Lúc hắn định vác cô nàng về phòng thì phát hiện tuổi kia không chịu mở cửa. Thế là hắn để Nhã Vi lên giường rồi đứng đó quan sát, được một hồi thì hắn buồn ngủ quá nên nằm xuống ngủ luôn. Đến sáng hôm sau, khi thức dậy Nguyên Vũ Khánh thấy Phương Nhã Vi đang ôm mình ngủ ngon lành. Mà nhìn lại trong phòng thì không có ai ngoài hắn với cô bạn, không cần đoán hắn cũng biết là đám bạn đang chữa không gian cho cả hai. Nhưng tiếc là đám bạn đã sai rồi, bởi vì hắn không thích Phương Nhã Vi. Nguyên Vũ Khánh gỡ tay Nhã Vi đặt sang một bên, tuy nhiên hành động rất nhẹ, tránh cho cô nàng thức giấc. Dù không có tình cảm, nhưng 2 giờ sáng mới ngủ, mà còn say nữa nên hắn để cô nàng nằm thêm một tí. Chương 22, đỉnh núi Vân Tiêu chương 22, đỉnh núi Vân Tiêu tranh thủ thời gian còn sớm, Nguyên Vũ Khánh hoạt động tay chân để chuẩn bị lên đỉnh núi Vân Tiêu. Khoảng 10 phút sau, hắn đánh răng rửa mặt ra thì thấy Phương Nhã Vi của cửa, lan qua rồi ngồi dậy dựa lưng vào tường. "Tao mệt quá à? Tao mệt quá à?" Do mệt mỏi nên giọng của Phương Nhã Vi nhỏ nhựa. "Nghe nhỏ bạn nói vậy," Nguyên Vũ Khánh gật gù nói, "thì chả mệt, cũng 2 giờ mấy mới ngủ mà. Mày có làm gì tao không đó?" Phương Nhã Vi liếc mắt nhìn hắn. "Đừng có hỏi tao, tự cởi ra kiểm tra đi." Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười. "Im đi chó." Phương Nhã Vi nhịn không được mà mắng một tiếng. "Sao chửi tao? À, mà hồi nhỏ mày có bị té xe không?" Nguyên Vũ Khánh đột nhiên cười nham hiểm. "Không, rồi sao?" Phương Nhã Vi nghi hoặc nhìn hắn. "Tao chỉ thấy lạ là tại sao lại không có máu thôi." Nguyên Vũ Khánh vừa trả lời vừa làm ra vẻ mặt dâm dê đê tiện. Nghe hắn nói vậy, Phương Nhã Vi không có trả lời, nhưng mặt đã hầm hầm, như chỉ cần một chút kích thích liền lao tới ăn đủ với hắn vậy. "Thôi, mày về phòng đi, tao đi ị cái." Nguyên Vũ Khánh thấy không ổn nên đánh bài tiễn khách. "Con chó, chưa thấy thằng nào vô duyên như mày." Phương Nhã Vi hậm hực bước khỏi phòng để chuẩn bị ăn sáng rồi lên núi. Thấy vậy, hắn nhanh chân đi thay đồ, mặc áo sơ mi đỏ với quần short chấm hoa, chân đi tông lão màu trắng. Lúc này Phương Nhã Vi bước ra, cô nàng mặc đầm ba lỗ màu trắng từ trên xuống dưới, nhưng chân đi tông lão. Đôi tông lão này hắn với cô nàng mua chung một chỗ, cùng màu trắng nên nhìn chả khác gì đồ đôi. Vừa ra thì Phương Nhã Vi gặp hắn, hai đứa nhìn nhau rồi nhìn xuống, tiếp đó nhìn nhau cười cười, sau cùng mới ra nhà hàng ăn sáng. Ăn sáng xong, cả đám lên xe chạy tới núi Vân Tiêu, dọc đường thì Phương Nhã Vi mệt nên ngủ luôn. Chạy một hồi thì tới bãi đậu xe, vừa bước xuống, gió lạnh lùa vào khiến Nguyên Vũ Khánh nổi cả da gà. Nguyên Vũ Khánh biết trước là sẽ như thế nên kêu Nhã Vi đem áo khoác theo, vì vậy cô nàng đỡ hơn rất nhiều. Mà đến đây thì có hai phương thức để lên đỉnh núi Vân Tiêu, một là đi bộ, hai là đi bằng xe dịp. Nguyên Vũ Khánh không ngu mà đi bộ lên trên đó là khỏi xuống luôn chứ bừa. Hắn thuê xe dịp, xe này có hai băng ghế dọc theo thân xe chứ không ngồi ngang như bình thường. Nên hắn ngồi ngay cửa, cho Phương Nhã Vi ngồi phía trong, thuận tiện cho cô nàng nghỉ ngơi. Xe chạy lên dốc liên tục nên Phương Nhã Vi dựa sang người hắn ngủ, thấy vậy hắn để như thế luôn. Chạy được một hồi cũng tới đỉnh núi Vân Tiêu, lúc này khắp nơi đều là mây mù trắng xóa, khiến cả đám không khỏi háo hức. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy thì bước vào kêu Nhã Vi xuống, rồi hai đứa đi làm một ly cà phê cho tỉnh táo. Hắn thì uống đen ít đường, còn cô nàng uống cà phê sữa, cả hai vừa uống vừa phiêu phiêu theo gió. Phương Nhã Vi uống hết ly của mình thì lấy ly của hắn uống, nhưng nhấp được một ngụm thì kêu đắng rồi buông xuống. Uống cà phê một lúc, Phương Nhã Vi đòi đi chơi, thế là hắn với cô nàng đi chụp hình đủ kiểu. Lại nói, mặc dù trên đỉnh núi Vân Tiêu có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng Phương Nhã Vi vẫn đòi xuống dưới thung lũng với lý do chỗ đó đẹp hơn. Từ chối không được, Nguyên Vũ Khánh đành lết sát xuống dưới, xong rồi hai đứa vô tình gặp một cái xích đu màu trắng. Không cần nói, vừa thấy xích đu, Phương Nhã Vi liền đòi đến đó cho bằng được. Không còn cách nào, Nguyên Vũ Khánh đành đứng canh một lúc mới có chỗ trống, thế là hắn với cô nàng lên đó ngồi. Vừa ngồi xuống, Phương Nhã Vi liền choàng tay ôm cổ rồi hôn hắn, vừa lúc đứa bạn chụp được. Chụp xong, Phương Nhã Vi ngồi xem tấm hình vừa rồi, sau đó đăng lên Facebook với cả tỷ họn, núi Vân Tiêu với anh yêu. Thấy cô bạn đăng hình, Nguyên Vũ Khánh không có lên tiếng phản đối, miễn sao vui là được. Mà hắn cứ tưởng như thế là xong, ai ngờ còn phải đi chỗ khác chụp hình, và thế là lô hình của hắn với nhỏ bạn ra đời. Nhìn đống hình trong điện thoại, Nguyên Vũ Khánh không khỏi cười khổ. Trong đó có mấy tấm Phương Nhã Vi ngồi lên đùi, vòng tay qua cổ rồi hôn hắn. Nhìn vào đống hình này, chẳng ai dám nói hắn với cô nàng là bạn, mà là một đôi mới đúng. Về phần Đỗ Tấn Hưng và Ngô Anh Kiệt thì cũng tương tự, hai đứa này đều có bạn gái nên đánh quẻ lẻ hết. Chụp hình trắng chê, Nguyên Vũ Khánh mua cho Phương Nhã Vi quẹt em. Nhưng chả hiểu sao ăn mà để nhớ cho được, thấy vậy Nguyên Vũ Khánh đành lấy khăn giấy lau cho cô nàng. Hành động này để mấy đứa bạn ở xung quanh nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm ý, nhưng hắn muốn mặt dày nên chẳng quan tâm. Ngồi được một lúc, Nguyên Vũ Khánh đến chỗ lớp của mình, cùng đám bạn nói chuyện trên trời dưới đất. Tham quan chỗ này xong, cả đám lại chuyển đến Vân Tiêu đại điện, thế là Phương Nhã Vi lại chụp hình. Cả lớp tham quan đến 11 giờ thì theo Ngô Anh Kiệt đến khách sạn gần đó ăn trưa với nghỉ ngơi. Ăn uống với nghỉ ngơi đến 2 giờ chiều, cả đám đến Thái Vân Tiêu điện, thế là lại chụp hình tiếp. Chụp được một lúc, Nguyên Vũ Khánh thấy Phương Nhã Vi đến gần ban công nhìn về phương xa. Ngắm nhìn trời đất một lúc, Phương Nhã Vi đột nhiên lên tiếng, "Mai mốt có chồng, tao sẽ lên đây ở." "Gây vậy?" Nguyên Vũ Khánh không nhìn Phương Nhã Vi mà nhìn về phía chân trời. Phương Nhã Vi chợt quay sang nhìn hắn, cười cười rồi nói, "Chứ sao, ở đây mát mẻ, yên tĩnh nữa, đúng nơi tao thích." Nghe tới đây, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên cười lớn, "Ờ, chừng nào có chồng rồi tính, còn ế thì vẫn ở dưới thôi à? Bớt đi nha. Tao xinh đẹp thế này thì không bao giờ ế đâu." Phương Nhã Vi vô cùng tự tin. "Ai biết được vậy?" Nguyên Vũ Khánh cười cười. "Bởi cái thứ." Phương Nhã Vi đánh vào tay hắn, rồi dựa hắn chạy vòng vòng. Đến chiều tối, cả đám không có xuống núi mà quyết định qua đêm ở trên đây. Ăn cơm chiều xong, Nguyên Vũ Khánh với Phương Nhã Vi đánh quẻ lẻ. Hai đứa thuê xe đạp đôi chạy đến Hồ Lâm Tuyển, một trong những nơi nổi tiếng của núi Vân Tiêu. Trời thì lạnh, sương mù thì nhiều, gió lạnh ùa vào làm hắn cảm thấy tê tê trong người. Nhưng cổ cái, tuy đi xe đạp đôi nhưng chỉ có hắn đạp, còn cô nàng lâu lâu mới tiếp sức. Đạp xe đến sát mép Hồ Lâm Tuyển, Nguyên Vũ Khánh dừng xe chụp cho Phương Nhã Vi một tấm. Đạp hết vòng hồ, Nguyên Vũ Khánh đi lòng vòng sang mấy chỗ khác. Đạp xe một lúc cũng mệt, Nguyên Vũ Khánh dẫn cô nàng đi uống nước. Lúc này Phương Nhã Vi chụp hình ly nước của hai đứa rồi đăng lên Facebook với cả tỷ họn, buổi tối tại núi Vân Tiêu, vui lắm. Uống nước chán chê hai đứa về chỗ thuê xe, trả xe xong, cô nàng bắt hàng cõng. Đi trên đường, Phương Nhã Vi bắt đầu hát, cô nàng hát ngay thai để chỉ mình hắn nghe được. ai có người yêu mà nghe người yêu thì thầm bên thai thì tích cực, nhưng tiếc là cô nàng không phải người yêu của hắn. Hai đứa cứ thế, một đứa thì đi, một đứa thì hát, rốt cuộc một hồi cũng tới khách sạn Kim Sơn. Màn đêm buông xuống, qua 10 giờ, đám bạn bắt đầu tập trung vào phòng hắn. Hôm nay nguyên lớp nhậu luôn chứ không đánh bài, cả đám ngồi tâm sự to nhỏ, đứa nào cũng uống, đứa nào cũng sung. Chương 23, về sáng trong đêm chương 23, về sáng trong đêm lúc này Nguyên Vũ Khánh nhìn qua thì thấy Nhã Vi đã đuối, nên hắn để cô nàng nằm sang một bên. Cả đám vừa nhậu vừa tâm sự thêm một hồi thì giải tán, nhưng Vương Nhã Vi vẫn nằm một đống ở đó. Đám bạn cùng phòng thì đi đâu hết, không cần nghĩ Nguyên Vũ Khánh cũng biết ý đồ của đám bạn. Bất quá hắn không nói gì, chắc đám bạn đã hiểu lầm cái gì rồi thì phải, nhưng hắn đành mặc kệ. Lúc này, Nguyên Vũ Khánh bước tới đỡ lấy Nhã Vi thì thấy cô nàng cười cười. Lúc này Nguyên Vũ Khánh đột nhiên thấy Nhã Vi dễ thương, thế là hắn kéo mặt cô nàng sang hôn một cái. Phương Nhã Vi cũng tròn tay, ôm cổ hắn rồi đáp trả, thấy vậy Nguyên Vũ Khánh kéo eo cô nàng lại rồi hôn lần tới. Mặc dù uống bia, nhưng chẳng hiểu sao lưỡi của Nhã Vi lại ngọt ngọt thơm thơm một cách lạ thường. Hai đứa cứ ôm nhau hôn tới tấp, thế là nụ hôn đầu tiên của cô nàng đã bị cướp. Hôn chán chê, Phương Nhã Vi cọ mũi vào mũi hắn, sau đó nói, "Mai mốt mày biết tay tao." Nói xong cô nàng lăn ra ngủ, thấy vậy hắn bước ra ban công hóng gió, vừa ngồi vừa nhìn trời đất. Cũng không biết tại sao hôm nay lại khó ngủ hơn thường ngày, cho dù có bia trong người, hắn vẫn thấy tỉnh táo dị thường. Với lại trăng đêm nay rất tròn, mà trên núi thì gió rất mạnh nên tóc của hắn cứ lắc lư theo nhịp. Mãi mê ngắm trăng được một lúc, đôi lông mày của Nguyên Vũ Khánh đột nhiên cao lại. Bởi vì hắn phát hiện trên bầu trời trong veo của màn đêm lại có một vệt sáng vô cùng chói mắt. Ban đầu cũng không có gì bất thường, nhưng sau một lúc, hắn phát hiện vệt sáng kia ngày càng rõ hơn. Chẳng lẽ là sao chổi? Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc trong lòng, nhưng quan sát một lúc thì thấy không giống lắm. Thông thường sao chổi sẽ có đuôi màu trắng ở phía sau, nhưng cái này lại không giống như vậy. Mang theo tò mò, Nguyên Vũ Khánh chăm chú quan sát biến hóa của vệt sáng này. Không đến 10 phút, vệt sáng kia càng lúc càng gần, lúc này hắn mới phát hiện đó là một khối thiên thạch. Có điều bán kính của khối thiên thạch này không lớn lắm, ước chừng 10 cm mà thôi. Nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, chỉ nghe phía xa chuyển đến âm thanh va chạm. Bất quá âm thanh này không lớn lắm, nếu không chú ý sẽ không nghe thấy. Phát hiện thiên thạch rơi gần khách sạn, Nguyên Vũ Khánh cảm thấy hứng thú trong lòng. Đó giờ hắn chưa nhìn thấy thiên thạch ngoài đời bao giờ, vừa lúc thiên thạch rơi gần khách sạn nên hắn muốn đến đó nhìn thử một chút. Nghĩ là làm, Nguyên Vũ Khánh mặc áo khoác vào, đi thuê một chiếc xe đạp sau đó thẳng tiến về phương hướng thiên thạch rơi xuống. Không đến nửa tiếng sau, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc đến được khu vực thiên thạch tiếp đất. Chỉ bất quá, hắn không có đạp xe tiến vào, bởi vì thiên thạch đã rơi vào cánh rừng bên kia, muốn đi cũng đi không được. Thế là Nguyên Vũ Khánh dựng xe ngoài đường, sau đó lội bộ vào khu rừng nhỏ trước mặt. Mà đường trên núi thì khó đi vô cùng, đất đá lại lởm chởm, dây leo chẳng chịt, nhưng như vậy cũng không ngăn được sự hứng thú của hắn. Sau một phen tìm kiếm dưới ánh trăng, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc tìm thấy cái hố do thiên thạch tạo ra ở phía trước. Nhưng nằm ngoài dự kiến của hắn là miệng hố thiên thạch không lớn lắm, chỉ rộng chừng 3 mét mà thôi. Mang theo tò mò bước lại, Nguyên Vũ Khánh lập tức ngẩn người, hai mắt trợn tròn như không tin vào mắt mình. Đập vào mắt hắn không phải mấy viên đá như trên mạng, mà là một khối lập phương màu đen vô cùng tinh xảo. Khối lập phương này có 4 cạnh vuông vức, đường cắt tinh tế đến lạ thường, tuy nhiên mỗi cạnh chỉ dài có 3 cm. Làm hắn ngạc nhiên là bề mặt của khối lập phương này lại có vô số hoa văn kỳ lạ. Mặc dù không hiểu chút nào về những hoa văn đó, nhưng nhìn vào vô cùng huyền bí. Tuy không biết ý nghĩa của những hoa văn đó, nhưng Nguyên Vũ Khánh dám khẳng định, khối lập phương này không phải đồ vật do thiên nhiên tạo thành. Nhưng đấy không phải điều khiến hắn ngạc nhiên nhất, mà làm hắn kinh ngạc nhất là khối lập phương này lại nằm lơ lửng trong miệng hố. Đúng vậy, chính là lơ lửng chứ không phải chôn vùi trong đất đá, điều này làm hắn nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải. Sau khi định thần lại, Nguyên Vũ Khánh tiến lại gần, đưa tay cách khối lập phương một chút để cảm nhận nhiệt độ. Khi nay hắn thấy thiên thạch bốc cháy vô cùng dữ dội nên đoán khối lập phương sẽ rất nóng. Nhưng nằm ngoài dự tính là khối lập phương này chẳng có chút nhiệt độ nào, hơn nữa còn lạnh lạnh là đáng khác. Hơi chần chừ một lúc, Nguyên Vũ Khánh lập tức đưa tay nhặt lên và phát hiện nó nặng hơn dự kiến của mình. Theo ước lượng của hắn, khối lập phương này nặng ít nhất cũng khoảng 5 kg. Nhưng đúng lúc này, khối lập phương bỗng nhiên rung lên nhẹ nhẹ, sau đó chuyển đến một trận tê dại. Nguyên Vũ Khánh không khỏi kinh hãi, định bứt bỏ khối lập phương thì phát hiện nó đang kêu gọi mình. Mang theo nghi hoặc trong lòng, Nguyên Vũ Khánh cầm khối lập phương quan sát thật kỹ. Trong lúc hắn đang ngắm nghĩa khối lập phương, phía xa cánh rừng bỗng chuyển đến ánh đèn lấp loé. Nguyên Vũ Khánh hơi nhíu mày, con ngươi khẽ đảo, lập tức nhặt cục đá đặt vào hố thiên thạch, sau đó xóa dấu vết rồi vội vàng rời khỏi. Dù sao thứ này cũng có duyên với hắn, nên Nguyên Vũ Khánh không có ý định đưa cho người khác. Lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, Nguyên Vũ Khánh rất nhanh đã rời khỏi cánh rừng. May mắn là chiếc xe đạp vẫn còn ở đó, bằng không phen này vô cùng phiền toái. Nguyên Vũ Khánh bỏ khối lập phương vào túi quần, sau đó chậm rãi đạp xe về khách sạn. Lúc này trên đường chỉ có lác đác vài chiếc xe qua lại, vì đây là trên núi, hơn nữa còn gần sáng nên khá ít người. Nhưng đi trên đường, hắn cũng gặp không ít xe bánh mì cùng với những món ăn vặt khác. Chỉ bất quá, lúc này Nguyên Vũ Khánh bỗng dưng nhớ tới chuyện gì đó, hắn dừng xe rồi trầm tư thật lâu. Khẽ đảo mắt nhìn về phương hướng cánh rừng, trong đầu hắn bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ. Dù sao thuê xe ban đêm mà không mua gì sẽ bị người khác nghi ngờ, nên hắn quyết định mua một ít đồ ăn vặt. Mua được ít đồ, Nguyên Vũ Khánh mang theo tâm trạng thoải mái trở về khách sạn. Bước vào phòng, thấy Nhã Vi vẫn còn ngủ nên hắn quyết định về thành phố rồi tìm hiểu cũng chưa muộn. Với lại hắn cũng không có ý định đem chuyện này đi nói với người khác, dù sao thứ này quá đặc thù. Quyết định xong, hắn đem khối lập phương bỏ vào ba lô, sau đó lên giường nằm rồi ngủ lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau, dưới sự trợ giúp của chuông báo thức, Nguyên Vũ Khánh lững thững thức dậy. Sau một lúc tỉnh táo, hắn mới đi vệ sinh cá nhân rồi kêu Nhã Vi thức dậy. Hắn bước tới kéo mền ra thì thấy cô nàng vẫn ngủ như chết, nhưng đập vào mắt là một thứ màu đen lạ lạ. Cũng vì Nhã Vi nằm nghiêng sang một bên, nên quần bị tuột xuống tí xíu, để lộ ra quần lót màu đen. Nguyên Vũ Khánh không dám manh động, tối hôm qua là quá đáng lắm rồi, giờ thêm nữa thì chẳng ra gì. Là đàn ông con trai, thấy bạn mình lộ hàng là phải che lại chứ không được đứng nhìn cho đã mắt. Nghĩ vậy, hắn liền tiến lại nắm lưng quần kéo lên, vừa đúng lúc cô nàng giật mình tỉnh dậy. Chương 24, trở về thành phố. Chương 24, trở về thành phố. Thấy hành động của hắn, Phương Nhã Vi đánh hắn mấy cái rồi lăn ra nằm tiếp, cơ hồ chưa có ý định rời giường. Dậy đi mày, sắp tới giờ ăn sáng rồi kìa. Nguyên Vũ Khánh kêu kêu. Lười quá à? Phương Nhã Vi lắc lắc cái đầu. Lười gì? Về dọn đồ đi, một hồi còn lên xe về nữa. Nguyên Vũ Khánh vỗ vai Phương Nhã Vi. Nhưng trái lại, cô nàng lắc đầu ngoài ngoại, nói, hừm. Gì? Nguyên Vũ Khánh cười cười, chọt chọt vào eo Nhã Vi rồi hỏi. Không gì. Kéo tao dậy đi. Phương Nhã Vi lắc đầu rồi giơ hai tay lên. Nguyên Vũ Khánh thở dài một cái, vừa kéo Nhã Vi lên thì bị lì lại, làm hắn phải chống tay xuống giường nhìn cô nàng. Phương Nhã Vi đưa tay sờ mặt hắn, cười cười nói, mày đẹp trai. Nghe vậy hắn đành cười khổ, đứng dậy nói, rồi rồi. Dậy được chưa? Con lại má, sắp tới giờ rồi kìa. Mai mốt không thèm khen mày nữa. Phương Nhã Vi nói xong thì ngồi dậy bước khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng Phương Nhã Vi, Nguyên Vũ Khánh im lặng không nói, tựa như bản thân đang nghĩ đến chuyện gì đó. Chừng 15 phút sau, cả lớp ăn sáng xong thì xuống núi, tiếp đó lên xe thẳng tiến đến Vân Tiêu Thiền Viện rồi mới về thành phố. Đến thiền viện, cả đám đi thắp nhang cầu nguyện xong thì bắt đầu tản ra chụp hình. Trong lúc uống nước, Phương Nhã Vi đột nhiên đòi chụp chung một tấm, thế là hắn gật đầu đồng ý tìm được địa điểm thích hợp. Nguyên Vũ Khánh ngồi chéo chân lên ghế, còn Nhã Vi thì đứng phía sau choàng tay ôm cổ rồi nghiêng đầu như đang nói nhỏ cho hắn nghe. Chụp xong tấm này, hắn với Nhã Vi đi chụp chung với mấy đứa bạn. Trong lúc đó, hắn vô tình nhìn thấy rất nhiều người đẹp, thế là toàn bộ đều nằm vào sổ đỏ của hắn. Tham quan thiền viện đến 11 giờ thì cả lớp lên xe đi về. Dọc đường Phương Nhã Vi nằm lên đùi hắn ngủ ngon lành. Mà lúc này cũng mệt, nên hắn không để ý mà dựa lưng vào ghế rồi ngủ luôn. Xe chạy đến 7 giờ tối thì tới trường Bách Khoa, ngồi chờ một lúc thì cô Thanh tới đón Nhã Vi. Thấy hắn, cô Thanh gật đầu rồi cười cười, thấy vậy hắn đứng dậy chào hỏi các thứ. Chào hỏi với trò chuyện với cô Thanh được một lúc thì Nguyên Vũ Khánh về nhà. Đến nơi thì thấy ông nội đang đứng trong sân đợi mình, hắn liền mỉm cười rồi vác ba lô bước vào. Đợi hắn ngồi xuống, ông nội bắt đầu hỏi thăm về chuyến đi chơi ở núi Vân Tiêu. Nghe đến đó hắn liền nhe răng cười rồi đưa mấy tấm hình chụp với cả lớp cho ông nội xem. Nhưng trong lúc vô tình, Nguyên Vũ Khánh để lộ tấm hình mình với Nhã Vi chụp chung trong Vân Tiêu Thiền Viện. Thấy vậy Nguyên Vũ Khánh lập tức lướt qua tấm khác, tránh cho ông nội hiểu lầm này nọ. Nhưng dưới góc nhìn của người từng trải, ông nội còn không hiểu hay sao? Thấy cảnh thất thố của Nguyên Vũ Khánh, ông nội khẽ vuốt tròm râu rồi mỉm cười. Nụ cười hiền hòa ấy bao hàm cả sự ấm áp, tuy nhiên nếu chú ý kỹ sẽ phát hiện sự quan tâm đang ẩn sâu bên trong. Bất quá ông nội sẽ không hỏi về chuyện tình cảm nam nữ, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được. Mà thấy người ông của mình mỉm cười như vậy, Nguyên Vũ Khánh đã hiểu hết thảy. Nhưng hắn không có ý định giải thích, vì càng giải thích càng dễ hiểu lầm hơn. Chỉ có điều, lúc này đại não của Nguyên Vũ Khánh đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ. Hắn dừng động tác lướt ảnh trên điện thoại, thay vào đó là vẻ mặt đầy suy tư, thật lâu sau mới thấp giọng hỏi, "Ông nội, nếu cháu có gì không đúng thì xin ông thứ lỗi cho. Nhưng cháu có điều nghi hoặc, đó là ông cũng có vợ phải không?" Sở dĩ hỏi như vậy là vì sống với ông nội đã lâu, nhưng hắn chưa từng nghe ông của mình nhắc tới lần nào. Cho tới giờ, mọi thứ về ông nội vẫn rất mơ hồ, tựa như màn sương mờ ảo đang che mờ ánh mắt của hắn vậy. Vì lẽ đó, San có dịp thích hợp như hôm nay, nên hắn muốn hỏi thử một chút xem sao. Hắn thật sự muốn biết thêm về người ông của mình, chỉ là từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe đề cập qua. Tuy nhiên Nguyên Vũ Khánh cũng có phán đoán của mình, chỉ là không biết có đúng hay không mà thôi. Về phần ông nội, khi nghe hắn hỏi, động tác vuốt râu đã chậm lại rất nhiều, sau đó cười cười. Tiếp đó, ông nội gõ nhẹ vào đầu hắn, tựa như khiển trách rồi chậm rãi nói, "Cháu nghĩ người sống đến từng tuổi này, thật sự chưa có bạn đời hay sao?" "Vậy, người đó còn không ông?" Nguyên Vũ Khánh thuận miệng hỏi thăm, nhưng lập tức ngậm miệng, vì hắn biết mình đã lỡ lời. Mặc dù có phần lỡ lời, bất quá hắn cũng muốn nghe ông nội trả lời câu này. Theo phán đoán của hắn, có lẽ ông nội sẽ lăng tránh, sau đó chuyển sang chủ đề khác. Với lại, sống với nhau nhiều năm như vậy, hắn chưa thấy người thân nào bên cạnh ông nội cả. Có lẽ người bà mà hắn mong đợi đã sớm qua đời rồi cũng nên, với lại người thân đã mất hết, nên ông nội mới nhận cha hắn làm con nuôi. Lúc này, Nguyên Vũ Khánh len lén đánh giá người ông của mình, tuy nhiên hắn chẳng thấy biểu hiện tức giận nào trên khuôn mặt già nua kia. Hắn thấy ông nội đang nhìn mình rồi mỉm cười, sau đó tiện tay rót một tách trà để thưởng thức. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong đầu, xem ra những gì mình nghĩ đã đúng, có lẽ đã chạm đến nỗi đau của ông nội rồi cũng nên. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, ông nội lại thưởng thức trà thơm một cách thoải mái. Thật lâu sau đó, ông nội bỗng nhiên nhắm mắt, hồi lâu sau chậm rãi mở ra, hiền hòa nói, người đó vẫn còn sống, nhưng... Nói đến đây, ông nội bỗng nhiên im lặng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm. Nguyên Vũ Khánh biết chuyện nên không dám hỏi nữa, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng lúc này, ông nội lại nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó chậm rãi mở miệng, ở đời không nên trăng hoa quá nhiều, vì làm như vậy, đến cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu. Tuy nhiên, người đi với cháu cả đời là người luôn bên cạnh cháu những lúc cháu khó khăn, là người luôn âm thầm lo lắng cho cháu, đấy mới là người cháu cần tìm, như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa. Nói đến đây, ông nội như nghĩ tới chuyện gì đó, trầm tư thật lâu rồi nói tiếp, với lại, cháu nên chú ý một chút, đôi khi đó chỉ là những hành động nhỏ nhất, nhưng đó chính là người mà cháu cần tìm đấy. Nghe mấy lời này, Nguyên Vũ Khánh ngẩn người, sau đó im lặng suy nghĩ, trong lòng không ngừng có tạp niệm. Mặc dù không hiểu những gì ông nội nói, nhưng hắn âm thầm ghi nhớ trong đầu. Bởi vì hắn biết, phàm là những chuyện người lớn nhắc nhở, 89/10 đều có nguyên nhân của nó. Chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa hiểu, tuy nhiên, cho dù có hỏi, hắn tin ông nội cũng không trả lời, vì vậy im lặng là giải pháp tốt nhất. Kỳ thật những gì Nguyên Vũ Khánh suy đoán đã đúng 100, nếu lúc này hắn mở miệng, ông nội sẽ lắc đầu. Lùi một bước mà nói, ông nội đang gợi ý cho hắn, nhưng với tính cách hiện tại, có lẽ hắn không thể hiểu ngay lập tức. Mọi thứ đều cần thời gian để thẩm thấu, chuyện tình cảm và con đường tương lai cũng vậy. Lúc này Nguyên Vũ Khánh bỗng nhớ lại những người con gái mà mình từng quen. Chương 25, mời Nhã Vi ăn cơm. Chương 25, mời Nhã Vi ăn cơm bắt đầu từ Thủy Linh cho tới Kim Vinh và những người khác, nhưng trong số đó, dường như không có ai phù hợp với những gì ông nội nói. Nguyên Vũ Khánh nhẹ lắc đầu, hắn nhấc gấm rót cho mình một tách trà rồi đưa lên thưởng thức. Sau đó hai ông cháu lại nói sang chủ đề khác, và lần này ông nội kể cho hắn nghe nhiều câu chuyện thần kỳ. Nào là bên ngoài vũ trụ vẫn còn rất nhiều vũ trụ khác, và những vũ trụ đó được gọi là vị diện. Có điều những vị diện đó cũng có phân cấp bậc với nhau, tỉ như nơi hắn ở được gọi là vị diện cấp thấp. Về phần cái gì mà vũ trụ song song thì không có thật, vì bản thân mỗi người là tồn tại duy nhất trong cõi đời này. Với lại trên thế gian này không có cái gọi là bất tử, bởi vì phàm thai đều có giới hạn nhất định. Nguyên Vũ Khánh nghe xong cảm thấy hoa cả mắt, hắn hoàn toàn không hiểu những gì ông nội đang nói. Mặc dù không biết ông nội lấy đâu ra nhiều thứ kỳ lạ như vậy, nhưng Nguyên Vũ Khánh vẫn không lên tiếng phản đối. Nhưng như nhớ tới chuyện gì đó, Nguyên Vũ Khánh lập tức mở ba lô, lấy khối lập phương màu đen ra đưa cho ông nội rồi hỏi, "Ông nội, ông có biết đây là đồ chơi gì không?" "Cái này là thiên thạch cháu nhặt được trong lúc ngắm trăng trên đỉnh núi Vân Tiêu đấy." Ông nội nghe vậy thì hơi nheo mắt để nhìn cho kỹ, sau một lúc thì lắc đầu nói, "Mặc dù không biết đây là gì, nhưng tốt nhất đừng để người ngoài biết đến nó, bằng không sẽ kéo đến vô số phiền phức." Nói đến đây, ông nội cầm khối lập phương lật tới lật lui vài vòng, sau đó nhẹ gật đầu, nhìn bên ngoài, dường như khối lập phương này không phải thiên nhiên tạo thành, mà do ai đó tạo ra mới đúng. Về phần công dụng ra sao thì ông không biết, nhưng tốt nhất nên giữ cho kỹ, nói không chừng đây là món quà ông trời muốn tặng cho cháu đấy. Nhưng như nghĩ đến chuyện gì đó, ông nội nhìn hắn một cái đầy thâm ý, mỉm cười nói, "Năm sau cháu cũng 19 tuổi rồi, nên kiếm một người thích hợp để lập gia đình đi. Như vậy căn nhà này mới bớt tĩnh mịch đi một ít, có như vậy cha mẹ cháu mới an lòng nơi suối vàng." "Vâng ạ." Nguyên Vũ Khánh đưa tay nhận lại khối lập phương, đồng thời gật đầu biểu thị sẽ cất giữ cẩn thận, tuyệt đối không để nó vượt mất khỏi tay mình. Thật ra không cần ông nội nhắc nhở, hắn cũng biết không nên đem chuyện này khoe khoang ra ngoài. Làm như vậy không có ý nghĩa gì, có khi còn mang đến tác dụng ngược. Loại chuyện ngu ngốc này hắn sẽ không làm, cho dù có cho tiền cũng sẽ không nói cho người ngoài biết. Thú hồ, thiên thạch hình lập phương này không phải đồ vật bình thường, tốt nhất nên lặng lẽ tìm hiểu là tốt nhất. Còn chuyện lập gia đình thì hắn sẽ để trong lòng, vì cho tới giờ, hắn vẫn chưa tìm thấy người thích hợp. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Nguyên Vũ Khánh đã có tính toán trong đầu. Về sau hắn sẽ không để người ngoài nhìn thấy khối lập phương này, tránh cho dính tới những phiền toái không đáng có. Bỏ qua chuyện này, hai người lại đánh cờ tới 8 giờ thì ông nội đột nhiên lên tiếng, "Đúng rồi, ngày mai cháu mời Nhã Vi về nhà dùng cơm một bữa đi, nói ông mời là được." Vừa nói xong, ông nội đã đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn rồi đi thẳng vào nhà, một mực không cho thời gian để từ chối. Nghe xong câu này, Nguyên Vũ Khánh ngồi như trời trồng tại chỗ, thật lâu sau mới định thần trở lại. Hắn thật sự không biết tại sao ông nội lại yêu cầu như vậy, nhưng người cũng đã đi rồi, từ chối thì không được. Nguyên Vũ Khánh đành thở dài một hơi, lủi thủi trở về phòng, nằm trên giường, rút con Sony SPG-AXZ ra khỏi túi. Suy nghĩ trong phút chốc, Nguyên Vũ Khánh cũng không biết nên mở lời thế nào. Ngoại trừ hai đứa bạn Đỗ Tấn Hưng và Ngô Anh Kiệt, thì đây là lần đầu hắn mời người khác giới đến nhà. Nguyên Vũ Khánh cũng không hiểu dụng ý của ông nội, nhưng thái độ đã rõ ràng 10 phần, đó là không mời là không được. Trầm tư trong giây lát, Nguyên Vũ Khánh mở rùa lên, may mắn là tài khoản của Nhã Vi vẫn còn online. Nguyên Vũ Khánh soạn hai chữ Vi kèm theo cái ỉ cột nhe răng rồi bấm nút gửi. Tin nhắn vừa mới gửi đi, trên màn hình đã hiện lên hai chữ đã xem làm hắn chỉ biết cười khổ. "Hở? Tìm tao có gì không?" Phương Nhã Vi trả lời, kèm theo ỉ cột cô bé quàng khăn đỏ cầm cái chào ra dấu xin chào. "Mai rảnh không, qua nhà tao dùng nữa, ông ta mời." Nguyên Vũ Khánh lập tức trả lời, trong lòng có vài phần lo lắng. Tiếp đó hắn thấy trên màn hình hiện lên ba chữ đang soạn tin sau đó biến mất rồi lại xuất hiện, làm liên tục như vậy đến lần thứ ba thì im luôn. "Sao vậy? Mai không rảnh à?" Nguyên Vũ Khánh thấy nhỏ bạn của mình phân vân thì nhắn tin hỏi thăm. "Không có. Mà ông mày mời thật à?" Phương Nhã Vi lập tức trả lời, thái độ vẫn còn nghi ngờ, vì đó giờ đâu có thấy hắn mời bạn bè khác giới về nhà. "Mày nghĩ tao rảnh đến mức đó à? Chuẩn bị rửa bát đi con." Nguyên Vũ Khánh gửi thêm cái ý cồn cười nham hiểm. "Sớ. Bởi cái thứ. Mai tao mách ông mày, xem còn dám ăn hiếp tao nữa không?" Phương Nhã Vi lập tức trả lời. "Hê hê, vậy mai qua được đúng không? 7 giờ sáng có mặt nha mày, không mất công tao đợi." Nguyên Vũ Khánh cười toe toét, vì hắn đã có thể ăn nói với ông nội rồi. "Cũng được, nhưng mày qua giúp tao đi." Phương Nhã Vi gửi tin nhắn, kèm theo ý cồn cười hiền hòa. "Ờ." Nguyên Vũ Khánh hết cách, đó giờ nhỏ bạn vẫn luôn như vậy, mỗi lần đi đâu đều phải lôi hắn theo cho bằng được. Tắt màn hình điện thoại, Nguyên Vũ Khánh đi tắm rồi kiểm kê hàng hóa trong nhà. Mặc dù mới đi được có mấy ngày, nhưng ông nội đã giúp hắn bán được không ít dược phẩm. Xem ra tháng này đã có thêm thu nhập, không cần ông nội cho tiền tiêu bạc nữa. Còn về khối lập phương kia thì hắn đem cất ở một chỗ bí ẩn trong phòng, sau đó cũng không đá động gì đến. Dù sao hiện tại cũng chưa rảnh, đợi mời Nhã Vi ăn cơm rồi tìm hiểu cũng chưa muộn. Huống hồ hiện tại trời đã tối, nên hắn không có tâm trạng đi tìm hiểu cái gì. Nghĩ thông suốt như vậy, Nguyên Vũ Khánh đi tắm, sau đó phóng lên giường nằm lướt ép một chút rồi ngủ say như chết. Đến sáng hôm sau, 6 giờ 30 phút Nguyên Vũ Khánh đã thức dậy, vội vàng thay đồ rồi chạy qua rước Nhã Vi. Hôm nay cô nàng ăn mặc rất giản dị, mặc áo phông màu trắng với váy xếp ly là xong. Nhưng làm hắn bất ngờ là nhỏ bạn của mình đang xách theo mấy cái bộ to đùng, bên trong là đủ loại rau củ. Không cần nói Nguyên Vũ Khánh cũng biết Phương Nhã Vi đã thức sớm để vào siêu thị mua đồ về nấu ăn. Nhìn nhỏ bạn đứng nhìn mình cười tít mắt, Nguyên Vũ Khánh có chút thất thần, sau đó cả hai cùng nhau về nhà. Trên đường đi, Phương Nhã Vi hỏi về các món mà ông nội thích ăn nhất. Về chuyện này, hắn nhiệt tình trả lời làm Nhã Vi có phần hưng phấn, vì mấy món đó, cô nàng đều biết nấu hết. Đến nơi, mặc dù đã biết nhà hắn từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên được mời tới nhà nên Nhã Vi có hơi ngại ngùng. Bước vào, cô nàng thấy căn nhà khá bừa bộn, đồ vật chất ngổn ngang nhưng lại có nề nếp, một đứa con trai làm được như vậy là tốt lắm rồi. Chương 26, đây là thứ gì? Chương 26, đây là thứ gì? Lần này Phương Nhã Vi trổ tài nấu ăn, có điều toàn là đồ chay vì ông nội không ăn thịt. Trong lúc nấu nướng, Phương Nhã Vi bắt hắn phải giúp mình một tay chứ không thể ngồi không. Sau nhiều lần bỏ trốn bất thành, Nguyên Vũ Khánh đành ngồi xuống là rau. Đến tầm 8 giờ thì đồ ăn đã đâu vào đấy, tuy chỉ có 4 món cơ bản là chiên, xào, luộc và hấp, nhưng như vậy đã đủ cho 3 người ăn. Nguyên Vũ Khánh lập tức đi mời ông nội, sau đó 3 người ngồi xuống dùng nữa. Ban đầu Phương Nhã Vi còn hơi ngại, nhưng sau một lúc thì xem như người nhà nên không còn ngại ngùng gì nữa. Ăn cơm xong, cứ tưởng Phương Nhã Vi sẽ giúp hắn dọn dẹp, ai ngờ ông nội kêu hắn đi rửa chén. Về phần Nhã Vi, cô nàng theo ông nội ra ngoài sân nói chuyện một lúc. Nguyên Vũ Khánh định bám theo để nghe hai ông cháu nói cái gì, nhưng cuối cùng đánh thất vọng. Đến 9 giờ, Phương Nhã Vi cùng ông nội đã nói xong, sau đó để hắn chở cô nàng về nhà. Trên đường đi, Nguyên Vũ Khánh hỏi qua thì Phương Nhã Vi không trả lời, mà khoe chiếc túi thơm ông nội tặng. Đúng lúc này, Phương Nhã Vi đột nhiên tựa đầu vào lưng hắn, thì thầm nói, ông dễ tính thật, khi nãy làm tao lo muốn chết. Hê hê, yên tâm đi. Đó giờ ông nội vẫn luôn như vậy, vẫn rất hòa đồng với mọi người. Nguyên Vũ Khánh cười lớn. Nghe hắn nói như vậy, Phương Nhã Vi như nghĩ tới chuyện gì đó, thấp giọng hỏi, mà, sao ông của mày lớn tuổi rồi mà vẫn còn khỏe như vậy nhỉ? Cái này có gì khó hiểu, sáng sớm ngày nào ông tao cũng đi bộ gần 10 cây số nên mới có sức khỏe tốt như thế, chứ người cùng tuổi đã nằm trên giường rồi. Nguyên Vũ Khánh hơi suy nghĩ một chút rồi giải thích. Mà mai mày chở tao đi sọ đi nha. Tao muốn mua mấy bộ đồ. Phương Nhã Vi đột nhiên vỗ vào lưng hắn một cái, làm hắn giật cả mình. Sao mày không tự đi đi? Đều tao theo làm gì? Nguyên Vũ Khánh vội lắc đầu, vừa nghe đã biết kẹo này không thơm. Đi, đi mà. Chiều tao một chút không được à? Phương Nhã Vi đột nhiên nhõng nhẽo làm hắn bó tay toàn tập. Con này. Nguyên Vũ Khánh thở dài, cuối cùng đành gật đầu, thế là cô nàng vui như được mùa. Chạy một lúc cũng đến nhà Nhã Vi, cô nàng kêu hắn vào ăn chút trái cây, đến chiều mới trở về. Đến nhà, Nguyên Vũ Khánh đi tắm cho sảng khoái, sau đó lên mạng xem tin tức mới nhất hiện nay. Người làm ăn buôn bán luôn phải cập nhật thông tin liên tục, có như vậy mới theo kịp xu hướng của thời đại. Đập vào mắt hắn là mấy tin biến động bên ngoài khu vực an toàn, tiếp đó là những loại dược phẩm mới được phát triển. Làm hắn chú ý nhất là tập đoàn Thiên Long vừa mới tung ra mẫu dược phẩm mới dùng để thăng cảnh giới của giác tỉnh giả. Theo thông tin trình báo, loại dược phẩm này có tên phá chướng thủy tượng trưng cho niềm tin mới, tương lai mới. Loại dược phẩm này có công dụng từ cấp D trở xuống, trước khi đột phá, chỉ cần uống vào một ống dược phẩm sẽ khiến quá trình đột phá dễ hơn rất nhiều. Nhưng thời điểm hắn nhìn xuống giá khởi đầu thì lông mày khẽ nhíu lại, sau cùng đành từ bỏ ý định mua về bán. Không nghĩ một ống dược phẩm đã có giá hơn 400 triệu, đúng là cắt cổ người khác mà. Nguyên Vũ Khánh thầm nghĩ, nếu sau này có khả năng, hắn sẽ tạo ra loại dược phẩm rẻ hơn để giúp mọi người. Bất quá đó chỉ là mơ ước mà thôi, vì hắn không dành về mảng này cho lắm. Cái hắn thích là công nghệ, chỉ có công nghệ tân tiến mới làm hắn cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ miên man một lúc, Nguyên Vũ Khánh đem khối lập phương ra nghiên cứu. Nhìn gần, hắn phát hiện 6 mặt của khối lập phương có vô số hoa văn huyền ảo, phù văn phiêu động, phức tạp vô cùng. Có điều, sau một hồi quan sát, Nguyên Vũ Khánh vẫn không biết khối lập phương này được làm từ chất liệu gì. Mặc dù khối lập phương chỉ có cạnh 3 cm, nhưng chẳng biết tại sao nó lại nặng tới 5 kg. Theo phán đoán của hắn, thông thường người ta sẽ dùng mấy cái hộp hình lập phương để chứa đồ. Cho nên hắn đoán trong khối lập phương sẽ có chứa thứ gì đó, nhưng là cái gì thì phải mở ra mới biết được. Nghĩ tới việc bên trong khối lập phương có chứa một ống dược phẩm thần kỳ, uống vào lập tức trở thành giác tỉnh giả thì hắn hưng phấn bật phần. Thế là Nguyên Vũ Khánh lập tức dùng đũa tạ đập vào khối lập phương, khiến nó vang lên ong ong liên tục. Đập đến mọi tay, đến khi đầu đũa đã xuất hiện vết lõm hắn mới ngồi xuống thở hổn hển. Thở được một lúc, Nguyên Vũ Khánh cầm khối lập phương lên kiểm tra. Nhưng sau một phen quan sát tỉ mỉ, Nguyên Vũ Khánh lập tức chết lặng. Tại sao khối lập phương này lại cứng như vậy? Nguyên Vũ Khánh không cam lòng, tiếp tục dùng đũa tạ đập thêm chục phát nữa, tới khi cán đũa bị gãy hắn mới chịu dừng tay. Nhưng lần này Nguyên Vũ Khánh phải hít sâu một hơi, vì đập như vậy mà bề mặt khối lập phương vẫn không có vết sức nào. Cái này có chút kỳ lạ. Nguyên Vũ Khánh nhẹ lắc đầu, nhưng lúc này hắn lại nhớ tới một thứ có lực công phá vô cùng mạnh. Mấy tháng trước hắn có mua máy cắt thép bằng tia laser, sức tàn phá của đồ chơi này rất mạnh, chỉ cần quét ngang lập tức bị xẻ làm đôi. Từng chứng kiến sức mạnh của máy cắt laser, Nguyên Vũ Khánh để khối lập phương lên bàn cắt, sau đó khởi động chức năng cắt thép. Tia laser mang theo nguồn năng lượng cực lớn chiếu xuống, nhưng hắn phát hiện chẳng có chút tác dụng gì. Khối lập phương vẫn trơ trơ như cũ, trên bề mặt chẳng có chút vết sức nào, tựa hồ vật này không thể phá hủy vậy. Phải biết rằng, máy cắt lạ giờ có thể cắt được hợp kim siêu cứng, nhưng so với khối lập phương lại chẳng có chút hề hơn nào. Ngồi suy tư một lúc, lần này Nguyên Vũ Khánh đem khối lập phương bỏ vào máy cắt tia nước. Đây là biện pháp mạnh nhất mà hắn có thể nghĩ ra để cắt khối lập phương thần bí này. Nhưng trái với vẻ chờ mong của hắn, sau khi máy cắt tia nước đi qua, bề mặt khối lập phương vẫn không có chút sức mẹ nào. Liên tục sử dụng nhiều cách khác nhau mà vẫn không có tác dụng, Nguyên Vũ Khánh có chút tuyệt vọng. Nằm trên giường, Nguyên Vũ Khánh đưa mắt nhìn khối lập phương một cách trầm tư. Rốt cuộc khối lập phương này có chứa thứ gì ở bên trong hay không? Bây giờ có hay không đã không quan trọng là tại sao nó lại kêu gọi mình. Nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, Nguyên Vũ Khánh nhẹ lắc đầu, hiện tại hắn đã bó tay toàn tập. Nhưng đúng lúc này, khối lập phương lại đột nhiên chuyển động, vô tình để lại một vết cắt trên đầu ngón tay của hắn. Nhìn máu chảy xuống khối lập phương, Nguyên Vũ Khánh không khỏi nghi hoặc, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi vì sao. Rõ ràng bề mặt của khối lập phương này vô cùng chân nhẫn, nhưng tại sao nó có thể làm hắn bị thương? Suy nghĩ một lúc cũng không ra nguyên nhân, Nguyên Vũ Khánh đành bỏ qua chuyện này, không thèm suy nghĩ nữa. Sau một phen vò đầu bứt tóc, dùng các loại thủ đoạn có thể xuất ra, cuối cùng hắn đành từ bỏ. Tạm thời hắn chưa có cách mở khối lập phương này ra, cũng không biết tại sao nó lại kêu gọi mình. Nhưng làm hắn chú ý là từ khi về nhà, nó không kêu gọi mình như lúc trước nữa. Chương 27, Lập Phương Thần Bí. Chương 27, Lập Phương Thần Bí. Lúc này Nguyên Vũ Khánh đã vô cùng mệt mỏi, hắn để khối lập phương lên bàn rồi lăn ra ngủ. Cùng thời điểm đó, cách phòng hắn không xa có một ông lão đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm. Thật lâu sau, ông lão mới thở ra một hơi, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ trầm tư, hồi lâu mới lẩm bẩm nói, đạo trời có được tất có mất, Vũ Khánh à, có một số thứ ta phải để ngươi tự mình ngộ lấy, cho dù có nói cũng chẳng giúp ích được gì. Cùng với tiếng thở dài, ông lão khẽ xoay người, sau đó bước vào trong nhà. Thời điểm ông lão vừa đóng cửa, tại một chỗ cách nhà hắn khoảng 200-300 mét, nơi đây có một người con gái đang ngắm sao ở ban công. Hồi lâu cô gái mới đưa tay nhặt lấy chiếc lá đang rơi trước mặt nhìn. Ngắm nhìn chiếc lá một lúc, cô gái nhẹ lắc đầu, sau đó vào phòng rồi đóng cửa. Nguyên Vũ Khánh vốn không biết chuyện này, nhưng thật lâu sau đó hắn mới biết. Đâu phải tự nhiên con gái nó cho gì cái gì, tất cả đều có dụng ý cả, tại hắn không chịu hiểu mà thôi. Một ngày mệt mỏi cứ thế trôi qua, đến sáng hôm sau, Nguyên Vũ Khánh thức dậy một cách sảng khoái. Vệ sinh cá nhân xong, hắn lập tức cầm khối lập phương lên kiểm tra một phen. Làm hắn ngạc nhiên là vết máu hôm qua đã biến mất, nhưng nghĩ tới chuyện gì đó, vẻ mặt của hắn lại ảm đạm. Có lẽ 89 phần 10 là do đám côn trùng đánh hơi thấy mùi máu, nên đã mang máu của hắn về tổ làm thức ăn. Trước mắt chưa thể khám phá được nội tình của khối lập phương, nhưng Nguyên Vũ Khánh cũng không nóng nổi. Hắn còn rất nhiều thời gian, hôm nay không được thì để ngày mai không được thì tháng sau. Dù gì hắn cũng rảnh, nên thừa thời gian để nghiên cứu. Nhưng để cho an toàn, Nguyên Vũ Khánh chạy vào nhà kho lục lọi máy in 3D và một ít dây thép đặc biệt. Hắn dùng máy tính, cẩn thận quét 6 mặt của khối lập phương, sau đó cho máy in 3D hoạt động. Thời gian còn chưa đến 2 tiếng, một khối lập phương có hình dạng tương tự đã xuất hiện trước mặt hắn. Nguyên Vũ Khánh cầm khối lập phương bằng thép lên quan sát, tuy độ nặng chênh lệch rất nhiều, nhưng hình dáng thì không cần bàn cãi. Với lại màu sắc cũng khác biệt quá nhiều, cần phải sửa sang lại một chút mới được. Nghĩ là làm, 15 phút sau, trước mặt hắn xuất hiện một khối lập phương có kích thước, màu sắc và hoa văn giống hệt như bản gốc. Nguyên Vũ Khánh hết sức hài lòng, đem khối lập phương bằng thép đặt lên bàn, làm như vậy sẽ không bị người khác nghi ngờ. Nếu có người biết đến sự tồn tại của khối lập phương, sau đó điều tra ra hắn, vậy hắn chỉ cần giao khối lập phương bằng thép này ra là được. Như vậy là hắn có thể giữ lại khối lập phương thần bí kia mà không sợ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nói thế giới hiện tại đang hòa bình, nhưng sẽ không tránh khỏi chuyện giết người cướp của. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng Nguyên Vũ Khánh đoán sẽ có một ít người biết tới sự tồn tại của khối lập phương. Trước mắt không có khả năng tự vệ, hắn chỉ có thể dựa vào cách này để bảo vệ bản thân. Nguyên Vũ Khánh thầm nghĩ trong lòng, tương lai ai hỏi gì cứ nói thật là được, có gì cứ đổi thừa nhặt được đồ giả là xong. Tuy cách này không chắc lắm, nhưng ít ra cũng trở lại cho hắn một đường lui. Xử lý mọi chuyện ổn thỏa, Nguyên Vũ Khánh xóa hết vết tích và tài liệu của khối lập phương trong máy tính. Nhìn máy tính đã trống rỗng, Nguyên Vũ Khánh khẽ thở dài, cuối cùng cũng có thể an tâm, bị người khác tìm được cũng chẳng sao, vì đã có bản sao thế thân rồi. Nhưng hắn muốn không biết chuyện này đã giúp mình tránh được một trận thái kiếp. Ăn uống một chút, Nguyên Vũ Khánh kiểm tra điện thoại, sau đó chạy qua chợ Phương Nhã Vi đi shop tim. Tất nhiên là đợt shop tim này cô nàng trả tiền, chứ hắn đâu có dư tiền mà đi mua đồ như thế. Hẹn 8 rưỡi sáng, mà khi hắn qua thì Phương Nhã Vi vẫn còn nằm một đống. Lúc này hắn mới để ý, trong nhà Phương Nhã Vi toàn mặc váy ngủ, nhìn vào không khỏi mê hồn. Nhưng nhìn một cái rồi thôi, Nguyên Vũ Khánh quyết định lấy laptop của Nhã Vi chơi game. Lại nói, hầu như hắn chơi cái gì Phương Nhã Vi cũng đòi chơi theo, nên trong máy lúc nào cũng có sẵn file game, vì vậy hắn không cần cài lại. Chơi được một lúc, Phương Nhã Vi vẫn chưa dậy thay đồ, phải đợi hắn mắng cả buổi cô nàng mới chịu ngồi dậy. Thấy cô bạn cuối cùng cũng chịu đi thay đồ, Nguyên Vũ Khánh xuống phòng khách ngồi chờ. Một lúc sau, cô nàng cũng thay đồ xong, thế là hắn lấy con SH của cô Thanh để chở Nhã Vi đi mua sắm. Vào shop thì Nhã Vi cứ hỏi cái này được không, cái kia được không, làm hắn có chút khó nói nên lời. Bất quá, bị hỏi như tra khảo nên Nguyên Vũ Khánh đành ậm ừ cho có lệ, sau đó giúp cô nàng chọn được 5 bộ váy khá dễ thương. Nhưng tới lúc tính tiền hắn mới ớn, không ngờ 5 bộ váy này lại hết 25 triệu. Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác, thích là nhích chứ nào như hắn, muốn mua cái gì hơi đắt một chút đều phải suy nghĩ đắn đo. Mua xong, Nguyên Vũ Khánh chở Phương Nhã Vi về, tới nơi cô nàng hỏi hắn ăn cơm không, nhưng hắn không đói nên chạy thẳng về nhà. Mấy ngày sau đó cũng không có gì đặc sắc, hết vào trường đi học rồi ra cửa hàng bán đồ, có khi còn đi bar với mấy đứa bạn. Cuộc sống cứ thế trôi qua, đến trước Tết Nguyên Đán thì có đợt kiểm tra 90 phút môn lập trình C, cờ. Vì không phải tiếng Anh nên chả là cái đinh gì với hắn, nên việc học trở nên thành hơi. Tới lúc kiểm tra, Nguyên Vũ Khánh làm bài cực kỳ thoải mái, căn bản chả có chút khó khăn nào. Hết giờ làm bài, hắn lại chạy xe đến trường ngoại thương để đợi cô nàng. Được một lúc thì Phương Nhã Vi bước đến, khều khều, ê, mai về quê tao chơi không? Về quê mày làm gì? Nguyên Vũ Khánh ngây ngốc trong vài giây, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Thì chơi chứ làm gì, hỏi ngộ hông. Phương Nhã Vi cười cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp. Mày danh thế, ở đây không sướng hơn à? Tự nhiên về quê làm gì cho mất công? Nguyên Vũ Khánh không từ chối, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định. Đi đi cho vui, tại tao có nói với bà ngoại là có rủ mấy con kia về chơi, mà tuổi nó lặn hết rồi. Phương Nhã Vi dùng vẻ mặt đáng thương nhìn hắn. À, thì ra là kêu tao đi thế chỗ tuổi kia chứ gì? Nguyên Vũ Khánh không khỏi cười khổ. Đi đi mở. Phương Nhã Vi nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc. Cái định mệnh, mà quê mày ở đâu? Nguyên Vũ Khánh nghĩ một hồi thì đưa ra quyết định. Nhà Trang hì hì. Phương Nhã Vi biết hắn đồng ý thì cười tươi như hoa. Hên là tao chưa đi nhà Trang bao giờ nha con. Nguyên Vũ Khánh cười cười rồi gật đầu. Dù sao năm nào cũng ở nhà một mình nên khá chán, chi bằng đi đâu đó chơi cũng tốt. Hờ hờ. Phương Nhã Vi cười cười, khuôn mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Mà mày tính đi mấy ngày? Nguyên Vũ Khánh suy nghĩ một chút, thuận miệng dò hỏi. Đi 8 ngày, đến 28 Tết thì về. Phương Nhã Vi không chút đắn đo mà trả lời. Mày không đón giao thừa ở quê luôn à? Nguyên Vũ Khánh hơi nghi hoặc. Không, tại Tết này tao đi thăm bà tao. Phương Nhã Vi nói đến đây thì buồn buồn. Chương 28, về quê Nhã Vi. Chương 28, về quê Nhã Vi. Nghe tới đây hắn còn không hiểu hay sao? Mà nghĩ đến cảnh cha mất lúc 2 tuổi thì đúng đáng thương. Ờ, nữa tao đi thăm bà với mày luôn. Nguyên Vũ Khánh đưa tay vuốt đầu Nhã Vi. Thấy hắn đồng ý, Phương Nhã Vi cười tít mắt, thấy cô nàng cười vui vẻ như vậy hắn cũng vui lây. Về nhà, Nguyên Vũ Khánh nói với ông nội một tiếng, ông nội đương nhiên ủng hộ hai tay hai chân. Mang theo vui mừng, Nguyên Vũ Khánh đi chuẩn bị một ít quần áo với đồ dùng cá nhân. Sáng hôm sau, đúng như dự kiến, Nguyên Vũ Khánh lập tức phi ngựa qua nhà Nhã Vi. Có điều, tới nơi thì không thấy cô Thanh ở đâu, một lúc sau hắn mới biết cô Thanh ra ngoài một chút mới về. Nguyên Vũ Khánh ngồi dưới phòng khách chừng 15 phút thì nghe có tiếng xe ở ngoài cửa. Nghe tiếng xe, Phương Nhã Vi chạy ra mở cửa, thấy vậy hắn cũng đi theo. Và đập vào mắt hắn là con 4 chỗ hiệu mẹ xe đét biển đang đậu trước nhà, và người mở cửa bước ra là cô Thanh. Nguyên Vũ Khánh vẫn bình tĩnh, khuôn mặt không lộ ra chút khác thường gì, bất quá nội tâm thì hâm mộ không thôi. Mở cửa xong, Phương Nhã Vi chạy vào, nhìn hắn cười cười nói, sao? Thích hôn? Ở đâu ra hay vậy? Nguyên Vũ Khánh ngơ ngác hỏi. Trên trời rơi xuống. Phương Nhã Vi nhe răng cười. Bình thường tao có thấy đâu. Thấy má mày đi xe máy không mà. Nguyên Vũ Khánh hồi nghi hỏi. Xe má tao để ở công ty thì mày thấy kiểu gì? Phương Nhã Vi liếc mắt. À. Nguyên Vũ Khánh ra vẻ gật gù, thấp giọng nói, sau này, thằng nào hốt mày là thơ mơ luôn. Mơ đi, tao chỉ lấy trai đàng hoàng nhà giàu thôi. Phương Nhã Vi cười cười. Loại đó hiếm lắm mày ơi. Nguyên Vũ Khánh kinh thường. Thì hàng hiếm mới phù hợp với tao chớ. Phương Nhã Vi cười cười. À, hôm nay chảnh cuốn bây. Nguyên Vũ Khánh đánh đầu nhỏ bạn. Chứ sao, tao đẹp nên phải chảnh chứ, hì hì. Phương Nhã Vi hất hàm. Bởi vậy mới hế tới giờ. Nguyên Vũ Khánh chê dễ ước. Im đi chó. Phương Nhã Vi đánh hắn một cái rồi chạy lên phòng lấy đồ xuống. Nguyên Vũ Khánh mỉm cười, đi theo để xách đồ cho Phương Nhã Vi. Dọc đường hai đứa nói chuyện rồi lăn ra ngủ, và người làm gối nằm vẫn là hắn. Tới nhà ngoại của Phương Nhã Vi thì tầm 5 giờ chiều, hắn thấy nhà cũng đẹp, cũng rộng, tính ra cũng không phải gia cảnh bình thường. Lúc này Nguyên Vũ Khánh bước khỏi xe, xách đồ trong cốp theo cô Thanh vào nhà. Vừa bước vào, hắn thấy trong nhà có 4 người đang nói chuyện rôm rã với nhau. Hỏi ra mới biết, trong đó có một người là bà ngoại, còn lại là vợ chồng của cậu ba và thằng nhóc lớp 6. Nghe nói ban đầu chỉ có bà ngoại với cậu út, nhưng nghe có cô Thanh nên cậu mợ cũng về tụ họp. Vào nhà, Nguyên Vũ Khánh bước đến chào bà ngoại trước, tiếp đó hướng sang cậu mợ. Cả nhà thấy hắn lạ mặt thì thi nhau hỏi đủ thứ, nào là chuyện học hành đến chơi bời, cuối cùng còn hỏi hắn có phải bạn trai của Nhã Vi hay không. Nghe mọi người hỏi như vậy, Nguyên Vũ Khánh chỉ có thể cười khổ rồi lắc đầu như cái trống, vì hai đứa chỉ là bạn mà thôi. Ngồi nói chuyện một lúc, Nguyên Vũ Khánh mới để ý, hai bên tán dóc có tí mà gần cả tiếng. Mà lúc này đã hơn 5 rưỡi chiều, thấy vậy Phương Nhã Vi rủ hắn ra biển chơi. Nguyên Vũ Khánh tự nhiên đồng ý hai tay hai chân, lập tức lấy chiếc xe đạp của thằng nhóc chở Nhã Vi đi dọc theo đường lớn. Phương Nhã Vi mặc váy nên ngồi sang một bên ôm eo, vừa đi vừa hát cho hắn nghe. Người ngoài nhìn vào rất lãng mạn, nhưng chả hiểu sao hắn chẳng có chút cảm xúc nào. Ngắm nhìn cảnh bật một lúc, Nguyên Vũ Khánh chợt lên tiếng, "Mày thường về quê khi nào?" Phương Nhã Vi nghe hắn hỏi thì hơi trầm tư, hồi lâu mới trả lời, "Thường thì Tết tao mới về á. Từ nhỏ tới giờ vẫn như vậy luôn hả?" Nguyên Vũ Khánh tò mò hỏi. "Ừa, hồi tiểu học về thường xuyên hơn, tại hè nghỉ nhiều hơn nè." Phương Nhã Vi đưa ngón tay vẽ vời lên lưng hắn rồi trả lời. Nguyên Vũ Khánh thấy nhỏ bạn vẽ lung tung lên lưng mình cũng chẳng để ý, mà tiếp tục hỏi, "Ờ, mà quê mày ngon đấy chứ?" "Hờ hờ, tại có biển chứ gì?" Phương Nhã Vi cười cười. "Mà cũng đúng thôi, ở đây có biển, không khí lại trong sạch nên không thích mới là lạ." Nguyên Vũ Khánh ngẩng đầu nhìn qua bãi biển bên tay phải, hồi lâu mới lên tiếng, "Mày có thường tắm ở đây không? Tao thấy biển ở đây cũng đẹp, hơn nữa cũng không có rác như mấy bãi biển khác. Năm nào tao chả tắm, mày hỏi ngộ. Với lại, biển ở quê tao đẹp lắm, chả giống mấy chỗ kia đâu. Phương Nhã Vi trả lời. Ừa, mà tao thấy đám con gái tụi bây toàn sợ đen như quỷ ấy, làm gì dám tắm nhỉ? Nguyên Vũ Khánh ra vẻ trầm tư. Sao mày khờ quá vậy? Đen thì thoa kem chống nắng, tao tắm biển suốt mà có đen đâu. Phương Nhã Vi gõ đầu hắn một cái. Ui ra, đánh tao hoài mậy. Nguyên Vũ Khánh lấy tay xoa đầu, cười cười nói, ê, vậy mấy ngày này tao với mày đi tắm biển đi. Ồ, giờ mới biết mày cũng thích tắm biển đấy. Phương Nhã Vi giả vờ hiểu ra chuyện gì đó. Chứ sao, đó giờ tao chưa đi biển lần nào, nên ra đây rồi thì phải chơi chứ, ngu gì không xuống. Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười. Vậy sáng mai tao với mày ra biển. Phương Nhã Vi đưa tay chộp lấy chiếc lá đang rơi rồi trả lời. Mày tính ngắm bình minh hả? Nguyên Vũ Khánh nghĩ đến chuyện gì đó, tò mò hỏi. Ừ, hì hì. Phương Nhã Vi cọ mặt vào lưng hắn rồi im lặng, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía hoàng hôn. Đi được một lúc, Phương Nhã Vi đưa chân ra trước đạp rồi nêu ngao hát cho hắn nghe. Lâu lâu Phương Nhã Vi kêu hắn dừng xe, nhảy xuống làm dáng rồi bắt hắn chụp vài tấm cho bằng được. Cả hai chạy lang thang đến 8 giờ tối mới chở nhau về nhà. Vào nhà, Nguyên Vũ Khánh thấy thằng nhóc lớp 6 hồi chiều bước ra chào mình. Có điều đợi khi Phương Nhã Vi đi khuất, thằng nhóc mới hỏi, anh là bạn trai của chị Vi hả? Bạn tôi nhóc, chị mày khó tính lắm, anh đây làm gì có cửa? Nguyên Vũ Khánh xoa đầu đứa nhỏ rồi cười cười. Nghe hắn nói như vậy, thằng nhóc cũng không có biểu hiện gì, cười híp mắt rồi chạy đâu mất tiêu. Nguyên Vũ Khánh cũng lười để ý, hắn đi xung quanh phụ người lớn mấy việc lặt vặt, sau đó cùng cả nhà ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, không khí trong nhà trở nên náo nhiệt hơn hẳn, nhất là khi có thêm người mới như hắn. Lần này hắn đã cảm nhận được cảm giác gia đình quay quần đã biến mất bấy lâu nay. Nguyên Vũ Khánh vừa ăn vừa nhìn mọi người, lâu lâu có người hỏi thì mới trả lời. Ăn xong Phương Nhã Vi xuống bếp rửa bát, nhưng ngặt cái cô nàng lại lôi đầu hắn theo. Nhưng bản thân đang ăn nhờ ở đậu nên hắn không dám từ chối, thế là lết thân xuống ngồi rửa bát. Ngồi rửa có mấy cái bát mà cũng không yên, Phương Nhã Vi cứ lấy xà phòng thổi bong bóng vào mặt hắn. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh liền trả đũa, chiến qua chiến lại một hồi thì cô Thanh bước xuống. Thấy cảnh tượng chiến đấu của hai đứa nhỏ, cô Thanh không khỏi lắc đầu, tiếp đó không thèm quan tâm nữa. Quậy phá tương bừng một hồi, cả hai đi tắm, sau đó đi dạo phố một lúc rồi mới chuẩn bị ngủ. Cũng may là nhà ngoại Nhã Vi có nhiều phòng trống, nên hắn thỏa sức lựa chọn. Chương 29, cùng nhau đi chơi chương 29, cùng nhau đi chơi lựa phòng xong cũng đã là ban đêm, mà lúc này lại không có gì làm, thế là Nguyên Vũ Khánh lôi máy tính ra chơi Liên Minh Huyền Thoại. Mà trong lúc chơi game, hắn lại nghe tiếng mở cửa, nhìn qua thì thấy Nhã Vi đang bước vào. Cô nàng nằm trên giường nhìn hắn chơi game một lúc thì đột nhiên lên tiếng, "Tao ngủ ở đây nha." Nghe xong, Nguyên Vũ Khánh lập tức ngẩn người, bỏ luôn cả việc chơi game mà ngồi bật dậy. Hắn đột nhiên nhớ đến cảnh tượng ở núi Vân Tiêu. Có điều lúc ấy cả hai đã say nên không có gì để nói, nhưng hôm nay thì khác, hoàn toàn không có chút bia rượu nào. "Mày điên hả?" Nguyên Vũ Khánh nhìn xung quanh một vòng rồi thấp giọng mắng. "Có đâu, tao vẫn bình thường mà." Phương Nhã Vi trả lời một cách bình thản. Nguyên Vũ Khánh nghe đến đây thì nhảy dựng lên, thấp giọng nói, "Mày ngủ ở đây, rồi nhà mày biết thì nghĩ sao về tao?" Trái ngược với vẻ mặt kinh hãi của Nguyên Vũ Khánh, Phương Nhã Vi bình tĩnh đáp, "Chả sao đâu, huống chi có ai biết đâu mà mày lo." "Ờ, không lo. Nhà mày biết rồi tống tao vào nhà đá thì sao?" Nguyên Vũ Khánh cười khổ. "Thì cho mày chết chứ sao?" hỏi ngộ. Phương Nhã Vi cười hì hì. Nguyên Vũ Khánh có chút không biết nên trả lời thế nào. Nhưng cái qua cái lại một hồi, Phương Nhã Vi vẫn quyết định ngủ lại phòng hắn. Đến 9 giờ tối, Nguyên Vũ Khánh bắt đầu ngủ, nhưng hắn nằm cách Phương Nhã Vi một khúc. Nhìn nhỏ bạn của mình mặc váy ngủ 2 giây mà lòng hắn như lửa đốt, dù sao cũng là con trai mà. Bất quá Nguyên Vũ Khánh không có làm loạn, bằng không sẽ đi bốc lực ngay. Mà đây là lần đầu hai đứa ngủ chung mà không có cồn trong người, thế nên nằm kiểu gì cũng không nhắm mắt được. Nằm được một lúc cũng không khá hơn chút nào, nhưng lúc này Phương Nhã Vi lại lấy chân đạp hắn. Thấy hắn không phản ứng, Phương Nhã Vi lại lấy chân khều khều làm Nguyên Vũ Khánh nột. Nhột quá chịu không được nên hắn ngồi bật dậy, nắm lấy chân Phương Nhã Vi thọt lét, làm cô nàng dãy rủa liên tục. Được một lúc, Phương Nhã Vi chịu hết nỗi, lấy chân đạp hắn xuống đất rồi cười hì hì, nói, "Nột muốn chết, thì đứa nào chọc tao trước?" Nguyên Vũ Khánh vừa dứt câu thì thấy nguyên cái gối bay thẳng vào mặt mình. Thấy nhỏ bạn muốn tuyên chiến nên Nguyên Vũ Khánh nhe răng cười, rồi lấy cái cây gãi lưng thọt lét Phương Nhã Vi. Mà mới thọt được mấy cái, Phương Nhã Vi đã giật được cây gãi lưng rồi quất hắn lên bờ xuống ruộng. Đau quá nên Nguyên Vũ Khánh không ngừng la á đau, "Đau quá ơi ra, tha cho tao đi." Tây ra nhưng Phương Nhã Vi vẫn không tha. Dỡ được một lúc Phương Nhã Vi cũng mệt, nên hai đứa quyết định đi ngủ. Lúc đi ngủ, Nguyên Vũ Khánh nằm quay lưng lại, nhưng một lát sau thì thấy Phương Nhã Vi gác tay lên người mình. Kêu mãi mà không thấy ai trả lời, Nguyên Vũ Khánh quyết định mặc kệ, để yên vậy rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Nguyên Vũ Khánh dậy trước, có điều vừa mở mắt đã thấy mình đang ôm Phương Nhã Vi. Mà cúi xuống một chút thì thấy khe áo hở ra, và thế là hắn được mát xa mắt vào ngày đầu tiên. Nằm nhìn Nhã Vi một lúc, Nguyên Vũ Khánh trở nên trầm tư. Hắn không tin cô Thanh không biết Nhã Vi qua đây ngủ với mình, nhưng vì sao chẳng ai lên tiếng thì thật khó hiểu. Suy nghĩ mông lung một lúc, Nguyên Vũ Khánh coi đồng hồ thì thấy đã hơn 7 giờ. Mà hơn 7 giờ rồi thì đi ngắm bình minh tiểu gì nữa, nên hắn ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Tầm nửa tiếng sau Phương Nhã Vi bắt đầu có cửa, ngồi dậy rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau đó cô nàng lững thững đi vào nhà vệ sinh đánh răng với rửa mặt, thế là lại tươi tỉnh tiếp. Ăn sang xong, Phương Nhã Vi rủ hắn qua Vinter chơi, mà hắn chưa đi nơi đó bao giờ nên gật đầu cái rủ. Vinter nằm trên ngọn núi cách mặt nước biển chừng 200 mét, mà hai đứa lại lười nên quyết định đi cáp treo. Ngồi cáp treo, Phương Nhã Vi cứ chỉ trỏ các thứ, nhìn cô nàng dễ thương như con nít vậy. Lên Vinter, Nguyên Vũ Khánh thấy đu quay tử thần, thế là rủ Nhã Vi lên đó chơi. Mua vé xong, hắn với Nhã Vi lên ghế ngồi và khóa đai an toàn vào, tiếp đó bắt đầu la thét. Mà trò này đúng như cái tên của nó, vòng quay này tăng tốc tùy hứng, lúc nhanh lúc chậm làm cả đám giật mình liên tục. Lúc đầu Phương Nhã Vi hí hửng lắm, nhưng lúc xuống thì nước mắt nước mũi tèm lem. Nguyên Vũ Khánh nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai bị gì, có mỗi Nhã Vi là nước mắt nước mũi bù lu bù loa làm hắn phải lấy khăn giấy lau rồi dỗ. Cả hai chơi thêm vài trò nhẹ nhàng nữa thì quyết định đi ăn uống chút đỉnh rồi vào thủy cung tham quan. Lúc đi vào thủy cung, Phương Nhã Vi móc tay vào hắn với lý do sợ đi lạc. Có điều, khi nhắn nhìn ra xung quanh thì chẳng có mấy ai, vắng như thế này thì đi lạc kiểu gì. Bất quá Nguyên Vũ Khánh cũng không có lên tiếng phản bác, mất công lại có người trừng mắt nhìn mình. Xem cá dưới thủy cung chán chê, Nguyên Vũ Khánh vào công viên nước chơi cầu trượt. Đến chiều tối, Phương Nhã Vi rủ hắn đi xem ca nhạc tại công viên nước. Vào đến nơi, hắn phát hiện nhạc trong đây chả có gì đặc sắc, nhưng xoay ngang thì thấy Phương Nhã Vi đã gục đầu vào vai mình ngủ lúc nào không hay. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh lấy điện thoại chụp lại cảnh này cho cô nàng xem. Về đến nhà, Nguyên Vũ Khánh cõng Nhã Vi lên phòng rồi ném lên giường, tiếp đó lấy máy tính ra chơi game. Vì mệt quá nên hai đứa không có chọc nhau như hôm qua, mà cả hai nằm ngủ thẳng cẳng. Mấy ngày sau, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên nổi hứng, thế là rủ Nhã Vi đi ăn phở. Một suất chỉ có 200 nên không tính là đắt, mà vào thì được ăn thoải mái. Ăn xong hai đứa đạp xe ra biển chơi, tối về lại cùng bà ngoại trò chuyện trên trời dưới đất. Đến sáng 28 Tết, Nguyên Vũ Khánh với Phương Nhã Vi dậy sớm để ngắm bình minh. Tới đây thì hắn phải công nhận một điều, đó là bình minh thật sự đẹp, đẹp hơn mấy bức ảnh trên mạng rất nhiều. Đúng lúc này, Phương Nhã Vi kêu hắn đứng ra phía trước, còn cô nàng thì đứng phía sau chụp hình. Ngắm bình minh chán chê, Phương Nhã Vi rủ hắn đi dọc theo bờ biển để tập thể dục. Lúc trời sáng hẳn, cả hai đi ăn sáng rồi quay lại biển chơi, vì lúc trước từng muốn tắm biển mà. Ra tới bãi biển, Phương Nhã Vi đột nhiên cởi đồ làm hắn giật mình, xém chút bật ngửa. Mà giật mình thì giật mình, nhưng nhìn thì vẫn nhìn, và Nguyên Vũ Khánh thấy Nhã Vi mặc bikini màu đỏ. Cởi đồ xong, Phương Nhã Vi ném đồ cho hắn, kêu để đó rồi chạy xuống biển. Nguyên Vũ Khánh cười chào thua, sau đó cởi trần, phóng xuống biển quậy. Trong sát na này, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên cười cười, khí hùng nói, màu đỏ chứng tỏ yêu anh. Yêu cái đồ mày. Phương Nhã Vi biết hắn nói gì, có điều chỉ mỉm cười chứ không hỏi gì thêm. Kha kha, hôm nay bạo dữ bây, bộ không sợ tao làm gì ạ? Nguyên Vũ Khánh dùng khuôn mặt đê tiện nhìn sang đứa bạn của mình. Ai chứ mày còn nó lắm. Phương Nhã Vi che miệng cười như điên. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên nghe răng cười, hắn bất chợt lao đến, ám Nhã Vi lên rồi quăng xuống nước. Sau một lúc, Phương Nhã Vi chịu không nổi nên xin thua, nhưng hắn đâu có buông tha. Chương 30, đi xem pháo hoa chương 30, đi xem pháo hoa một khi đã không buông tha, thế là hắn bắt Nhã Vi có mình, có điều đi trong nước nên rất nhẹ. Phương Nhã Vi cóng hắn đi được 2 mét thì té xuống nước, sau đó lấy chân đạp hắn rồi cười tít mắt. Dẫn qua dẫn lại một lúc cũng mệt nên cả hai quyết định lên bờ, mặc quần áo vào rồi đi bộ về nhà. Đến trưa, Nguyên Vũ Khánh ăn cơm cùng gia đình, sau đó lên xe trở về thành phố. Trước khi về, bà ngoại còn bảo khi nào rảnh thì về đây chơi, làm hắn không biết nên trả lời thế nào mới phải. Trên đường về, Phương Nhã Vi lấy điện thoại đăng tấm hình chụp lúc bình minh lên Facebook. Và tấm hình đó được một đống like với thả tim, còn tường Facebook nhà hắn thì vắng tanh như chùa bà đanh. Mấy ngày sau thì tới giao thừa, có điều hắn rủ mấy đứa trong lớp cả tuần rồi, nhưng chả đứa nào rảnh. Trong lúc buồn bực, điện thoại đột nhiên đổ chuông, cầm lên nhìn thì thấy Phương Nhã Vi đang gọi cho mình. Đi xem pháo hoa hương mày. Giọng nói êm tai của Phương Nhã Vi vang lên ở đầu bên kia. Nghe tới đây, Nguyên Vũ Khánh không cần nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, ok người đẹp. Cúp máy xong, Nguyên Vũ Khánh đi tắm rửa, thay đồ rồi phóng con dở dạng thần thánh sang nhà Nhã Vi. Tới khi chạy đến đầu hẻm, hắn đã thấy Phương Nhã Vi đang đứng khoanh tay nhìn đâu đó. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh chạy đến gần rồi thắng lại, nhếch răng cười, nhìn đâu đấy hả người đẹp. Nhìn cái đồ mày, đợi mày lâu muốn chết. Phương Nhã Vi thuận miệng mắng một câu, nhưng rồi vẫn mỉm cười vui vẻ. Cũng nhớ đến anh cơ đấy. Nguyên Vũ Khánh cười cười, tuyệt nhiên không có đá động gì tới chuyện đến chế. Mà nghe hắn nói như vậy, Phương Nhã Vi hơi nhăn mày, liếc mắt nói, làm như có mỗi mày. Đúng rồi, thiếu gì đứa mà mày gọi tao. Nguyên Vũ Khánh cười hề hề rồi trả lời. Vậy giờ tao đi với đứa khác ha. Phương Nhã Vi trừng mắt nhìn hắn. Ờ, thoải mái, xuống xe ngay và luôn. Nguyên Vũ Khánh giả vờ thách thức. Nhưng khiến hắn không ngờ là vừa mới dừng xe, Phương Nhã Vi đã xuống thiệt, làm hắn câm như hến. Ê, làm thiệt hả? Vi, tao giỡn chút mà. Nguyên Vũ Khánh đánh bài năn nỉ. Phương Nhã Vi nghe xong vẫn không thèm trả lời, khuôn mặt cứ rừng rưng như người xa lạ. Thôi, mai mốt tao không giỡn như vậy nữa. Nguyên Vũ Khánh xuống nước làm hòa trước. Nghe đến đây, Phương Nhã Vi mới lên xe, nhưng lại thò tay ngắt eo hắn một cái, làm hắn thốn đến tận rốn. Nguyên Vũ Khánh nhăn mặt, cố nén cơn đau, mỉm cười nói, người gì đâu dễ giận đê. Chứ sao, biết kiểu gì mày cũng ở nhà hay ra tiệm nẹt nên tao mới gọi cho mày, mà mày lại nói như vậy đó. Phương Nhã Vi đánh vào lưng hắn. Rồi rồi, xin lỗi được chưa, nóng quá hả? Nguyên Vũ Khánh đành cười khổ, cũng không có ý định đây nữa, mất công lại bị giận. Nghe hắn nói, Phương Nhã Vi liền mỉm cười hì hì, lát nữa mua đồ ăn cho tao đi, tao bỏ qua cho. Cái định mệnh. Nguyên Vũ Khánh xem chút té ngựa vì phát hiện mình đã bị gài. Tao xuống à? Phương Nhã Vi lên tiếng đe dọa. Rồi rồi chiều mày tất. Nguyên Vũ Khánh cười khổ, hắn biết mình đã bị lượt nhưng không thể làm gì khác. Thế là hắn chở Nhã Vi đến công viên bến Bạch Đằng, sau đó tìm chỗ gửi xem rồi xuống phố đi bộ. Mà giờ hắn mới để ý, hôm nay Nhã Vi mặc cái váy nhìn xinh xắn vô cùng, đúng ngay kiểu mà hắn thích nữa. Thấy cô nàng xinh đẹp như vậy nên hắn ga lăng một chút, liền chạy đi mua 4 cái bánh ráng, hắn một cái còn Nhã Vi 3 cái. Mua đồ ăn xong, hắn với Nhã Vi đi lòng vòng xem này xem nọ, rồi tán dóc đủ thứ trên trời dưới đất. Nhưng chẳng hiểu sao nói quá trời mà không hết chuyện để nói, không chuyện mình thì cũng là chuyện của thiên hạ. Được một lúc, Nguyên Vũ Khánh dẫn Phương Nhã Vi ra bờ sông, hiện tại nơi đây đã đông nghẹt người từ sớm. Thấy vậy hắn liền nắm tay Nhã Vi, có điều là nắm cổ tay thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại tuột xuống bàn tay, cuối cùng hắn đành mặc kệ. Ra đây Nguyên Vũ Khánh mới phát hiện có rất nhiều cặp đôi đang ngồi nói chuyện. Nhìn bọn họ hạnh phúc bên nhau, Nguyên Vũ Khánh có chút mất mát trong lòng, bất quá đi với gái xinh nên hắn chẳng ngại. Ăn bánh xong, Nguyên Vũ Khánh lại mua kẹo bông gòn, nước sâm, que tay, nói chung là đủ thứ trên trời dưới đất. Mà làm hắn buồn cười nhất là nơi đây đông như vậy, nhưng Nhã Vi vẫn dáng bon chen để chụp hình cho bằng được. Nguyên Vũ Khánh không từ chối, nắm chặt tay Nhã Vi chen lên phía trước, chọn mấy chỗ có cảnh đẹp rồi làm mấy tấm. Chen được một lúc, Phương Nhã Vi kéo hắn lại, rồi cho hắn đeo túi sách của mình. Đối với chuyện này, Nguyên Vũ Khánh không có ý định từ chối, vì con gái dễ bị giật đồ lắm. Đi dạo chụp hình các kiểu thì cũng đến 12 giờ khuya, lúc này Nhã Vi tìm được chỗ gần bờ sông, nơi này có góc nhìn vô cùng thoáng. Trong lúc chờ đợi, Nguyên Vũ Khánh đi mua chai nước đưa cho Nhã Vi, vì đi nãy giờ cô nàng chưa uống được giọt nào. Nhận lấy chai nước từ tay hắn, Phương Nhã Vi uống một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thào nói, "Ê, nè, gì vậy?" Nguyên Vũ Khánh xoay qua, nghi hoặc hỏi, "Đó giờ mày có đi coi pháo hoa lần nào chưa?" Phương Nhã Vi thấp giọng hỏi. Nguyên Vũ Khánh im lặng một lúc, hồi lâu mới lên tiếng nói, "Sao không mày đi với ông nội hả?" Phương Nhã Vi đưa mắt nhìn hắn, tò mò hỏi. Nguyên Vũ Khánh nghe cô bạn hỏi như vậy thì lắc đầu, cười hề hề nói, "Không, tao đi với gái." "Mày suốt ngày gái cũ, không chán hả?" Phương Nhã Vi nhăn mặt, tựa như không được vui cho lắm. "Chán gì? Vui mà." Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc, trên khuôn mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Phương Nhã Vi liếc mắt nhìn hắn, nhăn mặt nói, "Mấy đứa đó ngu thấy bà, gặp tao là mày nằm dưới đáy sông rồi." "Hê hê, tất nhiên là không phải mày rồi." Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười, vì hắn có thích bạn thân đâu. "Ờ, trong lớp có mấy đứa nhìn cũng được, sao mày không cua?" Phương Nhã Vi hỏi. "Thôi, tao chỉ thích mấy đứa mà nhìn một cái là có hứng thú liền ấy, chứ lớp mình nhìn trai hết cả mặt, còn cảm xúc nữa đâu mà tán." Nguyên Vũ Khánh lắc đầu. "Ờ, khó nhỉ, mà lâu rồi tao mới đi coi đó." Phương Nhã Vi nghe vậy thì im lặng, một lúc lâu mới chuyển sang chủ đề khác. "Đó giờ toàn coi ở nhà không hả?" Nguyên Vũ Khánh cúi đầu nhìn cô nàng, tò mò hỏi. "Ừa, từ lớp 3 là má hết chở tao đi rồi." Phương Nhã Vi buồn bã đáp. Mà lời của Phương Nhã Vi vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên vang lên nhiều tiếng bụt bụt. Sau đó là những tiếng hò hét cùng vỗ tay, làm cả thành phố trở nên náo nhiệt. Phương Nhã Vi nhìn không chớp mắt, miệng thì cười cười nhưng hắn chẳng biết cười vì cái gì. Xem xong hai đứa dắt nhau về, tới đường lớn thì Phương Nhã Vi bắt hắn cõng. Mà trên đường cũng có nhiều cặp như thế nên hắn chẳng thấy ngại gì cả, hơn nữa còn thấy thích thích là đằng khác. Nguyên Vũ Khánh cõng Nhã Vi đến chỗ gửi xe thì thả xuống, sau đó chen chúc cùng làn người trở về nhà. Đến nhà Phương Nhã Vi thì đã là 1 giờ sáng, đến cửa thì thấy cô Thanh đang ngồi trên xích đu. Ban đầu Nguyên Vũ Khánh tính không vào, nhưng cô Thanh thấy hắn thì kêu vào ngồi chơi. Chương 31, Lập Phương bị trộm. Chương 31, Lập Phương bị trộm, nhưng thấy cô Thanh nhiệt tình quá nên hắn từ chối không được, thế là đành né theo. Vào trong hắn ngồi xuống ghế xạ lọn để thư giãn, còn Nhã Vi thì chạy lên lầu thay đồ. Đợi một hồi thì Nhã Vi bước xuống với chiếc váy ngủ màu đen, làm hắn không khỏi liếc nhìn vài cái. Phương Nhã Vi biết hắn đang nhìn mình nhưng không quan tâm, mà đem bánh ngọt ra cho hắn ăn. Thấy cũng nói đói, nên Nguyên Vũ Khánh không từ chối, trực tiếp làm nửa mâm bánh ngọt. Ăn uống xong, hắn chạy lên phòng Nhã Vi chơi thêm một tí rồi về nhà chúc tuổi ông nội. Lần này hắn được ông nội lì xì cho 100.000, tuy không nhiều nhưng vui là được. Nhận lì xì xong, Nguyên Vũ Khánh nằm lướt Facebook một lúc thì thấy Nhã Vi đăng hình với cả tỷ hòn lâu lắm mới đi coi pháo hoa rồi tặng hắn bảo. Nguyên Vũ Khánh thầm than, tặng nhau như vậy, người khác hiểu nhầm thì làm sao tặng gái. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn không dám ý kiến ý có gì, mất công lại bị giận. Bất quá ngồi được một lúc thì có tin nhắn tới, mở ra thì thấy Nhã Vi gửi cho hắn một cái clip. Trong clip, Nhã Vi làm mấy cái động tác dễ thương, rồi ghép nhạc đưa cho hắn xem. Có điều cô nàng không có đem cái clip này đăng lên mạng, mà chỉ gửi riêng cho hắn. Nhìn động tác dễ thương của Nhã Vi trong điện thoại, Nguyên Vũ Khánh không khỏi mỉm cười. Bất quá chuyện khiến hắn đau đầu nhất không phải chuyện Nhã Vi tặt mình vào Facebook, mà là cho tới giờ vẫn không tìm được chút thông tin về khối Lập Phương. Cho dù cố gắng thế nào cũng không tìm được chút tin tức, tựa như thứ này không hề tồn tại trên thế gian này vậy. Cầm khối Lập Phương nhìn tới nhìn lui một hồi, Nguyên Vũ Khánh đem nó cất vào chỗ bí mật. Sau đó hắn lên giường xem phim rồi ngủ lúc nào không hay, một mực không có chú ý đến sự khác thường ở bên ngoài. Trong đêm tối, cửa sổ phòng hắn bị mở ra một cách lặng lẽ, không để lộ chút âm thanh nào. Đợi khi cửa sổ đã mở ra hoàn toàn, bên ngoài có 4 cái bóng đen đột nhiên bật vào. Tốc độ của 4 cái bóng đen này vô cùng nhanh, hơn nữa cũng không có tạo ra chút tiếng động nào. Cái bóng đen lặng lẽ bước tới gần chiếc giường, tiếp đó lấy trong người ra một cái lọ nhỏ. Cũng không biết đây là gì, nhưng cái bóng đen đã mở nắp rồi đem cái lọ để gần mũi Nguyên Vũ Khánh. Động tác người này vô cùng thuần thục, vô cùng nhanh chóng và gọn lẹ, tựa như đã làm rất nhiều lần. Thời điểm Nguyên Vũ Khánh phát hiện có điều không đúng, hắn định mở mắt nhưng phát hiện hai mắt của mình đột nhiên nặng trĩu. Nguyên Vũ Khánh biết có chuyện không ổn sắp xảy ra nhưng hắn không cách nào tỉnh táo, sau đó rơi vào hôn mê. Thời gian ước chừng 15 giây sau, cái bóng đen mới đưa tay kiểm tra trạng thái của hắn. Khi xác định Nguyên Vũ Khánh đã hôn mê, cái bóng đen lập tức ra hiệu cho những người còn lại lục lọi. Không đến 1 giây sau, cái bóng đen đột nhiên nhìn tới khối Lập Phương nằm lăn lóc trên bàn. Người đó cẩn thận nhặt khối Lập Phương lên kiểm tra, sau đó ra hiệu cho những người còn lại rồi phóng ra ngoài cửa sổ. Mà đứng bên ngoài là một thiếu niên chừng 19-20 tuổi, hai tay đang bối sau lưng chờ đợi cái gì đó. Lúc này cái bóng đen phóng tới, đưa Khối Lập Phương vừa trộm được trong phòng cho thiếu niên trước mặt, thấp giọng nói, cậu chủ, đã tìm thấy Khối Lập Phương khả nghi. Thiếu niên kia nhận lấy Khối Lập Phương kiểm tra, sau đó nhẹ gật đầu một cái, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Mặc dù thiếu niên không biết Khối Lập Phương của Nguyên Vũ Khánh là thật hay giả, nhưng tìm thấy tung tích của nó mà không chịu đoạt lấy thì đúng là quá ngu ngốc. Tuy đây đã là Khối Lập Phương thứ 10 mà hắn tìm thấy, nhưng cũng không dám chắc đây là đồ thật. Lại nói, đoạt đồ mà không cần giết người, bọn hắn tự nhiên hoan nghênh. Chỉ có những kẻ ngốc, làm việc không bao giờ suy nghĩ mới làm ra loại chuyện giết người cấp của. Làm như vậy không có chút lợi ích nào, hơn nữa có khi còn phản tác dụng, chỉ kẻ ngu mới làm ra loại chuyện ngu ngốc này. Làm tốt lắm. Thiếu niên nhẹ gật đầu, sau đó lạnh nhạt nói, tất cả rút về. Lời nói vừa dứt, thiếu niên đột nhiên đạp không mà đi, rất nhanh đã biến mất khỏi bầu trời. Cùng lúc đó, tại một chỗ cách căn nhà không xa, ông lão mặc áo bà ba màu xám đang nhìn về phía này. Thấy người kia chỉ lấy đồ chứ không lấy mạng thì thở dài một hơi. Sau đó ông lão đưa mắt nhìn về phía căn phòng của Nguyên Vũ Khánh, trong con ngươi hiện lên vẻ chờ mong. Hồi lâu sau, bên cạnh lại vang lên âm thanh giàn mua của một ông lão khác, "Tông chủ, người nghĩ thế nào về tiểu tử này?" Ông lão mặc áo bà ba màu xám đưa tay bước dầu, nhẹ gật đầu một cái, không nhanh không chậm đưa ra lời đánh giá, "Có chút thông minh, làm việc đều biết tính trước lường sau, ắt hẳn sẽ làm được việc lớn. Bất quá tính cách có chút bốc đồng, cần thời gian để mài giũa, có như vậy mới chân chính trưởng thành được." Ông lão kia nghe vậy thì nhẹ gật đầu một cái, hiển nhiên cũng thấy được sự thông minh của Nguyên Vũ Khánh. Hai người nói chuyện một lúc thì biến thành làn khói, trực tiếp biến mất tại chỗ. Đến sáng sớm hôm sau, Nguyên Vũ Khánh ngồi dậy một cách mệt mỏi. Hắn đưa tay ôm đầu, mơ mơ màng màng nhớ tới chuyện gì đó, sau một lúc thì con ngươi không khỏi co rụt lại. Đêm qua có trộm. Nhớ đến sự tình đêm qua, Nguyên Vũ Khánh đứng dậy đi xung quanh kiểm tra. Hắn phát hiện ví tiền cùng những thứ đắt tiền vẫn còn nguyên, chỉ là Khối Lập Phương tạo ra từ máy in 3D đã bị trộm mất, chuyện này để hắn giật mình không thôi. Xem ra chuyện mình lo lắng nhất đã xuất hiện, Khối Lập Phương kia quả nhiên thu hút người khác. Nhẹ lắc đầu một cái, cũng may trước kia đã tính tới, nên Khối Lập Phương vẫn còn ở chỗ hắn. Ngồi trên giường gần nửa ngày, hồi lâu Nguyên Vũ Khánh mới thở ra một hơi, sau này hắn phải cẩn thận mới được. Nghĩ thông suốt như vậy, Nguyên Vũ Khánh lập tức gọi một tô bún cho đỡ sợ. Ăn xong, hắn liền xóa hết lịch sử tìm kiếm của mình về Khối Lập Phương. Mặc dù biết đây không phải biện pháp tốt nhất, nhưng hắn đã hết cách, vì xóa dữ liệu của nhà mạng là chuyện không thể đối với một sinh viên. Nếu đối phương có thể liên hệ với nhà mạng, vậy những thông tin tìm kiếm trước kia sẽ bị lộ hết. Bất quá hắn đã chuẩn bị cho mình một câu trả lời thỏa đáng, cho dù bị hỏi cũng có thể qua ải một cách dễ dàng. Dù sao đây cũng là tò mò mà thôi, không ai biết hắn đã tạo ra bản sao của Khối Lập Phương. Cho dù người kia phát hiện Khối Lập Phương trộm được là giả thì cũng không có chứng cứ nói hắn đang giữ đồ thật. Sau khi suy nghĩ kỹ, Nguyên Vũ Khánh không có đem chuyện này nói cho ông nội biết. Hắn biết Khối Lập Phương này không bình thường, lỡ như kéo ông nội vào nguy hiểm thì biết làm sao. Vì lẽ đó, những ngày tiếp theo hắn không có tìm đến chỗ giấu Khối Lập Phương, tránh cho người khác âm thầm nhìn trộm. Những ngày sau đó, việc tìm hiểu về Khối Lập Phương đã bị hắn dẹp qua một bên. Rồi thì năm mới lại bắt đầu, việc học hành của hắn vẫn diễn ra bình thường. May là không bị rớt môn nào, bằng không phải mất kha khá thời gian để cày lại. Chương 32, anh Kiệt thổ lộ chương 32, anh Kiệt thổ lộ đến tối hôm đó, sau khi đi chơi cùng Nguyên Vũ Khánh về, Lô Anh Kiệt định đi bar thì thấy điện thoại có tin nhắn. Vừa mở tin nhắn ra, Lô Anh Kiệt liền phóng xe tới công viên 23/9 ở quận 1. Hiện tại trời đã tối, vừa lái xe tới, Lô Anh Kiệt liền tìm chỗ gửi xe, sau đó tiến thẳng tới cái băng ghế khuất trong bóng tối. Thời điểm vừa tiến tới, Lô Anh Kiệt đã thấy một người con gái chừng 23-24 tuổi đang ngồi suy nghĩ miên man về chuyện gì đó. Thấy người này, Lô Anh Kiệt cảm thấy có chút khó nói nên lời, vì đây là người con gái khiến tên ăn chơi như hắn phải chùn bước. Có điều, cho tới giờ mối quan hệ giữa hắn và Nguyễn Ngọc Nhi vẫn mờ, chưa có tiến triển gì quá nhiều. Có điều trong lòng hắn đã có bóng hình của người con gái này, chỉ là vì vài lý do cho nên tới giờ hắn vẫn chưa nói gì. Nhưng khi nhận được tin nhắn hồi nãy, Lô Anh Kiệt không dám chần chừ thêm giây phút nào nữa. Nhìn người con gái trước mặt một lúc, hồi lâu sau Lô Anh Kiệt mới lên tiếng, "Chị." Nghe có người gọi mình, Nguyễn Ngọc Nhi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, có điều ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhưng thấy người con trai mà mình đang chờ đợi đã xuất hiện, ánh mắt phức tạp kia nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ kiên định, tựa như đã quyết định chuyện gì đó. Thấy Nguyễn Ngọc Nhi không nói gì, Lô Anh Kiệt nhịn không được, bước tới, hỏi, chị thật sự phải định cư ở nước ngoài sao? Nhưng trái với dự tính của hắn, Nguyễn Ngọc Nhi lại không trả lời câu hỏi của hắn, mà bất ngờ nói, chị thích em. Em. Nghe thấy lời này, Lô Anh Kiệt như bị sét đánh, quá mức ngạc nhiên, lắp bắp nói, chị. Nhưng còn chưa để hắn nói hết câu, Nguyễn Ngọc Nhi đã nhìn thẳng vào mắt hắn như khẳng định, nói, chị thích em. Ha. Như không tin những gì mình vừa nghe thấy, Lô Anh Kiệt có chút ngơ ngác hỏi, chị nói đùa hả? Không, chị nói thật, chị thích em. Nguyễn Ngọc Nhi nhẹ lắc đầu, ngập ngừng hỏi, em có thích chị không? Nghe đến đây, Lô Anh Kiệt như bị đóng đinh tại chỗ, trong lúc nhất thời không nói được lời nào. Hắn không ngờ Nguyễn Ngọc Nhi lại nói ra chuyện này, làm hắn quá ngạc nhiên, không biết nên nói như thế nào mới phải. Có điều thấy hắn đứng mãi mà không chịu nói gì, khuôn mặt của Nguyễn Ngọc Nhi hiện ra vẻ đờ đẫn, nói, ừm, em không thích chị thì thôi, bỏ đi. Hông hông hông, em thích, em thích. Lô Anh Kiệt không khỏi giật mình, lập tức lắc đầu như cái trống, hấp ta hấp tâm nói. Nghe hắn nói như vậy, Nguyễn Ngọc Nhi nhẹ mỉm cười, hỏi, từ bao giờ? Từ lần đầu tiên em nhìn thấy chị, em đã thích chị, nhưng mà... Lô Anh Kiệt trả lời được một nửa thì dừng lại. Thấy vẻ đắn đo của hắn, Nguyễn Ngọc Nhi nhẹ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi, nhưng mà sao? nhưng em sợ chị. Ngô Anh Kiệt nói được một nửa thì im lặng, tựa như không dám nói ra những gì mình đang nghĩ. Có điều, dưới cái nhìn của người trưởng thành như Nguyễn Ngọc Nhi, cô nàng thừa biết hắn đang nghĩ gì nên nói, sợ chị không về đây nữa chứ gì. Lần này Ngô Anh Kiệt không trả lời, có điều thông qua vẻ mặt của hắn có thể thấy lời của cô nàng hoàn toàn chính xác. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, Ngô Anh Kiệt biết đây là cơ hội cuối cùng của mình nên nắm lấy vai của cô nàng, nghiêm túc nói, chị ơi, anh yêu em. Nghe hắn nói như vậy, Nguyễn Ngọc Nhi khẽ mỉm cười, không trả lời mà nhón chân lên hôn hắn. Bị hành động của cô gái làm cho giận mình, sau một lúc Ngô Anh Kiệt mới định thần lại, sau đó hôn đáp trả. Trải qua chuyện này hắn cũng không biết tại sao một đứa bạn boy như mình lại rơi vào tình huống bị động như thế. Có điều này đã không còn quan trọng nữa, mà cái hắn cần đối mặt chính là gia đình của Nguyễn Ngọc Nhi. Bất quá hắn đã nghĩ kỹ rồi, dù thế nào cũng phải giữ Nguyễn Ngọc Nhi ở lại bên mình, sẽ không để cô nàng đi đâu nữa hết. Đến ngày hôm sau thì cả đám không khỏi kinh ngạc, vì không ngờ Ngô Anh Kiệt đã tuyên bố là chậu đã có hoa, hơn nữa mối quan hệ còn rất nghiêm túc, không hề có chút chơi qua đường nào. Điều này thật sự nằm ngoài dự tính của đám bạn, từ khi nào mà một tên bạn boy xài thành đã trở nên như thế. Nhưng đây cũng là chuyện đáng mừng, cho nên cả đám liền rủ nhau đi uống nước để sẵn tiện giới thiệu với nhau. Tới nơi thì cả đám mới biết Nguyễn Ngọc Nhi là ai, tuổi tác ra sao, là người như thế nào. Ban đầu, khi nghe Ngô Anh Kiệt giới thiệu về tuổi tác của Nguyễn Ngọc Nhi, cả đám không khỏi trố mắt. Vì không nghĩ Ngô Anh Kiệt lại thích lái máy bay như thế, nhưng mà cả đám cũng không có lý do gì để ngăn cản. Tính ra đây là chuyện tốt, vì sau này thành phố sẽ bớt đi một đứa chuyên đi lừa gạt tình cảm của người khác. Rồi thì thời gian lại thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã đến tháng 4, mùa mà hoa phượng chuẩn bị nở rộ khắp mọi nơi. Mặc dù ngoài trời vẫn còn mưa lất phất, nhưng đúng 3 giờ chiều, Nguyên Vũ Khánh đã xách xe chạy đến tiệm vàng DNG. Bước vào tiệm, Nguyên Vũ Khánh liền nhìn những sợi dây chuyền qua lớp tủ kính. Nhìn tới nhìn lui một hồi hắn cũng chốt được sợi dây chuyền ưng ý, thế là mua rồi bỏ vào hộp đem theo bên người. Chuẩn bị xong đâu đấy, Nguyên Vũ Khánh nhìn đồng hồ, sau đó chạy qua chở Nhã Vi đi chơi. Đến nơi thì thấy cô nàng đang đợi dưới mái hiên, thấy hắn đến, Phương Nhã Vi liền cười hì hì rồi phóng lên xe, để mặc cho hắn muốn chở đi đâu thì chở. Thế là Nguyên Vũ Khánh liền chở Phương Nhã Vi đến cổng trường Bách Khoa. Đến nơi thì thấy Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt đang trong chân đợi ai đó. Trong hai đứa bạn này, có mỗi Đỗ Tấn Hưng là gia cảnh khó khăn, nhưng vẫn cố gắng sắm được một chiếc xe máy, đây cũng xem như đã cố gắng rồi. Bất quá, làm hắn ngạc nhiên là Đỗ Tấn Hưng cua được nhỏ nào lớp 10, tới giờ vẫn chưa chia tay, đúng là khiến người ta phải nghiền ngẫm. Về phần Ngô Anh Kiệt thì không cần nói, đây là cặp bảy chủng cùng tiến cùng lùi với hắn, đều là bạn boy trong giới ăn chơi, nhưng giờ cũng có bạn gái chân chính rồi. Bây giờ trong nhóm chỉ có hắn với Nhã Vi là đang độc thân, còn lại đều có bạn gái, đúng là khiến người ta phải đau lòng mà. Thấy hắn đến, đám bạn nhao nhao lấy đồ ra rồi chúc mừng sinh nhật Nhã Vi, khiến cô nàng cười tít mắt. Có điều Nguyên Vũ Khánh vẫn trơ trơ như khúc gỗ, căn bản chẳng thèm đá động gì tới. Phương Nhã Vi thấy vậy cũng không nói gì, nhận quà xong cả đám chạy đến quán cà phê ngồi chơi, có điều nhìn hai cặp đôi thân mật làm hắn chướng thai gai mắt. Nhưng chướng thai gai mắt thì làm gì được người ta. Mà nhìn qua thì thấy Nhã Vi đang chơi game cá lớn nuốt cá bé. Có điều đây không phải game offline, mà là online, chơi chung với những người khác. Con cá của Nhã Vi có màu xanh, ngay mũi có cây chĩa dùng để tấn công, chỉ cần chạm vào con khác là ăn mạng. Mà chả hiểu sao Nhã Vi chơi chết liên tục, nam hạng chót mãi cũng không ngóc đầu lên được. Nguyên Vũ Khánh nhìn ngứa mắt nên lấy điện thoại Nhã Vi chơi, hắn điều khiển cá chiến đấu đến top 10 thì chết chồng bó. Chương 33, sinh nhật Nhã Vi chương 33, sinh nhật Nhã Vi mà khi hồi sinh lại, Nhã Vi lại chọc hắn, còn chu hắn chết, nhưng mà hắn vẫn chiếm được top 9 mới hải. Chơi một hồi, đến khi hết thời gian thì hắn lại rơi xuống hạng 10, làm Nhã Vi cười như điên. Mà lúc này, quay qua thì thấy Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt đang ngồi thỏ thẻ với bạn gái của mình. Nguyên Vũ Khánh bực mình nên lấy điện thoại Nhã Vi chơi tiếp, vì điện thoại của hắn tủi bắp nên không làm gì được. Đến 5 giờ chiều, Nguyên Vũ Khánh cùng đám bạn chạy qua Galaxy Nguyễn Du. Lúc này mưa bên ngoài đã lớn nên cả đám quyết định vào rạp coi phim kinh dị, nhưng chẳng hiểu sao hắn chả có chút sợ hãi nào. Có điều trong rạp chỉ có 8 cặp đôi mà thôi, đây là đã cộng thêm hắn với Nhã Vi vào rồi. Mấy cặp kia thì chả thèm coi phim mà quay sang cắn nhau, là Nguyên Vũ Khánh không biết nói gì mới phải. Ngồi xem phim được một lúc, Nguyên Vũ Khánh kéo tay ghế lên, đặt hộp bắp ngay chính giữa để Nhã Vi bóc cho dễ. Trong lúc ngồi ăn, Nguyên Vũ Khánh thấy ngứa mắt nên kêu Nhã Vi nhìn theo tay của mình. Phương Nhã Vi không biết hắn có ý gì, nhưng nghi hoặc nhìn theo thì cười cười rồi đánh vào tay hắn, thấp giọng nói, kệ tụi nó, lo coi phim đi. Coi gì tầm này, có phim thực tế ngay trước mặt mà không chịu xem. Nguyên Vũ Khánh cười hớn hở, trên khuôn mặt đẹp trai hiện ra vẻ nhăm nhở. Thấy vẻ mặt đê tiện của Nguyên Vũ Khánh, Phương Nhã Vi liền trừng mắt nhìn hắn, hậm hực nói, kệ tụi nó đi, mai mốt có bổ, mày cũng như vậy thôi. Ghen tị hả? Nguyên Vũ Khánh nheo mắt nhìn nhỏ bạn của mình rồi cười khinh khỉnh. Phương Nhã Vi nghe vậy thì bĩu môi, làm ra vẻ không quan tâm, nói, ghen tị làm gì? Tao chả ham. Kha kha, thật ra là muốn lắm nhưng không được chứ gì. Nguyên Vũ Khánh thấy vẻ mặt của cô bạn liền trêu chọc. Mệt mày quá. Phương Nhã Vi đánh tay hắn rồi nhìn chăm chăm lên màn hình. Nhưng xem được một lúc, Phương Nhã Vi đột nhiên dựa vào vai hắn, làm hắn giật mình, hỏi, gì vậy? Mưa nên tao mệt, dựa tí. Phương Nhã Vi trả lời cốc lốc, chắc là đang giận vụ gì rồi. Nguyên Vũ Khánh thừa biết cô nàng đang giận chuyện gì, thế là hắn khẽ đảo tay, từ ống tay áo văng ra chiếc hộp chứa sợi dây chuyền đưa cho Nhã Vi, mỉm cười nói, tặng mày nè. Thấy chiếc hộp chứa sợi dây chuyền tự nhiên xuất hiện trên tay hắn, Phương Nhã Vi liền cười tít mắt, như trẻ con được trò quà vậy. Cũng phải thôi, vì hôm nay là sinh nhật của cô nàng mà, được tặng quà không vui mới là lạ. Cảm ơn nha, lâu lâu mới thấy mày đẹp trai đấy. Phương Nhã Vi cười cười, nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc. Ta mà, không đẹp trai sao được? Nguyên Vũ Khánh hình núi tự cao. Mà mày không chúc gì tao hở? Phương Nhã Vi nhìn hắn rồi làm ra vẻ mặt đáng thương. Chúc gì? Tao ít khi chúc người khác lắm. Nguyên Vũ Khánh trả lời thẳng thừng, tựa như không thích làm chuyện này vậy. Sớ. Phương Nhã Vi đánh vào tay hắn, vẻ mặt có chút được buồn. Nhưng rất nhanh Nguyên Vũ Khánh đã lên tiếng, chúc mày sinh nhật vui vẻ nha. Đó, ít ra cũng phải vậy. Phương Nhã Vi liền mỉm cười vui vẻ, sau đó dựa vào vai hắn rồi bóc bánh ăn ngon lành. Coi hết phim, cả đám kéo xuống tầng triệt để ngắm mưa, nhưng mưa bên ngoài xối xả như có báo vậy. Tiểu này chạy về thế nào cũng là xe, nên hắn với Đỗ Tấn Hưng và Ngô Anh Kiệt hùng tiền thuê taxi. Nhưng cả đám thuyết phục mãi ba đứa con gái mới chịu lên taxi về nhà, còn hắn với hai thằng bạn thì ở lại, đợi bất mưa rồi về sau. Trong lúc ngồi chờ, Nguyên Vũ Khánh nhìn về phương xa, thì thào hỏi, tụi bây có biết con Vi thích ai không? Sao hỏi tụi tao? Mày thân với con Vi nhất mà mày không biết à? Đỗ Tấn Hưng nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc. Đúng đấy, mày thân với con Vi nhất còn không biết thì tụi tao biết kiểu gì? Nô Anh Kiệt nhăn mày làm ra vẻ bất lực. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì trả lời một cách chống chế, thì tao không biết nên mới hỏi. Cái này tao chịu. Đỗ Tấn Hưng với Ngô Anh Kiệt đồng loạt lắc đầu. Tao nghe con Vi nói đang thích thằng nào đấy, cơ mà thằng đó không thích nó. Nguyên Vũ Khánh suy nghĩ một chút rồi nói cho hai đứa bạn của mình nghe. Vậy cũng được à? Mà tao thấy cũng lạ, con Vi đẹp thế mà quan tâm thằng kia làm gì cho mệt. Đỗ Tấn Hưng nhẹ lắc đầu, trên khuôn mặt hiện ra vẻ khó hiểu. Ờ, tao cũng không hiểu tụi con gái cho lắm. Nguyên Vũ Khánh thở ra một hơi. Tuy chơi chung lâu như vậy, nhưng tới giờ hắn vẫn không cách nào hiểu rõ Phương Nhã Vi. Tất cả đều như ẩn số bậy, càng giải càng rơi vào ma trận, không biết đường đâu mà lần. Cả đám ngồi đến 8 giờ tối thì trời bất mưa hơn, thế là mỗi đứa một hướng, gấp rút trở về nhà. Bất quá, thấy trời tuy có bất mưa, nhưng chạy được một đoạn thì hắn thấy cũng như cũ. Gió mạnh cứ tát vào người, làm hắn xém té xe mấy lần, bất quá cẩn thận nên không đến nỗi. Nhưng về gần tới nhà thì gió đột nhiên thổi mạnh, làm hắn té thẳng xuống đường. May mà lúc đó không có xe chạy ngang, không là hắn ngắm gà khỏa thân rồi. Nguyên Vũ Khánh ngồi dậy một cách chật vật, sau đó nén đau dựng xe lên rồi chạy tiếp. Tới nhà thì đã là 8 rưỡi tối, mở điện thoại ra thì thấy mười mấy cuộc gọi bị nhỡ từ Phương Nhã Vi. Bất quá hắn không có gọi lại, mà chạy đi tắm rồi kiểm tra tay chân xem có bị gì không. Cũng may là cú ngã xe vừa rồi không nặng nên chỉ để lại vài vết xước, căn bản chả có gì đáng ngại. Xong xuôi đâu đấy, Nguyên Vũ Khánh gọi cho Nhã Vi, gọi tao chi vậy? Mày về nhà rồi hả? Phương Nhã Vi thấp giọng lên tiếng hỏi, trong lời nói mang theo vài phần lo lắng. Ờ, rồi sao? Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc, vì hắn không hiểu nhỏ bạn muốn hỏi cái gì. Nãy mưa lớn quá, tưởng mày về không được. Phương Nhã Vi ngừng một chút rồi trả lời. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì cười cười, giả vờ nói, tốt đấy bây. Tao tốt đó giờ nha, nói kiểu đó đi. Phương Nhã Vi nhăn mặt, giọng điệu cũng theo đó mà thay đổi. Nghe giọng điệu của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh biết mình không nên đùa nữa nên chuyển chủ đề, nói, mà công nhận gió trên đường lớn thật mày ạ, nhìn cảnh cây rơi xuống mà tao cứ tưởng như đang tận thế vậy. Gì mà ghê vậy? Phương Nhã Vi có chút lo lắng, vì lúc ngồi trong phòng thấy gió bên ngoài mạnh lắm. Nghe giọng điệu lo lắng của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh liền nhe răng cười, hê hê. Nhưng mà tao né ảo diệu quá nên chả bị gì, hên thiệt mày ạ. Bớt bớt đi, làm tao lo muốn chết. Phương Nhã Vi hừ lạnh một tiếng, nhưng lúc này đã thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nói chuyện được một lúc, cả hai tắt điện thoại, sau đó bật dữ lộ chat qua chat lại với nhau, nói chuyện một hồi thì hắn ăn cơm rồi lướt web. Năm nay học viện Giác Tỉnh lấy chỉ tiêu là 800 người, thiên phú nhất tinh trở lên mới có thể gia nhập. Đây là mùa thu hoạch tụ linh thảo, một loại dị thảo dùng để chế tác tụ linh thủy, mỗi gốc có giá 500.000. Thành phố Hồ Chí Minh vừa xuất hiện giáo phái tà thần, tên của giáo phái này là Chân Thần Giáng Thế, chuyến đi lôi kéo người khác, mọi người nhất định phải cẩn thận.